Chương 262, xuất đội chấp hành chiến tranh nhiệm vụ 2, chương 262, xuất đội chấp hành chiến tranh nhiệm vụ 2, xé rách chân trời. Năm ma nhân riêng phần mình đứng tại cốt long năm cái bộ vị, thao túng nó mỗi một cái động tác, thân ảnh của bọn hắn tại huyết sắc vũ trụ ma khí bên trong như ẩn như hiện, tản mát ra cường đại ma khí, làm cho người không rét mà run. Bọn hắn liên hợp lại, tạm thời ngăn cản Chu Vũ Đồng đối ma binh đổ sát. Chu Vũ Đồng cắn chót lưỡi, đỏ tươi tinh huyết phun ra ngoài, trong nháy mắt dung nhập tử điện thần truy bên trong. Cái kia nguyên bản nặng nề thần truy đột nhiên tăng vọt tới như núi cao khổng lồ, toàn thân lóe ra điện quang màu tím, tựa như một tòa di động lôi đỉnh chi sơn. Ngàn vạn lôi điện giống như cuồng bão mưa lớn, từ trên trời giáng xuống, dày đặc đến cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời, trong không khí tràn ngập gay mũi cháy bỏng khí tức, mỗi một lần tiệm điện đánh xuống, đều nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất thiên địa đều đang run rẩy. Cốt long xương cùng quét toái tới người một nửa lôi kích, thi lý dự cửu thừa cơ đem kiếm trận đóng lại thành xích hồng trùng sáng, đột nhiên tham gia Chu Vũ Đồng trận chiến đấu này. Xích hồng trùng sáng xuyên qua ma long đầu lâu thời gian dẫn phát linh khí tuấn bạo, sóng xung kích đem 700 ma binh nhất xuống vực sâu vạn trượng. Diệp Ta Tuấn cánh tay phải hiện lên kỳ lân đồ đằng, tử diễm hóa thành hồng hoang cự thú xé mở ma tộc quân trận. Hồng độc tú thừa cơ ném ra bản mệnh kim ấn, đại ấn lúc rơi xuống đất địa mạch của quận, vô số kim sắc xiển xích cuốn lấy ba tên luyện hư ma nhân mắt cá chân. Ma tộc thủ lĩnh đột nhiên xé rách lồng ngực, tuôn ra máu đen hóa thành vạn con ma quạ, che khuất bầu trời nào về phía Bái Sơn giáo cấp thấp tu sĩ. Hắn đây là muốn học phe nhân loại, dùng kỳ nhân chi đạo còn trị một thân. Đầu ác thanh bạch hổ chu ma đao quét ngang đẩy ra huyết vụ, lưỡi đao lưu lại thuần dương khí tức càng đem chúng quanh hắn huyết nha nhóm dung thành khói xanh. Đao quang giống như điện, vạch phá bầu trời, mang theo hào quang rừng rực, phảng phất có thể xé rách hết thảy hắc ám. Huyết nha nhóm tại đao khí trùng kích vào, phát ra thê lương gào thét, hắc vũ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, trong không khí tràn ngập một cỗ cháy bỏng mùi vị. Cái kia thuần dương khí tức như là mặt trời chói chang nóng bỏng, liền không khí đều tựa hồ đang run rẩy, bốn phía mùi huyết tinh bị triệt để tinh hóa, chỉ còn lại có nhàn nhạt khói xanh liệu liệu dâng lên, phảng phất một nhóm tà ma rốt cục bị tiêu diệt. Đột nhiên, huyết hỏa sen lẫn đoạn kéo hẻm núi trên không, 12 đạo mạ vàng phù lục giống như liệt nhật treo lơ lửng trên không, chiếu lên 30 dặm ma vân tận tán. Cái kia ma tộc ba tôn luyện hư lão quái mới vừa tế ra phệ hồn cờ, mái vòm phù lục đống nhiên hóa long, cựu tiêu long ngâm chấn động đến trăm trượng thạch phong băng liệt, ba đạo kim quang xiển xích ngạnh sinh sinh đem ma đầu tu vi ép xuống ba thành. Phá ma thất sát trận, lên. Đầu ác thanh thanh sam nhuốm máu, thi triển du long bước cưỡng ép thêm vào luyện hư tu sĩ đại chiến. Bái Sơn giáo nhiều tên hóa thần đại viên mãn tu sĩ thừa cơ đột tiến, đao quang kiếm ảnh ở giữa càng đem ma tộc cánh trái sinh sinh xé mở khe. Ma tướng mắt đỏ muốn thôi động huyết tế bí pháp, 12 chấn hồn phù lại giống như vật sống giống như luân chuyển, sinh sinh đem ngập trời ma khí khóa tại 10 trượng lồng giam. Chiến tới tà dương như máu lúc, hồng độc tú trận cắn chót lưới, một ngụm tinh huyết phun tại trong phủ trận trụ cột. Diệp đạo hữu giúp ta. Nhưng thấy Diệp Tà Tuấn song trưởng chống đỡ phía sau tâm, bàng bạc linh lực giống như thiên hà chảy ngược, thập nhị phù lục lại tại hư không ngưng tụ thành chu ma kiếm trận. Bị nốt hai đại luyện hư ma nhân muốn rách cả mí mắt, ma giáp từng khúc băng liệt, cuối cùng bị vạn đạo kim mang rào làm cho bụi. Tại cái này chàng kinh thiên động địa đại chiến bên trong, phe nhân loại ngay từ đầu liền chiếm cứ thượng phong, không gần như chỉ ở chiến lược cùng chiến đấu bên trên chiếm cứ ưu thế, càng có nhiệm vụ điện cung cấp 12 đạo chấn hồn phù lục làm cường lực hậu thuẫn. Những này chấn hồn phù lục chính là cho vẹn, ẩn chứa cổ xưa mà cường đại lực lượng, có thể trực tiếp kiểm chế lại ma tộc ba tên luyện hư cảnh cường giả, dùng đến bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Cái này nhất cử xử trí cực đại suy yếu ma tộc chỉnh thể sức chiến đấu, làm đầu ác thanh cùng đoàn đội của hắn cung cấp cơ hội tuyệt hảo, khiến cho bọn hắn có thể từng cái kích phá địch quân chủ lực, từng bước thay đổi chiến cuộc. Hơn nữa, chiến đấu đến cuối cùng, hồng độc tú bước lên sẽ hư hao bộ này phù lục phong hiểm, tại Diệp Tà Thuấn cung cấp linh lực trợ giúp dưới, hoàn toàn thúc giục cái kia 12 đạo chấn hồn phù, trực tiếp diện sát trong đó bị nhốt hai cái luyện hư ma nhân, chỉ để đặt vững thắng lợi cơ sở. Hơn nữa, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ không là hoàn toàn cầm xuống đoạn kéo hẻm núi, chỉ cần đem nơi này ma tộc tuyệt đại bộ phận chủ lực tiêu diệt là được, sau đó chiếm lĩnh nơi này nhiệm vụ do thế lực khác để hoàn thành. Đủ rồi. Đầu ác thanh bạch hổ chu ma đao ngón tay hẻm núi chỗ sâu ma cờ, sau lưng tu sĩ cùng nhau kết ấn. Đám người hợp kích chi lực đem ma cờ phá hủy. Hồng độc tú thu hồi chấn hồn phù, cẩn thận để vào phù lục trong âm. 12 đạo chấn hồn phù mặc dù đã vết rạn dày đặc, lại vẫn tuôn ra cuối cùng sáng chói ánh sáng hoa, trận chiến này không làm chiếm sơn cấp cờ, chỉ bằng vào cái này ngọc đá cùng vỡ lôi đỉnh thủ đoạn, liền đã giết đến ma tể tử nhóm sợ vỡ mật. Một trận chiến này nói đến ngắn ngủi, thực ra đã đánh thời gian gần 10 ngày. Phe nhân loại mặc dù lấy được đại thắng, nhưng cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trong đó hóa thần tu sĩ tạm thời vượt qua 20 người, nguyên anh tu sĩ đổi là chết hơn 100. Đại chiến tiêu hao tài nguyên đổi là vô số kể. Nếu không phải thời gian chiến tranh tình huống đặc thù, giống hợp tông như vậy vô liếng, lần này chiến đấu liền sẽ bị móc sạch. Ngoại trừ Bái Sơn giáo hòa hợp tông tiến đánh đoạn kéo hẻm núi, còn có một cái hiệp đồng này nhiệm vụ ám sát. Nhân loại thích khách tại đầu ác thanh tiến đánh trước đó, đã lục tục ngo ngoe đem ma tộc thông tin liên lạc chuyên viên giải quyết rất nhiều, chậm trễ ma tộc cầu viện. Bằng không, vạn ma quật tiếp viện sớm lại tới. Đoạn kéo hẻm núi bị công kích tin tức cũng kém không nhiều chuyển về vạn ma quật. Đầu ác thanh bay lên không trung, vừa vặn phát hiện vạn ma quật viện binh vừa mới lên đường. Hắn nhìn thoáng qua từ vạn ma quật hướng nơi này đi đường ma tộc viện binh, đối tất cả mọi người hô lớn một tiếng, "Đi!" Thế là Hợp tông cùng Bái Sơn giáo tu sĩ vội vàng quét dọn chiến trường, thanh lý tản mát pháp bảo cùng linh dược, cấp tốc thu thập tàn cuộc, sau đó hướng Thạch Quan thành rút lui. Bọn hắn biết rõ ma tộc viện binh thế lực cường đại, không cho có chút lười biếng, nhất định phải nhanh trở về khu vực an toàn. đang rút lui quá trình bên trong, bọn hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, để phòng địch nhân truy kích. Ở nửa đường bên trên gặp gỡ 5 cái ngũ giai thế lực tu sĩ quân đoàn, 5 nhà thế lực thủ lĩnh đều trận to lấy hai mắt thấy bọn hắn. Bọn hắn dẫn đầu hết thảy tu sĩ thân mang khôi giáp, dưới ánh mặt trời lóe ra kim loại sáng bóng, trong tay pháp khí tản ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tùy thời chuẩn bị nên đón chiến đấu. 5 người không nghĩ tới Bái Sơn giáo chỉ đem lấy một nhà tứ giai thế lực, lại nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Bái Sơn giáo các tu sĩ bộ pháp kiên định, trên mặt không có một ít mỏi mệt, ngược lại để lộ ra một loại người thắng tự tin. Theo nhiệm vụ điện tuyên bố nhiệm vụ quản sự dự tính, tiến đánh đoạn kéo hẻm núi nhiệm vụ yêu cầu đằng sau cái này 5 cái thế lực thêm vào mới có thể hoàn mỹ hoàn thành. Nhưng mà, Bái Sơn giáo hiệu suất cùng thực lực hiển nhiên vượt ra khỏi tất cả mọi người mong chờ, hẻm núi chỗ sâu yêu ma cùng ma tộc luyện hư cường giả tựa hồ đối với bọn hắn không có chút nào uy hiếp. Đầu Ác Thanh thấy trong đó có một người quen, chính là Liệp Diễm môn môn chủ giả Xích Diễm. Thế là, hắn để cho thủ hạ tiếp tục hướng Thạch Quan trước thành tiến vào, chính mình dừng lại cùng nàng nói chuyện với nhau. Mặt khác, Hồng Độc Tú xem cái này cũng dừng lại. Dù sao, hắn cùng giả Xích Diễm có thân mật bạn lữ quan hệ, sau đó nàng đem tham dự một trận nguy hiểm chiến đấu, tự nhiên hy vọng làm đối phương cung cấp bảo hộ. Nói tóm lại, mặc dù mình cùng giả Xích Diễm đạo lữ quan hệ do Đầu Ác Thanh mổ tở tẩy sắp xếp, nhưng Hồng Độc Tú đối trận này ép duyên phi thường hài lòng, đối giả Xích Diễm đặc biệt hài lòng. Giả Xích Diễm không chỉ có xinh đẹp như hoa, hơn nữa thiên phú tu luyện xuất chúng, tu vi của hai người tương đương, về việc tu hành độ phù hợp cực cao, cái này khiến Hồng Độc Tú tại con đường tu luyện bên trên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, giả Xích Diễm tính cách ôn luyện, thủ hạ còn có một nhà ngũ giai thế lực, các phương diện đều biểu hiện xuất sắc. Càng quan trọng hơn là, giả Xích Diễm tại xử lý tông môn sự vụ bên trên cũng thể hiện ra chắc việc năng lực, làm Hồng Độc Tú chia sẻ không ít áp lực, khiến cho hắn có thể hết sức chuyên chú truy cầu cao hơn tu vi cảnh giới, tương lai Bái Sơn giáo quản lý có thể để cho nàng hỗ trợ. Đầu Ác Thanh đem Liệp Diễm môn xem làm thế lực của mình. Trước đây, hắn phát hiện bạn ma của phái đi đoạn kéo hẻm núi ma tộc thực lực không thể khinh thường, không chỉ có số lượng đông đảo, hơn nữa là một nhóm tinh nhuệ ma binh, sức chiến đấu cực mạnh. Để bảo đảm Liệp Diễm môn tại trận đại chiến này bên trong không đến mức thụ trọng thương, Đầu Ác Thanh đặc biệt đem cái này một tình báo chia sẻ cho giả Xích Diễm, nhắc nhở nàng trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, triệu tập lực lượng tinh nhuệ, chế định kín đáo kế hoạch chiến lược, dùng ứng đối khả năng chiến đấu kịch liệt. Hắn đem phát hiện của mình chuyển nói cho giả Xích Diễm, lúc gần đi đối Hồng Độc Tú truyền âm nói, ngươi lưu lại đi. Sau đó, hắn đuổi kịp quét ra bọn hắn hướng Thạch Quan thành mà đi. Như hắn không như vậy bàn giao, cho dù Hồng Độc Tú muốn lưu lại, cũng cần hướng hắn xin chỉ thị. Hắn như vậy chủ động bàn giao, lộ ra hiền hòa một điểm. Nếu không phải dư Diêu cần sự tình, hắn có lẽ sẽ để cho thủ hạ hết thảy luyện hư tu sĩ lưu lại tham dự thủ bước đoạn kéo hẻm núi lại chiến. Hắn không làm như vậy có hai phương diện cân nhắc, một phương diện vì phòng ngừa địch nhân nhắm vào mình, yêu cầu luyện hư tu sĩ ở bên cạnh hắn, mặt khác chính là yêu cầu luyện hư tu sĩ vì hắn tìm ra nhắm vào mình phía sau màn hắc thủ. Hắn sở dĩ có thể xem thấu dư Diêu cần không phải là bị Lạc Sơ Yên Ảnh Nô phân thân chủ động diệt sát, cái này nhờ vào phệ hồn điệp. Phệ hồn điệp phát hiện huyễn cổ dấu vết để lại, đem nó phát hiện nói cho Đầu Ác Thanh. Đầu Ác Thanh chính mình một phen phỏng đoán, cũng liền đại khái thăm dò dư Diêu cần bỏ mình nguyên nhân gây ra. Thú hồ trước đó còn có nhiệm vụ mang theo, dư Diêu cần sự tình lộ ra vô cùng kỳ lạ, khiến hắn trực giác cảm ứng được âm như mùi vị. Trên đường trở về, Đầu Ác Thanh suy nghĩ phản kích sách lược, cùng với cụ thể mục tiêu nhân tuyển. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm cụ thể là ai tại nhắm vào mình, nhưng hắn vững tin những người kia đến từ Liệp Ma môn. Cái này căn cứ đến từ Lạc Sơ Điên Ảnh Nô phân thân toái hồn trưởng. Bởi vì cái gọi là ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Nếu như Đầu Ác Thanh cùng Lạc Sơ Điên trở mặt thành thù, có khả năng nhất từ đó thâu được ích lợi người tất nhiên là đến từ Liệp Ma môn. Có lẽ có thể tìm Khâu Thiếu chấn động hỗ trợ. Trở lại Bái Sơn giáo doanh địa, Đầu Ác Thanh rốt cục nghĩ đến một cái hành động đột phá khẩu. Hắn cũng không phải là thật định tìm Khâu Thiếu chấn động hỗ trợ, mà là hy vọng thông qua Khâu Thiếu chấn động tìm hiểu nguồn gốc, đồng thời mê hoặc địch nhân, để tránh đánh cỏ động rắn. Dù sao, tại Đầu Ác Thanh xem ra, địch nhân của hắn không chỉ có cường đại, vẫn là Liệp Ma môn nội bộ người một nhà, bởi vậy nhất định phải tỉ mỉ chu hoạch mới có thể thuận lợi ứng đối. Thế là, hắn dùng hóa giải hiểm khích lúc trước làm lý do, tại Thạch Quan thành tốt nhất tiểu lâu mở tiệc chiêu đãi Khâu Thiếu chấn động. Thực ra, Liêu Ân thuộc sớm đã cáo chi Đầu Ác Thanh, Khâu Thiếu chấn động đã thông qua dưỡng ma phái tu sĩ biểu thị nguyện ý cùng mình giải quyết quá khứ ân oán. Bởi vậy, hắn coi đây là lời cớ, Khâu Thiếu chấn động tất nhiên sẽ tới trước phó ước. Mặt khác, hắn truyền tin cho Liệt Diễm Quật La Tiễn, nhường nàng tìm kiếm Liệt Diễm Quật bên trong thích hợp luyện hư mục tiêu, cung cấp Đầu Ác Thanh chủng ma nô ấn. Dư Diêu cần bỏ mình, nhường Đầu Ác Thanh cảm thấy tăng tốc đối Liệt Diễm Quật nhu đồ. Hắn cảm thấy Liệt Diễm Quật so Liệp Ma môn tốt hơn nhu đồ, bởi vì chính mình ở trong tối, Liệt Diễm Quật ở ngoài sáng. Liệt Diễm Quật người không biết Đầu Ác Thanh đối bọn hắn tiến hành nhu đồ, cũng sẽ không tin tưởng Đầu Ác Thanh như thế một cái tứ giai thế lực chi chủ, có năng lực nuốt mất lục giai thế lực bọn hắn, cái này khiến Đầu Ác Thanh nhu đồ càng thêm bí ẩn. Mà Liệp Ma môn cao tầng đối Đầu Ác Thanh sớm có đề phòng, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, trừ phi hắn có thực lực tuyệt đối, bằng không rất khó nhu đồ thành công. Quyết định này chính là do Đầu Ác Thanh bản tôn ý thức chỗ chủ đạo, lộ ra nhìn xa trông rộng. Bản tôn ý thức đứng tại cao hơn vĩ độ nhìn thế cục, kết luận chính mình đem rất nhanh nên đón nguy cơ to lớn. Cái này nguy cơ đã là nguy hiểm, cũng là đại kỳ ngộ. Tại cao hơn vĩ độ góc nhìn dưới, bản tôn ý thức có thể thấy rõ trước mắt thế cục tính chất phức tạp cùng tiềm ẩn uy hiếp. Những này uy hiếp không chỉ có đến từ chính đạo đối chính ma đại chiến bố cục chuyển biến, còn có thể bắt nguồn từ ma đạo nội bộ tài quyết điện điều chỉnh. Cơ Hy đã tại 3 năm trước đây truyền cho Đầu Ác Thanh nhất đoạn ý vị không hiểu tin tức, lệnh Đầu Ác Thanh bản tôn nhận ra được ma đạo nội bộ điều chỉnh thời cơ. Ma đạo đa số thế lực tất cả đều vượt qua dưỡng cổ phương thức trưởng thành. Loại này trưởng thành phương thức cấp tốc. Bây giờ, cũng không đủ thời gian cho hết thảy ma đạo thế lực trưởng thành, nhất định phải tăng tốc tốc độ phát triển. Bởi vậy, đầu ác thanh bản tôn phán đoán, giữa cổ sách lược sẽ càng thêm cấp tiến. Nhưng mà, đúng là loại nguy cơ này, vì bản tôn ý thức cung cấp một lần nữa xem kỹ bản thân, ngay cả hợp tông định vị cùng chiến lược điều chỉnh cơ hội. Thông qua ứng đối nguy cơ, bản tôn ý thức có thể phát hiện mới tài nguyên cùng đường đi, từ đó thực hiện hợp tông cùng bản thân tăng lên cùng đột phá. Trong nguy cấp kỳ ngộ thường thường giấu ở khiêu chiến phía sau, chỉ có nhạy bén sức quan sát cùng quả quyết đi động lực cá nhân, mới có thể tại trong nguy cấp tìm tới chuyển cơ, biến nguy thành an, cuối cùng thực hiện bay vọt thức phát triển. Đầu ác thanh nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Chương 263, Liều ám hoa minh, hoa đào nở, 1, chương 263, Liều ám hoa minh, hoa đào nở, 1, quả nhiên không ra đầu ác thanh sở liệu, Khâu Thiếu chấn động đúng hạn phó ước. Đầu ác thanh sớm đã tại Thạch Thần tiểu lâu chuẩn bị sẵn sàng, hắn biết rõ Khâu Thiếu chấn động tính cách, biết rồi đối phương nhất định sẽ đến đúng giờ. Khâu Thiếu chấn động vừa vào cửa, liền cảm nhận được đầu ác thanh tinh quang trong mắt, hai người đối mặt một lát, Khâu Thiếu chấn động lập tức lộ ra khẩn trương. Đầu ác thanh bất động thanh sắc mời Khâu Thiếu chấn động ngồi xuống, Khâu Thiếu chấn động lại đột nhiên hướng đầu ác thanh quỳ xuống. Hắn giả ý dùng linh lực cách không đối quỳ xuống Khâu Thiếu chấn động tiến hành nâng đỡ một cái, tựa như Khâu Thiếu chấn động khăng khăng quỳ xuống, không thể nâng đỡ. Không chờ hắn nói chuyện, Khâu Thiếu chấn động gấp tiếp tục mở miệng nói, "Đậu sư thúc, trước kia ta tuổi nhỏ vô tri, có nhiều mạo phạm, đặc biệt ở đây hướng ngài bồi tội, khẩn xin tiền bối khoan dung lỗi lầm của ta." Năm đó đệ tử tuổi trẻ khinh cuồng, nghĩ không ra đậu sư thúc dĩ nhiên là 10 vạn năm không ra thiên tài tu luyện, đã nhiều lần mạo phạm đậu sư thúc, bây giờ hồi tưởng lại, trong lòng cảm giác sâu sắc hối hận. Đây là đệ tử bồi tội một điểm tâm ý, mong rằng đậu sư thúc vui vẻ nhận. Điểm này ít ỏi tâm ý, mặc dù không đủ để biểu đạt đệ tử ấy nấy, nhưng hy vọng có thể sơ lược biểu đệ thành ý. Hắn nói xong hai tay hiện lên cái trước ngự nô cung. Làm đầu ác thanh tiếp thu ngự nô cung lúc, hắn bất động thanh sắc đứng lên, kỹ càng hướng đầu ác thanh giải thích bảo vật giá trị cùng công dụng. Ngự nô cung cùng ngự nô vòng tay cùng loại, đều là dùng để mang theo nô tu không gian bảo vật. Chỉ bất quá ngự nô cung càng cao hơn giai, phẩm chất thấp nhất giai ngự nô cung cũng đạt tới ngũ giai cực phẩm. Mà Khâu Thiếu chấn động đương ngự nô cung đã là lục giai hạ phẩm xuân nô cung. Ngự nô cung không chỉ có thể dung nạp càng nhiều nô tu, hơn nữa trong đó bộ phận không gian càng thêm ổn định, thích hợp thời gian dài sử dụng. Đồng thời, ngự nô cung tương đối ngự nô vòng tay nhiều một cái phi thường mấu chốt công năng. Chức năng này chính là bên trong nô tu có thể bình thường tu luyện, mà ngự nô vòng tay bên trong nô tu lại không được. Ngự nô cung không chỉ có cung cấp rộng lớn hơn tu luyện không gian, còn phân phối chuyên môn tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh, khiến cho nô tu có thể tốt hơn mà tăng lên thực lực bản thân. So sánh dưới, ngự nô vòng tay không gian nhỏ hẹp mà lại tài nguyên thiếu hụt, hạn chế nô tu tiến độ tu luyện. Ngoài ra, ngự nô cung còn nắm giữ đặc biệt luyện hóa linh thạch pháp trận, có thể gia tốc nô tu tốc độ tu luyện, tiến thêm một bước tăng cường hắn ưu thế. Cao giai nhất ngự nô cung thì tương đương với một cái động thiên trọng bảo, tu sĩ có thể đi đến di chuyển linh mạch đi vào. Ngự nô cung phẩm loại đông đảo, bất đồng chủng loại có khác biệt danh tự. Khâu Thiếu chấn động làm nhận lỗi ngự nô cung lại tên là Xuân nô cung, đa số tình huống dùng để mang theo tu sĩ bồi dưỡng lô đỉnh nữ tu. Xuân nô cung luyện chế đặc biệt gia nhập lục giai bảo thạch chế độ huyễn linh tinh. Chế độ huyễn linh tinh bị luyện khí sư luyện chế về sau, nắm giữ cường đại huyễn thuật năng lực, tu sĩ có thể tùy tâm sở dụng sáng tạo ra các loại huyễn muốn tu luyện hoàn cảnh. Vô luận là cao sơn lưu thủy, vẫn là sa mạc ốc đảo, ngay cả trong mây cùng trong biển sâu đều có thể trong nháy mắt tạo dựng ra hoàn mỹ tu luyện chẳng cảnh. Cái này không chỉ có cực đại phong phú tu luyện giả thể nghiệm, cũng bị nam nữ song tu mang đến đa dạng thể nghiệm, khiến cho quá trình tu luyện càng thêm tràn ngập niềm vui thú cùng khiêu chiến. Thông qua chế độ huyễn bảo thạch, tu luyện giả có thể tại khác biệt hoàn cảnh bên trong tôi luyện chính mình song tu kỹ năng, để cao tu vi của bản thân, đồng thời cũng có thể tại biến ảo khó lường hoàn cảnh bên trong tăng tiến lẫn nhau ở giữa ăn ý cùng hợp tác. Cái này kiện Xuân nô cung làm là lục giai hạ phẩm ngự nô cung, nắm giữ cường đại hơn không gian năng lực khống chế, làm tu sĩ song tu chuyên môn luyện chế mà thành, là tu luyện giả tăng thực lực lên trọng yếu công cụ phụ trợ. Tu sĩ ở bên trong cùng lô đỉnh song tu, không chỉ có thể hưởng thụ song tu mang tới thể xác tinh thần vui vẻ, còn có thể tại song tu trên cơ sở, lại một bước tăng thêm tốc độ tu luyện, dùng thể nội linh lực vận chuyển càng thêm thông thuận, từ đó càng nhanh đột phá bình cảnh, đạt tới cao hơn tu vi cảnh giới. Ngoài ra, Xuân nô cung không gian giới chỉ đặc tính còn vô cùng thuận tiện ổn định tại một cái bí mật địa phương, mà lại có thể che đậy ngoại giới quá nhiều, bảo đảm quá trình tu luyện không bị quấy rầy, tiến thêm một bước để cao tu luyện hiệu suất. Khâu Thiếu chấn động dâng lên Xuân nô cung, bên ngoài quan sát giống một cái tinh xảo, do tinh xảo cung điện thu nhỏ đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mặt dây chuyền trang sức. Cái này mặt dây chuyền không chỉ có vẻ ngoài tinh xảo, mỗi một chỗ chi tiết đều đi qua tỉ mỉ tạo hình, phản phất đem chọn cái cung điện hùng vĩ cùng hoa lệ áp xúc tại cái này nhỏ nhỏ trang sức bên trong. Xuân nô cung thiết kế linh cảm bắt nguồn từ đã từng một nhà song tu ma môn Cực Lạc cung, trong đó bộ phận điêu khắc có sinh động như thật, biểu hiện ra các loại kỹ xảo xuân cung đồ. Đầu ác thanh lòng bàn tay nâng cái kia mai Xuân nô cung mặt dây chuyền, đầu ngón tay có chút phát run. Ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ nghiêng nghiêng cắt xuống, tại mạ vàng trên mái hiên văng lên nhỏ vụn còn sáng, cả tòa hơi co lại cung điện liền tại hắn lòng bàn tay nhảy lên màu ngọc lưu ly xanh biết buồn sáng. Thập nhị trọng mái cong hạ treo lấy chừng hạt gạo trung đồng, gió quá hạn lại thật đãng xuất mấy không thể nghe thấy thanh vang rội. Sơn đỏ cột trụ hành lang bất quá rơm rạ phẩm chất, lại rõ ràng có thể thấy do phía trên quay quanh quấn nhánh liên văn. Chính điện phía trước cẩm thạch dai vẹn vẹn nửa hạt bừng cao, bậc thang trong khe hở lại chính xác khắc lấy Cực Lạc hai cái chữ triện. Hô hấp của hắn không tự giác thả nhẹ, sợ a da xương trắng sẽ kinh động mái hiên ngồi xổm thanh đồng sống lưng thú. Vậy đối ly vẫn lân phiến tại dưới ánh sáng hiện ra xanh xanh, phản phất sau một khắc liền muốn xoay chuyển động thân thể bay lên không. Làm lòng bàn tay sát qua đỉnh điện ngói lưu ly lúc, lạnh buốt cảm xúc thuận lấy thần kinh chui lên phần gáy, đây rõ ràng là chân chính kim ti linh mục cùng men màu, mà không tầm thường linh mục phòng chế hàng đái. Coi là thật đem cả tòa Xuân Nô cung. Hầu Kết nhấp nô nuốt xuống nửa câu sau, Trung Đồng đột nhiên cùng kêu lên run rẩy. Hắn đột nhiên đóng lại năm ngón tay, cung điện nết lên mái hiên chống đỡ tại lòng bàn tay, giống con thu liễm cánh chim chín phượng. Xuân Nô cung không chỉ có công dụng vi phạm, làm tác phẩm nghệ thuật thưởng thức cũng làm cho người cảnh đẹp ý vui. Đầu ác thanh mơ hồ nghe được từ Xuân Nô cung bên trong truyền đến nữ tu rên rỉ thanh âm. Nguyên lai, Xuân Nô cung bên trong còn chuẩn bị cho đầu ác thanh một nhóm đỉnh lô nữ tu. Khâu Thiếu chấn động thấy đầu ác thanh phát hiện bên trong nữ tu lô đỉnh sự tình, lập tức một mặt thần bí giới thiệu nói, trong đó có hai người đến từ Ma Cơ đảo, mặt khác thất nữ, ba người xuất từ Ngọc Hương cung, còn lại bốn người chính là tuyệt sắc Ma Cơ. Các nàng tất cả đều là hóa thần tu vi thuần âm chi thể. Hắn nói đến Ma Cơ đảo lúc, đưa cho một cái đầu ác thanh ngươi hiểu ánh mắt, ám kỳ Ma Cơ đảo hai cái này nữ tu giá trị. Cái này là ý gì? Đầu ác thanh khẽ nhíu mày, cảm giác đối phương tác phẩm lớn này không hợp với lẽ thường. Xuân Ô mỹ giả mổ tổ thân đã là lục giai bảo vật, lại thêm chín cái hóa thần lô đỉnh nữ tu, mà Khâu Thiếu chấn động vẫn chưa tới hóa thần tu vi, hắn vô luận như thế nào cũng xuất ra bảo vật như vậy hướng hắn bồi tội. Đây là ta Khâu gia hướng đầu sư thúc đặt xính lễ, hy vọng sư thúc có thể thêm vào ta Khâu gia. Ta Khâu gia hòn ngọc quý trên tay Phó Thiếu vận có thể cho sư thúc làm đạo lữ. Khâu Thiếu chấn động tại giới thiệu Phó Thiếu vận lúc, tán thưởng nàng vì nhân gian hiếm thấy tuyệt sắc tiên tử. Phó Thiếu vận sở dĩ họ Phó mà không phải họ Khâu, hắn nguyên nhân đến từ hắn phụ mẫu giao nhâm doanh. Cứ việc nàng là Khâu gia hòn ngọc quý trên tay, nhưng bởi vì mẫu thân giao nhâm doanh phi thường cường thế, làm giao nhâm doanh tu vi đạt tới luyện hư cảnh về sau, liền nhường nữ nhi theo chính mình dòng họ giao. Dù sao, Khâu gia bên trong chỉ có giao nhâm doanh một người đạt đến luyện hư. Chương 263, Liều Ám Hoa Minh, Hoa Đào Nở 2. Chương 263, Liều Ám Hoa Minh, Hoa Đào Nở 2. Cảnh. Lần này tác hợp Phó Thiếu vận cùng đầu ác thanh cũng là do giao nhâm doanh chỗ chủ đạo, hay là tại đầu ác thanh mở tiệp chiêu đãi Khâu Thiếu chấn động tin tức truyền đến trong thai nàng mới làm ra quyết định. Nguyên bản, tại Liệp Ma môn bên trong, Phó Thiếu vận là có khả năng nhất trở thành thánh nữ tồn tại người nổi bật. Nàng không chỉ có thiên phú dị bẩm, hơn nữa tại con đường tu hành bên trên từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên cường tinh thần. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Lạc Sơ Yên tu hành tốc độ hoàn toàn thay đổi cục diện này. Lạc Sơ Yên lấy nó như yêu nghiệt tốc độ tu luyện, cấp tốc đuổi kịp Phó Thiếu vận, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Tiến bộ của nàng tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người khó có thể tin, mỗi một lần đột phá đều làm cho cả Liệp Ma môn trở nên khiếp sợ. Phó Thiếu vận mặc dù cường đại như trước, nhưng ở Lạc Sơ Yên quang mang dưới, phong mang của nàng dần dần bị che giấu. Bởi vậy, tại bối cảnh như vậy dưới, giao nhâm doanh cử động lần này mong muốn đạt thành mục đích đồng thời không đơn thuần. Đương nhiên, giao nhâm doanh đối người nhà họ Khâu nói mục đích chỉ là lôi kéo đầu ác thành, cùng với nhường nữ nhi mượn đầu ác thanh thuần dương đạo thể mau chóng đột phá đến luyện hư cảnh. Mục đích cuối cùng nhất chính là nhường Khâu gia tại Liệp Ma môn liền có thể triệt để đứng vững gốc chân. Cứ việc Phó Thiếu vận hiện đã đạt tới hóa thần cảnh giới đại viên mãn, nhưng bởi vì Khâu gia tại Liệp Ma môn nội tình không đủ, vẫn khó mà vì đó tranh thủ đến tông môn bồi dưỡng thiên tài đứng đầu đỉnh cấp tài nguyên, dẫn đến nàng mong muốn đột phá đến luyện hư cảnh cũng không dễ dàng. Khâu gia mặc dù lịch sử lâu đời, nhưng ở Liệp Ma môn bên trong địa vị đồng thời không hiển hách, trong gia tộc cũng chưa từng sinh ra giống giao nhâm doanh như vậy tu vi cao thâm nhân vật. Bởi vậy, tại tài nguyên phân phối bên trên, Liệp Ma môn đổi có khuynh hướng đem đỉnh cấp tài nguyên cho những cái kia thế gia đại tộc có lẽ có to lớn tiềm lực, mà lại dễ dàng bị lôi kéo tân tinh, mà không phải giống Khâu gia như vậy phổ thông gia tộc. Ngoài ra, Liệp Ma môn nội bộ cạnh tranh kịch liệt, tất cả thế lực lớn vì tranh đoạt tài nguyên, không tiếc hết thảy thủ đoạn, Khâu gia ở trong môi trường này lộ ra thế đơn lực bạc, khó mà chống lại. Bởi vậy, Phó Thiếu vận mặc dù khoảng cách luyện hư chỉ kém Lâm môn một cước, nhưng chân chính phá cảnh không biết rồi muốn tới năm nào tháng nào đi. Bây giờ chính ma đại chiến như hỏa như đồ tiến hành, nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần năng lực tự vệ. Huống chi là do hóa thần đột phá luyện hư cảnh, thực lực đem thu hoạch được bay vọt giống như tăng lên. Hóa thần kỳ là tu chân giả trong quá trình tu luyện một cái trọng yếu giai đoạn, mà luyện hư cảnh thì là tầng thứ cao hơn cảnh giới. Tại hóa thần kỳ, tu chân giả đã có thể nắm giữ so sánh là cao cấp pháp thuật cùng pháp bảo, nhưng đột phá tới luyện hư cảnh về sau, không chỉ có pháp lực càng thêm hùng hậu, đối thiên địa pháp tắc lý giải cũng sẽ càng xâm nhập thêm, từ đó có thể vận dụng càng thêm phức tạp cùng cường đại pháp thuật. Loại này bay vọt giống như tăng lên, khiến cho tại chính ma đại chiến bên trong có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, không chỉ có thể bảo vệ mình, còn có thể hiệu quả đối kháng địch nhân, làm Khâu gia tăng thêm một phần lực lượng trọng yếu. Chính như tục ngữ nói, thành tựu đại sự nghiệp người không câu nệ tại việc nhỏ, bởi vậy tại cùng đầu ác thanh thông gia trong chuyện này, cũng sẽ không để ý tình yêu loại này thứ yếu nhân tố. Sở dĩ giao nhâm doanh cái này đại tộc trưởng kiêm Phó Thiếu vận thân phận của mẫu thân, có thể thời gian ngắn quyết định trận này thông gia. Khâu Thiếu chấn động dự tiệc còn đem Phó Thiếu vận mang đi qua. Nhìn thấy đầu ác thanh đối với hắn tán dương Phó Thiếu doanh biểu thị hoài nghi, hắn lập tức đem Phó Thiếu vận mời vào tới gặp đầu ác thanh. Gặp qua đầu công tử, Phó Thiếu vận dùng có chi thức hiểu lễ nghĩa tư thế, hướng đầu ác thanh hành lễ vân an. Nàng ôn tồn lễ độ có chút túi đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra đối đầu ác thanh tôn trọng cùng kính ý, nàng cử chỉ ưu nhã vừa vặn, phản phất mỗi một cái động tác đều đi qua thiết kế tỉ mỉ, thể hiện ra thâm hậu lễ nghi tu dưỡng. Đầu ác thanh cảm nhận được phần này chân thành chào hỏi, trong lòng không khỏi đối nàng nhiều hơn một phần hảo cảm. Dù sao, nàng đúng là khó được thấy một lần mỹ nhân bên trong mỹ nhân, không chỉ có nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, càng có hơn đặc biệt khí chất cùng ưu nhã cử chỉ. Nàng ngũ quan tinh xảo, tựa như điêu khắc giống như hoàn mỹ, mỗi một chỗ chi tiết đều để lộ ra không có gì sánh kịp mỹ cảm. Ánh mắt của nàng thâm thúy mà sáng tỏ, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, để cho người ta không tự chủ được bị hấp dẫn. Đầu ác thanh bắt đầu thấy còn tưởng rằng nhìn lầm, cảm giác đối phương cùng Lạc Sơ Yên phi tương giống, hai đầu lông mày đều bắt chước vô cùng đúng chỗ. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều để đầu ác thanh trong lòng nổi lên bận sóng, phản phất về tới cùng Lạc Sơ Yên cùng chung thời gian tốt đẹp. Cứ việc nữ tử trước mắt cũng không phải Lạc Sơ Yên, nhưng nàng cái kia khí chất tương tự cùng thần thái, nhường đầu ác thanh không khỏi hoài nghi mình là có hay không nhận lầm người. Coi hắn điều động linh lực hội tụ hai mắt nghiêm túc dò xét, lúc này mới phát hiện đối phương thi triển 10 điểm cao minh dịch dung thuật dấu vết. Cái kia dịch dung thuật không chỉ có cải biến đối phương ngũ quan hình dáng, liền làn da hoa văn cùng lỗ chân lông đều phản phất chân thật, cơ hồ khiến người khó mà phân biệt thật giả. Hắn tiến thêm một bước tập trung tinh thần, ý đồ thông qua thần thức cảm nhận đối phương thể nội kinh mạch biến hóa, để tìm tới sơ hở. Nhưng mà, đối phương hiển nhiên tại dịch dung thuật bên trên hao tốn đại lượng tâm huyết, thậm chí tại kinh mạch lưu động bên trên cũng làm xảo diệu che giấu, khiến cho hắn dò xét biến đến mức dị thường khó khăn. Hắn cực muốn nhìn rõ Phó Thiếu Vận diện mạo như trước, lại không cách nào làm đến. Hiển nhiên, Phó Thiếu Vận vì cái này lần gặp gỡ làm đầy đủ chuẩn bị, đặc biệt như thế. Phó Thiếu Vận dịch dung thuật tuy cao siêu, nhưng chân chính mấu chốt chính là trên người nàng món kia có thể ngăn cản thần thức dò xét gì bảo. Bằng không, tại đầu ác thanh thần thức cường đại dò xét dưới, đại đa số dịch dung thuật đều sẽ bị nhìn thấu. Giao tiên tử cái này là ý gì? Đầu ác thanh ngoài ý liệu trực tiếp mở miệng hỏi. Chúng ta khâu ra cái này còn không phải là vì đậu công tử suy nghĩ sao? Phó Thiếu nói vần đầu ác thanh một mắt nói. Nàng không mời mình liền ngồi xuống, bưng lên rượu trên bàn chén tự rót tự uống, ăn như gió cuốn ăn lên trên bàn mỹ thực. Trên bàn bày đầy đủ loại kiểu dáng món ngon, từ tinh xảo món ăn nguội đến nóng hôi hổi món chính, mỗi một đạo đều tản ra mùi thơm mê người. Nàng tinh tế thưởng thức mỗi một loại mùi vị, phản phất tại hưởng thụ một trận vị giác thị yến. Làm nàng một mình uống cạn ba chén rượu ngon, đồng thời nếm lần hết thảy thức ăn về sau, mới chậm rãi nói ra nguyên do trong đó. Nguyên lai, Khâu Thiếu Vận cùng đầu ác thanh thông gia không chuẩn bị công khai, Khâu gia không nghĩ ngoại nhân biết, bởi vì Khâu gia lo lắng thông gia sẽ khiến không cần thiết phân tranh cùng thế lực đối địch ngấp nghé, từ đó nguy hiểm cho gia tộc an toàn. Nhưng vì mượn nhờ đầu ác thanh thuần dương đạo thể, trợ giúp Phó Thiếu Vận mau chóng đột phá đến luyện hư cảnh, mà bây giờ lại ở vào vạn ma quật đại chiến cái này đặc thù hoàn cảnh, chỉ có thể song phương không làm gì liền ở cùng nhau hai tu luyện một chút. Như thế, cũng chỉ có mượn nhờ Lạc Sơ Yên thân phận man thiên quá hải, dùng che giấu giữa bọn hắn bí mật quan hệ, bảo đảm đang dung chuyển trong cục thế bảo trì địa thấp, tránh cho gây nên càng nhiều không cần thiết chú ý cùng phiền phức. Khâu gia cũng không biết Lạc Sơ Yên có ảnh nô phân thân, còn tưởng rằng lần này tới vạn ma quật chính là Lạc Sơ Yên bản tôn. Giao Nhâm Doanh ngoại ý muốn phát hiện Lạc Sơ Yên ảnh nô phân thân bí mật đi vào vạn ma quật, lại bí mật rời đi. Nhưng Lạc Sơ Yên phân thân cùng đầu ác thanh gặp mặt, tại Liệp Ma môn bên trong người biết không ít. Bởi vậy, dùng Phó Thiếu Vận dịch dung thành Lạc Sơ Yên cùng đầu ác thanh bí mật song tu, cho dù bị những người khác phát hiện dấu vết để lại, cũng sẽ cho rằng Phó Thiếu Vận chính là Lạc Sơ Yên. Khâu gia cử động lần này cũng là vì Phó Thiếu Vận lưu một đầu đường lui. Tại Khâu gia xem ra, Phó chương 263, Liều Ám Hoa Minh, Hoa Đào Nở, 3, chương 263, Liều Ám Hoa Minh, Hoa Đào Nở, 3, Thiếu Vận tuyệt đối sẽ không dừng bước tại luyện hư cảnh. Nếu như đầu ác thanh xảy ra vấn đề gì, Phó Thiếu Vận có thể tìm được mặt khác thông gia đối tượng, sẽ không nhận cùng đầu ác thanh đoạn này quan hệ ảnh hưởng. Dù sao, đầu ác thanh tại Liệt Ma môn không hề không có căn cơ, không có rồi hắn, Khâu gia liền không cách nào từ đầu ác thanh mạng lưới quan hệ chúng được hắn lợi ích của hắn. Đầu ác thanh nghe xong Phó Thiếu Vận giảng thuật, không khỏi muốn hiểu ý cười một tiếng, tặng không thuần âm chi thể vì sao không muốn. Hắn hiện nay vừa vặn làm đột phá luyện hư phát sầu, đúng là ngủ gật đưa tới gối đầu, có không không chấp nhận đạo lý. Vấn đề này ta đồng ý. Hắn tiện tay đưa ra một kiện ngũ giai cực phẩm nội giáp làm tín vật đính ước. Trong cái này giáp còn có một cái đặc biệt danh tự, sữa long giáp. Sữa long giáp không chỉ có chất liệu thượng thừa, do hiếm thấy thiên âm sơn vạn năm linh tơ tẩm cùng long lân tinh luyện mà thành, còn ẩn chứa cường đại phòng hộ pháp trận, có thể chống đỡ cao cấp pháp thuật công kích. Nội giáp hình dáng trang sức tinh xảo tuyệt luân, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng người chế tác độc đáo, hoàn toàn là làm nữ tu đặc biệt chế tạo. Trên đó điêu khắc tinh tế tỉ mỉ hoa sen đồ án, biểu tượng thuần khiết cùng cao nhã, đồng thời dung nhập tường vân cùng long phượng nguyên tố, ngụ ý cắt tường như ý sữa long giáp dùng vạn năm linh tơ tẩm cùng long lân tinh sen lẫn mà thành, không chỉ có khinh doanh thoải mái dễ chịu, còn tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, làm cho người rất cảm thấy tôn quý. Mỗi một mảnh lân phiến đều đi qua tỉ mỉ rèn luyện, bảo đảm dán vào thân hình, vừa bảo vệ thân thể lại không mất mỹ quan. Loại này nội ngoại kiêm tu thiết kế, đầy đủ thể hiện luyện khí sư đối đẹp cực hạn truy cầu cùng đối nữ tính người tu đạo sâu sắc quan tâm. Đầu ác thanh vì chọn lựa đưa Phó Thiếu Vận món bảo vật này thế nhưng là nhọc lòng, tại chính mình mấy cái nhẫn chứa vật lấy ra mấy kiện bảo vật so sánh, cuối cùng mới tuyển định sữa long giáp. Làm như thế chỉ vì mau chóng thúc đẩy hắn cùng Phó Thiếu Vận quan hệ. Hiển nhiên, cứ việc Phó Thiếu Vận cũng không phản đối hai người trận này không có cảm tình thông gia, nhưng muốn đi vào thực chất giai đoạn còn có nhất đạo hừng câu. Dù sao, hai người nói đến hiện nay mới lần đầu gặp mặt, mà Phó Thiếu Vận cũng không phải loại kia thủy tính dương hoa nữ nhân, há có thể nói cùng một chỗ song tu liền song tu. Đầu ác thanh tại Phó Thiếu Vận mới xuất hiện liền nghiêm túc quan sát lấy nhất cử nhất động của nàng, biết rồi nàng là một cái ngạo khí còn có ngạo khí tư bản nữ nhân. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra tự tin, bộ pháp khinh doanh mà kiên định, phản phất mỗi một bước đều đạp ở đám mây. Nàng quần áo khảo cứu, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng ra nàng đặc biệt phẩm vị cùng bất phàm bối cảnh. Nếu như hắn muốn để cử hai người tiến vào thực chất song tu, liền phải chủ động mà lại nắm chắc kỹ xảo. Hắn yêu cầu biểu hiện ra chân thành cùng mị lực, đồng thời xảo diệu hấp dẫn nàng, nhường nàng cảm nhận được cùng hắn làm bạn là đáng giá. Đầu ác thanh đồng thời không rõ ràng lắm, chính mình khi nào sẽ vô cùng cần thiết Phó Thiếu Vận nguyên âm. Dựa theo chính hắn dự đoán, tại vạn ma quật nơi này đột phá luyện hư lời nói, một hai cái hóa thần nữ tu nguyên âm không đủ để trợ hắn đột phá, nhất định phải nhiều chuẩn bị mấy cái. Vạn ma quật thế cục bất ổn, tu luyện hoàn cảnh hiểm ác, một khi đầu ác thanh cảm thấy đột phá bắt buộc phải làm, hắn nhất định phải thu hoạch được đủ nhiều nguyên âm đến tăng tốc đột phá tiến độ, để tránh đột phá của mình nhận đến ngoại giới ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm càng nhiều nắm giữ nguyên âm chi thể hóa thần nữ tu, dùng bảo đảm chính mình có thể tại vạn ma quật bên trong thành công đột phá luyện hư cảnh giới. Giống Phó Thiếu Vận dạng này tiên tài nữ tu, hắn nguyên âm cực kỳ chân quý, một khi gặp được tuyệt không thể bỏ qua. Huống hồ sau lưng nàng có một cái khâu ra, đối đầu ác thanh tương lai hành động cũng có tác dụng lớn. Bởi vậy, hắn mới hào phóng xuất ra ngũ giai cực phẩm nội giáp hướng Phó Thiếu Vận lấy lòng. Khâu sư minh, ta là không đánh nhau thì không quen biết, về sau chúng ta chính là mình người. Người đưa ta lớn như thế cơ duyên, ta cũng không thể keo kiệt. Đầu ác thanh nói xong, xuất ra ba bình tứ giai cực phẩm linh đan cho Khâu Thiếu chấn động. Hắn dừng một chút, tiếp lấy đem một chôi ngũ giai hạ phẩm trường thương cũng đưa ra. Có cái này ba bình đan dược, trợ Khâu Thiếu chấn động tu luyện tới hóa thần cảnh liền dễ dàng nhiều. Trong đó một bình bên trong chứa một viên tứ giai cực phẩm phá cảnh đan, mặt khác hai bình đều là dùng đến để thăng nguyên anh tu vi bảo đan. Mà cái kia cán ngũ giai trường thương có thể tăng lên Khâu Thiếu chấn động tại Khâu gia thân phận địa vị, xem như đầu ác thanh đối với hắn mang cho mình cơ duyên báo đáp. Nguyên anh tu sĩ có một chôi ngũ giai binh khí, tại cùng giai tu sĩ bên trong nhất định chiếm cứ ưu thế. Khâu Thiếu chấn động vô cùng tức thời, thu đáp lễ liền cáo từ rời đi, đem cái này lưu cho đầu ác thanh cùng Phó Thiếu Vận một chỗ. Hắn biết rõ đầu ác thanh cùng Phó Thiếu Vận chi ở giữa yêu cầu bồi dưỡng tình cảm, không muốn quấy rầy bọn hắn cá nhân thời khắc. Hắn nhẹ nhàng khép cửa lại, lưu lại một ít yên tĩnh không gian cho chuyện này đối với chuẩn đạo lữ. Đầu ác thanh nhìn xem Khâu Thiếu chấn động bóng lưng rời đi, trong lòng đối khen Khâu Thiếu chấn động nhiều chuyện, mà Phó Thiếu Vận thì lộ ra có chút muốn chạy khỏi nơi này bộ dáng. Nói đến, Phó Thiếu Vận cho tới nay say mê tại tu luyện, còn chưa từng có đi tìm đạo lữ, nội tâm cũng không có nghĩ tới phương diện này qua. Nàng một lòng truy cầu cảnh giới càng cao hơn, mỗi ngày đắm chìm trong tu luyện, cố gắng trở thành Liệt Ma môn đệ nhất nữ tu. Mẹ của nàng đã nhiều lần nhắc nhở nàng, người tu đạo cũng cần bạn lữ làm bạn, nhưng Phó Thiếu Vận đều là lắc đầu cự tuyệt, cho rằng những này chuyện thế tục sẽ phân tán sự chú ý của hắn. Nhưng mà, tùy theo tu vi không ngừng tăng lên, nàng dần dần cảm nhận được, lực lượng chân chính không gần như chỉ ở tại cá nhân tu luyện, đổi ở chỗ tâm linh cân bằng, cùng nói hòa, thuận theo tự nhiên. Mặc dù như thế, Phó Thiếu Vận vẫn như cũ kiên định đi tại trên đường của chính mình, chưa từng dao động. Giao tiên tử, khi nào gọi ta Đậu Lang đâu? Đầu ác thanh nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Thiếu Vận hỏi, trong giọng nói mang theo một ít khiêu khích cùng mong đợi. Hắn biết rõ Phó Thiếu Vận kiêu ngạo, nhưng giờ phút này hắn lại hy vọng nàng có thể đánh phá thông thường, hô lên cái kia chỉ có tại nhất thân mật vô gian thời gian mới sẽ sử dụng xưng hô. Phó Thiếu Vận khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối đầu ác thanh thẳng thắn cảm thấy bất mãn, nhưng nội tâm nhưng không khỏi dâng lên một ít gợn sóng, đó là đối tình yêu khát vọng bắt đầu sinh. Cũng may mẹ giao nhâm doanh tại nàng đến thời điểm nhắc nhở nàng, lúc này não hải nhớ tới lời của đối phương, lập tức nghĩ đến lúc này ứng đối đầu ác thanh vốn có tư thế. Đầu đạo hữu, có câu chuyện cũ kể thật tốt, vô sự không đăng tam bảo điện. Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ mở tiệc chiêu đãi thiếu chấn động sư đệ, chúng ta muốn thành là người mình, vẫn là đem sự tình thẳng thắn nói ra tương đối tốt. Ngươi cứ nói đi. Phó Thiếu Vận tựa hồ đạo khách thành chủ, cấp tốc nắm giữ đối thoại quyền chủ động. Đầu ác thanh không nghĩ tới Phó Thiếu Vận như này cơ trí, không chỉ có rời đi chủ đề, còn ném ra một vấn đề khó giải quyết. Bằng vào Phó Thiếu Vận thông minh tài trí, nếu như đầu ác thanh né tránh không nói, nàng nhất định sẽ theo đuổi không bỏ, thậm chí khả năng dẫn đến hai người vô pháp tiếp tục giao lưu. Nhưng mà, nếu như hắn nói láo, đem sẽ phi thường khó giải quyết. Dù sao, mong muốn lừa gạt Phó Thiếu Vận cũng không dễ dàng. Một khi Hoang Nôn bị nhìn thấu lời nói, tất nhiên sẽ cho đối phương lưu lại 10 điểm mặt trái ấn tượng. Cái này đem vi phạm hắn hy vọng cấp tốc cùng Phó Thiếu Vận thành lập quan hệ thân mật dự tính ban đầu. Hắn vừa định ăn ngay nói thật, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề khác. Ăn ngay nói thật tất nhiên sẽ đem dư diều cần sự tình tung ra, từ đó nhường Phó Thiếu Vận liên tưởng đến đầu ác thanh số đào hoa tràn lan sự tình phía trên. Bất quá, hắn vẫn là kiên trì, có chút giấu giếm nói thật, bởi vì hắn hiện nay nhất định phải biểu hiện thông dong, không thể lộ ra do dự. Trong môn có người ở ầm vào ta cảm giác đối phương muốn đem ta trừ chi cho thông khoái. Ta muốn kiểm tra nhìn một chút cụ thể là ai. Cứ việc đầu ác thanh ý đồ đem chủ đề dẫn hướng địch nhân của hắn, Phó Thiếu Vận vẫn liên tưởng đến dư diêu cần. Bởi vì Liệt Ma môn bên trong đối đầu ác thanh địch ý cũng không phải bắt đầu vào hôm nay, nhằm vào hắn hành vi cũng không phải gần đây mới xảy ra. Đầu ác thanh lúc này nói, tự nhiên sẽ gây nên Phó Thiếu Vận đối phía sau nguyên nhân suy nghĩ. Phó Thiếu Vận mặc dù nghĩ đến dư diêu cần, cũng đối đầu ác thanh thịnh vượng số đào hoa có nghe thấy, nhưng lúc này nàng không có ý định nói toạc. Nàng minh bạch, đầu ác thanh cố ý tránh đi dư diêu cần chính là vì nàng cân nhắc. Làm một cái thức thời lại ngạo khí nữ nhân, Phó Thiếu Vận đối với bạn lữ quan hệ nhận biết không giống bình thường. Nàng tin tưởng vững chắc, tình yêu chân chính không nên xây dựng ở khống chế cùng chiếm hữu phía trên, mà là thông qua bản thân mị lực cùng độc lập tính đến hấp dẫn đối phương. Nàng cảm thấy, chỉ có dùng mị lực chinh phục nam nhân mới là tốt nhất sách, nào có tranh giành tình nhân, chiếm lấy nam nhân loại này để cấp thủ đoạn. Tại quan niệm của nàng bên trong, một cái mị lực của nữ nhân không chỉ có thể hiện tại bề ngoài bên trên, đổi ở chỗ trí tuệ của nàng, tự tin và độc lập tinh thần. Nàng cho rằng, chỉ có làm một nữ nhân thực sự hiểu rõ chính mình, tôn trọng chính mình, hơn nữa có thể độc lập sinh hoạt lúc, nàng mới có thể tại tình cảm bên trong thể hiện ra chân thật nhất, mê người nhất bản thân. Nữ nhân như vậy, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến những cái kia chân chính hiểu được thưởng thức nàng người. Bởi vậy, nàng cho rằng vô luận đầu ác thanh có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần nàng dùng mị lực của mình có thể chinh phục đầu ác thanh, hai người làm bạn trên đường, những nữ nhân khác cũng chỉ là phụ trợ nàng phối hợp diễn. Trong lúc bất chi bất giác, Phó Thiếu Vận tâm lý đã đem mình làm đầu ác thanh nữ nhân đi suy nghĩ cùng đầu ác thanh tương quan sự tình. Đến mức Dư Diêu cần chuyện kia, Khâu Gia mặc dù không biết rồi cụ thể tình báo, nhưng thông qua dấu vết để lại cũng có thể phỏng đoán nhằm vào đầu ác thanh người đến từ Thạch Gia. Ngươi nhiều chú ý một chút Thạch Gia, đặc biệt là Thạch Hạo động tĩnh. Người này không chỉ có thiên phú dị bẩm, hơn nữa phía sau có thâm hậu gia tộc bối cảnh. Thạch Hạo thở nhỏ thể hiện ra phi phàm thiên phú tu luyện, năm gần 18 tuổi liền đã đột phá tới tử phụ thời kỳ, cái này trong người đồng lứa cực kỳ hiếm thấy. Ngoài ra, Thạch Hạo còn chiếm được trong gia tộc nhiều vị trưởng lao ưu ái, thường xuyên tham dự một chút nhiệm vụ cơ mật, năng lực cùng trí tuệ không thể khinh thường. Bởi vậy, mật thiết chú ý hắn động tĩnh, để phòng hắn có bất kỳ bất lợi cho cử động của chúng ta. Phó Thiếu Vận lời ít mà ý nhiều đem đầu ác thanh mong muốn tình báo nói ra. Đồng thời, làm đầu ác thanh giảng thuật một chút cùng Thạch Hạo tương quan sự tình. Hắn lúc nào sẽ đơn độc hành động? Đầu ác thanh đối Thạch Hạo tình huống thô sơ giản lược tại não hải chỉnh sửa lại một chút, hỏi tiếp Phó Thiếu Vận Thạch Hạo mới nhất động thái. Ngươi, người ta thế nhưng là luyện hư cao thủ, ngươi vào lúc này tìm hắn, chẳng phải là chịu chết? Phó Thiếu Vận minh bạch đầu ác thanh hỏi cái này lời nói ý đồ, trong lòng không hiểu sinh ra một phần lo lắng, phản phất đầu ác thanh cùng nàng quan hệ đã kinh biến đến mức thân cận. Không có việc gì, ta biết nặng nhẹ, một cái luyện hư cường giả đối tông môn phi thường trọng yếu, hắn là ta tông môn trụ cột vững vàng, là tông môn tại Vạn Ma Quật đứng vững gót chân mấu chốt. Ta chỉ là nghĩ giáo huấn một chút một cái hắn, nhường hắn hiểu được ta không phải tốt như vậy trêu chọc, dù sao cái kia tái phát không thể tha thứ sai, hiện nay ta chỉ nghĩ thu chút lợi tức. Hắn mạng chó kia về sau lại thu cũng không muộn, tương lai ta sẽ cho hắn biết đối địch với ta thống khổ. Ta sẽ để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong, dù cho chết rồi, ta cũng sẽ dùng thần hồn của hắn điểm đăng. Đầu ác thanh vân đạm phong khinh nói xong báo thủ lời nói, phản phất đây hết thảy với hắn mà nói chỉ là của người khác cố sự, cùng hắn vô can. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy tỉnh táo, để cho người ta không rét mà run. Lời của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm, phản phất đã đoán được tương lai thắng lợi. Tại cái kia nụ cười nhàn nhạt phía sau, ẩn giấu đi vô tận trí tuệ cùng sách lược, để cho người ta không khỏi làm đối thủ của hắn cảm thấy lo lắng. Ngươi có chắc chắn hay không toàn thân trở ra? Phó Thiếu Vận muốn xác nhận một chút. Mặc dù Khâu Gia cũng đối đầu ác thanh chú ý không ít, nhưng không rõ ràng lắm Bái Sơn giáo cùng Đông Âu quốc đều là nghe hắn điều lệnh. Khâu Gia cho rằng, hợp tông tại địa thế giới trong quá trình phát triển làm quen hai cỗ thế lực này, đồng thời thần phục với bọn chúng, từ đó đạt được bảo hộ. Dù sao, cho tới nay, hợp tông doanh địa đều thiết lập tại Thạch Quan ngoại thành, chưa từng tiến vào chiếm giữ hai cỗ thế lực này doanh địa. Tiết lộ cho ngươi một cái bí mật, có thể muốn biết. Đầu ác thanh mỉm cười mê hoặc nói. Cái gì bí mật? Phó Thiếu Vận một cái bây giờ bị hắn khơi gợi lên hứng thú. Lòng hiếu kỳ của nàng giống như bị nhen lửa hỏa diễm, không cách nào ức chế muốn giải càng nhiều. Đầu ác thanh ánh mắt bên trong để lộ ra một loại cảm giác thần bí, phản phất tẩn giấu đi vô số bí ẩn chưa có lời đáp, cái này khiến nàng càng thêm khát vọng để lộ tầm kia khăn che mặt thần bí. Hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đầu ác thanh chỉ vào gương mặt của mình nói. Chương 264, đào thụ bên trên mở hoa đảo, nhất tiễn song điêu hay không? Một, chương 264, đào thụ bên trên mở hoa đảo, nhất tiễn song điêu hay không? Một, không biết là bị đầu ác thanh mê hoặc, vẫn là từ đối với bí mật hiếu kỳ. Phó Thiếu Vận quỷ thần xui khiến tại đầu ác thanh trên má trái hôn một cái. Đầu ác thanh cố ý không chế giới, lập tức hai gò má ửng hồng, một bộ xấu hổ bộ dáng, lộ ra có mấy phần dáng vẻ khả ái. Hắn nguyên bản là một cái tuấn nam, đặc biệt là một đôi đặc biệt cặp mắt đào hoa, bây giờ nhìn lại càng thêm mê người. Cái kia ngũ quan xinh xắn, hình dáng rõ ràng, như họa lông mày phối hợp sóng mũi cao, môi mỏng mà có hình, cả người tản ra một loại khó mà nhìn thấy nam nhân mị lực, đều là khả năng hấp dẫn tuyệt sắc nữ tu ánh mắt. Cái kia cặp mắt đào hoa không chỉ có hai thâm thúy sáng tỏ, còn phảng phất cất giấu vô tận cố sự, nhường hy vọng tình yêu nữ nhân không nhịn được muốn tới gần. Lại thêm hắn vậy dĩ nhiên toát ra tự tin và thong dong, khiến cho hắn có châm đối với người khác phái cực mạnh lực hấp dẫn. Loại này mị lực không chỉ có thể hiện tại bề ngoài bên trên, đổi ở chỗ cái kia nụ cười ấm áp cùng quan tâm cử chỉ, khiến cho hắn trong mắt người khác đều là lộ ra phá lệ chói sáng. Hắn thẹn thùng lại bộ dáng khả ái, nhường Phó Thiếu Vận vừa bực mình vừa buồn cười. Vốn nên là Phó Thiếu Vận trên mặt xuất hiện ngượng ngùng thần sắc, bởi vì đầu ác thanh một cử động kia, ngược lại nhường vốn nên thẹn thùng Phó Thiếu Vận lộ ra được tự nhiên rất nhiều. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Vận minh bạch, đầu ác thanh cử động lần này là vì làm dịu nàng xấu hổ. Đầu ác thanh không chỉ có xảo diệu hóa giải Phó Thiếu Vận cả trường, còn hiện ra hắn bản thân nhạy bén sức quan sát cùng quan tâm nhập vi tính cách. Hắn cái này đời nàng mà đi cách làm, phân tán Phó Thiếu Vận lực chú ý, từ đó giảm bớt tâm lý của nàng gánh vác. Bởi vậy, đầu ác thanh trong lòng nàng lưu lại cực tốt ấn tượng. Phó Thiếu Vận đối với hắn sinh ra không tầm thường cảm giác, cho là hắn là một cái đáng tin cậy cùng dựa vào người. Nàng bắt đầu đối với hắn sinh ra càng nhiều hứng thú, thậm chí tại ở sâu trong nội tâm này sinh ra một ít hảo cảm, mong đợi tương lai có thể có càng nhiều cơ hội cùng hắn ở chung, hiểu thêm một bậc cách làm người của hắn cùng phẩm chất. Đầu ác thanh luôn hành cử chỉ dùng Phó Thiếu Vận ở trước mặt hắn cảm thấy nhẹ nhàng như thường, phảng phất là nhiều năm láo hữu. Nàng ngọc thủ níu lấy đầu ác thanh cánh tay, thúc giục nói, mau nói. Nàng cả người thoạt nhìn hóa bát, không có đem chính mình cái này thân mật cử động coi là chuyện to tát. Ngoại trừ thuần dương đạo thể, còn có ta cũng nắm giữ thế gian hiếm thấy hỏa long chui, làm ta bạn lữ tuyệt đối sẽ để ngươi mỗi lần đều chiếm được thỏa mãn. Đầu ác thanh đầu tiên là thần bí lại không mất uyển chuyển miêu tả cái kia nhị đệ bà bối, để lộ ra một loại nam nhân khó nói lên lời kiêu ngạo cùng đắc ý, lời của hắn xen lẫn một chút mịt mờ ám kỳ, phản phất tại chỉ dẫn Phó Thiếu Vận đến lúc đó đi tưởng tượng cái kia sự vật. Nhưng hắn mơ hồ miêu tả lệnh Phó Thiếu Vận nghe được mơ hồ, rồi lại biết rồi hắn nói đại khái chỉ là cái gì, nhưng lại bởi vì huyền chuyển miêu tả, dẫn đến nàng không thể đệ nhất thời gian cảm giác hắn đùa nghịch lưu manh. Chỉ có chờ Phó Thiếu Vận về sau nhớ tới, nghiêm túc phân biệt sau mới sẽ minh bạch Đầu Ác Thanh lúc này đối nàng bày tỏ hư. Đồng thời, Đầu Ác Thanh cố ý không cho Phó Thiếu Vận hiện nay liền phát hiện chính mình hư mau nói lên hắn bí mật của hắn. Ta sau đó nói bí mật, xin ngươi nhất định phải giúp ta giữ bí mật, chính là ngươi người thần cận nhất cũng không thể lộ ra. Hắn các loại Phó Thiếu Vận trịnh trọng gật đầu về sau, mới nói tiếp. Thủ hạ ta liền có bát đại luyện hư cảnh cường giả, bọn hắn từng cái người mang tuyệt kỹ, thực lực phi phàm, Đông Âu quốc cùng Bái Sơn giáo cao thủ cũng nghe từ hiệu lệnh của ta. Ở sau đó tiên kiếp bên trong, ta đem bằng vào những này thế lực cường đại, tiến thêm một bước cường đại. Một khi vượt qua bảo đảm tiên kiếp, thủ hạ ta thế lực nhất định tăng lên tới lục giai, ngay cả cao hơn, đến lúc đó, ta sẽ tại ma đạo đều có lực ảnh hưởng nhất định. Tại lộ ra bí mật của mình lúc, Đầu Ác Thanh hướng Phó Thiếu Vận vẽ phát thảo ra một bức hùng vĩ tương lai lam đồ, phản phất hắn không phải đoạt được Liệt Ma môn đại quyền, mà là tự tay thành lập một nhà mới Liệt Ma môn. Hắn sau khi nói xong, xuất ra lần trước tiến đánh đoạn kéo hẻm núi nhiệm vụ ban thưởng bảo vật trao Thiếu Vận nhìn, dùng chứng chính mình lời nói không hoa. Bảo vật này mặc dù là ngũ giai cực phẩm, nhưng giá trị so ra mà vượt rất nhiều lục giai hạ phẩm bảo vật. Bởi vì món bảo vật này chính là Hóa Thần tu sĩ tha thiết ước mơ ngũ giai cực phẩm phá cảnh đan. Hóa Thần đại viên mãn tu sĩ có viên đan dược này, đột phá đến luyện hư cảnh sát suất trực tiếp tăng lên tới 6 thành. Ngoài ra, cứ việc ngũ giai cực phẩm phá cảnh đan thuộc loại ngũ giai, nhưng ở trên thị trường lại cực kỳ hiếm thấy, hơn 9 thành Hóa Thần tu sĩ đều khó mà thu hồi được. Loại này khan hiếm tính tăng thêm một bước nó chân quý trình độ, khiến cho giá trị của nó không thể dựa theo đan dược phẩm giai đến luận. Cho Phó Thiếu Vận chỉ cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh, cái kia thanh ngọc đan bình đã vững vàng lạc vào trong tay. Đầu Ác Thanh tiện tay ném đi động tác, phản phất đưa không phải giá trị liên thành phá cảnh đan, mà là bên đường tiện tay mua đường hoàn. Nàng đầu ngón tay có chút phát run, đan bình bên trên còn lưu lại đối phương lòng bàn tay còn sót lại. Cái này tiểu tiểu một bình, lại so mâu thân ban thưởng ngũ giai linh phủ khiến cho nàng trong lòng nóng hổi. Năm đó mâu thân đem cái kia phủ lục giao cho nàng lúc, nói rất đúng sống chết trước mắt Phương Khả vận dụng mà người trước mắt này, lại đem có thể giúp nàng đột phá bình cảnh trí bảo, giống đưa bình thường vật giống như tiện tay tặng cho nàng. Cái này Phó Thiếu Vận cổ họng giật giật, đan bình trong lòng bàn tay nặng tựa và cân. Giờ phút này như tại hiện cảnh, tự nhiên bảo vệ tính mạng phù lục quý giá, nhưng bây giờ nàng chính kẹt lại Hóa Thần đại viên mãn đột phá đến luyện hư cảnh đại thời kỳ mấu chốt, cái này phá cảnh đan rõ ràng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đại cơ duyên. Đương nhiên, nếu là nàng ở vào tình huống nguy hiểm, ngũ giai cực phẩm bảo vệ tính mạng linh phù tự nhiên so cái này viên phá cảnh đan quý giá. Thế nhưng tình huống bình thường lấy ra so sánh lời nói, cái kia chính là Đầu Ác Thanh tặng viên đan dược này càng thêm quý giá. Huống chi cái này viên phá cảnh đan đối Phó Thiếu Vận hiện nay tới nói, quả thực là mưa đúng lúc. Đầu Ác Thanh tặng phần lễ vật này mặc dù chưa hẳn đầy đủ đả động Phó Thiếu Vận tâm, nhưng không thể nghi ngờ cực đại tăng lên nàng đối Đầu Ác Thanh hảo cảm, cùng với trong lòng đối lòng cảm kích của hắn. Nếu là hai người giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau ghi nợ ân tình, quan hệ giữa bọn họ bởi vậy nhiều hơn một tòa cầu đối, từ tình nợ chuyển biến làm thâm hậu tình cảm. Có phải hay không cảm thấy không thể báo đáp, cần phải lại hôn ta một cái đâu? Đầu Ác Thanh cố ý nói như vậy, mục đích là nhường Phó Thiếu Vận đem lực chú ý từ phá cảnh đan bên trên rời đi, để tránh nàng cảm thấy phần lễ vật này quá quý giá. Hắn biết do ngũ giai cực phẩm phá cảnh đan đối Phó Thiếu Vận giá trị là cực kỳ bảo vật chân quý. Đầu Ác Thanh lo lắng Phó Thiếu Vận bởi vì phần lễ vật này mà cảm thấy khó chịu, thậm chí hoài nghi dụng ý của hắn, bởi vậy mới nói như vậy. Đồng thời, hắn cũng hy vọng như vậy tiến thêm một bước rút ngắn cùng Phó Thiếu Vận quan hệ, làm tương lai phát triển đánh xuống cơ sở vững chắc. Mơ tưởng, trừ phi nàng sóng mắt lưu chuyển ở giữa đột nhiên mím môi cười một tiếng, đem đan bình hướng Đầu Ác Thanh trong ngực đẩy một cái, ngươi hôn ta một cái. Lời mới vừa ra miệng Phó Thiếu Vận liền hối hận tím tái ruột, trên má ửng hồng nấu cho tới khi bên hai. Đầu ngón tay vô ý thức giảo lấy dây thắt lưng, lại cứ cái kia Đầu Ác Thanh tựa như một cái không hiểu phong tình tiểu tướng đốc, nghe được lại coi là thật lấn người tiến lên. Nhưng thấy Đầu Ác Thanh tay phải phút chốc chế trụ Phó Thiếu Vận phần gáy, lực đạo nắm được vừa đúng. Cánh môi chạm nhau thời gian giống như gió xuân phất qua hoa biện, vừa chạm liền tách ra. Lại cứ cái này chuồn chuồn lướt nước giống như cảm xúc ngược lại câu dẫn người ta lòng ngưỡng ấy, phản phất mỗi một tấc da thịt đều tại khát vọng càng nhiều tiếp xúc. Đầu Ác Thanh biết rõ như thế nào trong thời gian chương 264, đào thụ bên trên mở hoa đảo, nhất tiễn xong điêu hay không? 2, chương 264 đào thụ bên trên mở hoa đảo, nhất tiễn xong điêu hay không? 2. Ngắn nhất nhóm lửa đối phương kích tỉnh, làm cho đối phương không cách nào kháng cự mị lực của hắn. Loại kỹ xảo này không chỉ có đến từ nhiều năm thực tiễn, đổi bắt nguồn từ hắn đối nữ tu khắc sâu nhìn rõ cùng lý giải. Phó Thiếu Vận tựa như con thỏ con bị giật mình, mau đem Đầu Ác Thanh đẩy ra, nhưng não hải còn tại cảm thụ hắn đại thủ mang tới kỳ dị cảm giác. Lý trí trở về sau, nàng biết rồi đó là dục vọng của mình van kem chút bị Đầu Ác Thanh mở ra. Lưu manh, nàng ở trong lòng không khỏi thầm mắng Đầu Ác Thanh là háo sắc đồ vô sỉ. Vân Nhi, đây là ta nhận lỗi. Đầu Ác Thanh lập tức đem đan bình lại nhét Phó Thiếu Vận tay bên trong, đánh gãy nàng suy nghĩ lung tung. Phó Thiếu Vận ban đầu nghe hắn cái này âm thanh Vận Nhi tựa như kinh lôi, trong lòng nàng nổ tung. Thanh âm kia giống như gió xuân phất qua nội tâm, nhường nàng tim đột nhiên đập nhanh hơn, phản phất nhường nàng lập tức minh bạch cái gì là tình yêu. Sau một lát lại rất cảm giác ngọt ngào, nhường nàng biết rồi tình yêu mỹ diệu, một cái đem Đầu Ác Thanh đối tự mình động thủ động cước vô sỉ quên sạch sành sanh. Một khắc này, nàng phản phất đưa thân vào trong một cảnh, tất cả phiền não cùng làm phức tạp đều bị cái này thanh âm ngọt ngào xua tan, trong lòng chỉ còn lại có đối tương lai ước ao và mong đợi. Cái này còn đúng. Phó Thiếu Vận lúc này ngược lại là vui mừng, ngón tay ngọc nhỏ dài một hợp lý liền đem đan dược thu nhập trong tay áo. Nàng đây là vô ý thức thi triển chính mình tụ lý càn khôn tuyệt kỹ. Một chiêu này nguồn gốc từ cổ lão tiên gia bí thuật cải tiến bản, trong truyền thuyết có thể đem vạn vật thu nạp tại trong tay áo, di chuyển tức thời tới ở ngoài ngàn dặm. Nàng từ mới vừa tu đạo liền khổ luyện này kỹ, tuy chỉ là sơ quy môn kính, nhưng lúc này lấy đi đan bình tùy tâm sử dụng. Dù sao thu hồi chỉ là một cái tiểu vật kiện mà thôi. Phó thiếu vận sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lại lộ ra mấy phần thiếu nữ giống như xinh xắn, khóe môi tràn ra ý cười giống như tháng 3 đầu cảnh mới nở hoa đào. Đầu ác thanh trực câu câu nhìn chằm chằm nàng nhìn, cái kia si trạng thái giống như uống giao chỉ tiên ngưỡng, liền hô hấp đều thả nhẹ ba điểm. Phó thiếu vận chưa từng đi qua như vậy chiến trận. Thấy hắn như thế thần hồn điên đảo, trong lòng chạy ngược lên mật đường giống như ngọn. Nữ nhi ra cái nào không thích bị người nâng ở đáy lòng bên trên. Chớ nói chi là cái này ân cần hiến tặng được vừa đúng. Nàng đầu ngón tay vô ý thức vòng quanh dây thắt lưng, suy nghĩ sớm đã bay tới lên 9 tầng mây, như cùng người trước mắt cầm tay cùng dạo, nên sao phát quan cảnh. Đầu ác thanh tay này lấy lui làm tiến công phu quả thực cao minh, bất quá thời gian cạn chén trà, liền đem cái kia như có như không tình cảm, gây thành yêu rượu ngon. Hắn hiểu được hang quá hóa dở đạo lý, dục tốc bất đạt. Thế là, hắn tiếp tục cùng phó thiếu vận nói chuyện trời đất, hoặc nói chuyện phiếm trên tu hành chuyện lý thú. Bọn hắn thảo luận các loại tu luyện tâm đắc, tỉ như thế nào tại tính tọa bên trong đạt tới tâm thần hợp nhất cảnh giới, cùng với như thế nào thông qua minh muốn tăng lên ngộ đạo hiệu quả. Phó thiếu vận chia sẻ nàng ở quá khứ bế quan thời gian gặp phải một chút hiện tượng kỳ dị, tỉ như ban đêm nghe được thanh âm thần bí cùng ban ngày nhìn thấy kỳ dị quang ảnh, những này đều để nàng đối với tu hành có càng sâu lý giải cùng tăng ngộ. Hai người còn tham khảo bất đồng ma đạo lưu phái phương pháp tu luyện, so sánh riêng phần mình ưu thế cùng không đủ, lẫn nhau tham khảo, cộng đồng tiến bộ. Chủ đề nói xong liền nói đến đối phó Thạch Hạo trong chuyện này. Người khả năng không có nghe nói Huyền Tiên di tích, nghe đồn Thạch Hạo từ Huyền Tiên di tích thu được một trận đại tạo hóa. Hắn có một cái ai cũng không biết bí mật, có thể là phi thường cường đại thủ đoạn, các ngươi đối đầu hắn vẫn là phải vạn phần cẩn thận. Phó thiếu vận nhắc nhở đầu ác thanh. Đây là đương nhiên, làm thiên tiêu, thiên đạo coi trọng người, trên con đường tu hành khẳng định gặp gỡ không ít đại cơ duyên, trong tay khẳng định có 3 năm cái áp đáy hòm tuyệt kỹ. Chỉ là, nếu không phải liều chết chi chiến, chắc hẳn hắn không sẽ đem tuyệt chiêu của chính mình át chủ bài bạo lộ ra. Ta chính là muốn đối với hắn làm ra thích hợp trừng trị, nhường hắn nhận chút giáo huấn cùng nhục nhã. Đầu ác thanh giản yếu trần thuật kế hoạch của mình. Hai người lại tùy ý nói chuyện với nhau một lát, ước chừng nửa chén trà nhỏ khoảng chừng, phó thiếu vận liền nói phải đi về. Trước khi chia tay tóc xanh phất qua vòng tay chữ vật, đem thu vào trong tay áo phá cảnh đan bỏ vào, đáy mắt lướt qua 3 điểm suy nghĩ. Bây giờ, trong tay nàng có phá cảnh đan, mượn đầu ác thanh thuần dương đạo thể phá cảnh sự tình liền phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu không phải đầu ác thanh cho nàng lưu lại cơ tốt ấn tượng, còn đem hai người quan hệ rút ngắn, chuyện thông ra có lẽ có đại biến số. Ngoài ra, đầu ác thanh chủ động lộ ra Bái Sơn giáo cùng Đông Âu quốc bị hắn trưởng không bí mật, Khâu gia nhất định nguyện ý cùng hắn kết minh. Đầu ác thanh đưa tặng phá cảnh đan cũng không phải tùy ý tiến hành, mà là đi qua nghị sâu tính kỹ. Bằng không, bên cạnh hắn người có không ít người đều cần dùng đến cái này viên ngũ giai cực phẩm phá cảnh đan. Nếu không phải trong tay hắn chỉ có một viên, nhất thời khó mà quyết định cho ai sử dụng, hắn sớm đem phá cảnh đan đưa ra ngoài. Hắn đưa ra phá cảnh đan, tương lai nếu là nhu cầu cấp bách phó thiếu vận nguyên âm tương trợ, phó thiếu vận tự nhiên sẽ nghĩ đến đầu ác thanh chân tâm nỗ lực. Đầu tiên là đưa phó thiếu vận rời đi Thạch Thần tiểu lâu, tiếp lấy đưa mắt nhìn nàng rời đi, thấy thân ảnh của nàng dần dần biến mất, đầu ác thanh một lần nữa trở lại tiểu lâu phòng. Hắn cần đem chuyện đã xảy ra hôm nay thật tốt vuốt một vuốt. Đầu tiên, Khâu gia đường dây này yêu cầu hắn chu đáo chặt chẽ bố cục một cái. Nếu muốn giống như Bái Sơn giáo dạng kia đem Khâu gia nắm giữ trong tay hắn, vẹn vẹn cùng phó thiếu vận thông gia còn kém chút hòa hợp. Trừ phi chờ phó thiếu vận đột phá đến luyện hư cảnh, mượn nàng trong tay trưởng khống Khâu gia. Bây giờ phó thiếu vận chỉ là bị Khâu gia xem trọng, tại Khâu gia nhưng không có quá lớn ngữ quyền, còn phải giống như cô gái ngoan ngoãn nghe mẹ giao nhâm doanh lời nói. Phó thiếu vận tuy có tiềm lực, nhưng trước mắt tại Khâu gia nội bộ địa vị còn chưa đủ dùng khoảng chừng thế cục, nhất định phải chờ đãi nàng thực lực tăng lên, mới có thể chân chính phát huy thông gia tác dụng. Ngoài ra, Khâu gia nội bộ phe phái phức tạp, nếu không có đủ thực lực cùng sách lược, tùy tiện hành động sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Bởi vậy, hắn nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời tìm kiếm cơ hội khác từng bước thẩm thấu, bảo đảm tại thời khắc mấu chốt có thể nhất cử thành công. Có lẽ cầm xuống giao nhâm doanh là một biện pháp tốt. Đầu ác thanh não hải đột nhiên linh quang chợt hiện. Dù sao, giao nhâm doanh làm luyện hư tu sĩ, vô luận là tại toàn bộ Liệp Ma môn vẫn là thân làm Khâu gia đại tộc trưởng thân phận, quyền lực trong tay cũng không nhỏ. Nàng tại Liệp Ma môn bên trong không chỉ có đảm nhiệm tàng kinh các thủ tịch trưởng lão, vẫn là bảo khố tổng quản chức vụ. Giao nhâm doanh là Liệp Ma môn luyện hư cảnh bên trong tương đối tuổi trẻ lão tổ, bàn tay trái treo Liệp Ma môn tàng kinh các trấn các trưởng lão lệnh, tay phải nắm Khâu thị đại trưởng gia chủ kim ấn. Tàng kinh các 30 vạn quyển bí tịch đều cần trải qua nàng Chu Sa phê bình chú giải phương được mật đọc, trong bảo khố trăm trượng miễn thiết trên kệ trưng 7 vạn năm linh dược, cao giai bảo đàn các loại hy thế kỳ trần, tuy là trưởng giáo đích thân tới cũng cần nàng bắt đầu ba đạo ấn phủ. Giao nhâm doanh không chỉ có nắm giữ lấy trọng yếu tài nguyên điều phối quyền, còn phụ trách chấp hành rất nhiều mấu chốt nhiệm vụ, là môn phái bên trong một trong nhân vật trọng yếu. Mà tại Khâu gia, nàng càng là gia tộc trụ cột, quản lý gia tộc sự vụ ngày thường, quyết sách trọng đại hạng mục công việc, đồng thời ở nội bộ gia tộc có hy vọng cực cao cùng lực ảnh hưởng. Nàng mỗi một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng đến gia tộc tương lai hướng đi. Bởi vậy, giao nhâm doanh tại hai cái phương diện bên trên đều có địa vị vô cùng quan trọng. Tương đối phó thiếu vận tới nói, cầm xuống mẹ giao nhâm doanh đối đầu ác thanh trợ giúp càng thêm rõ rệt. Huống chi, giao nhâm doanh mỹ mạo so hơi có vẻ ngây ngô phó thiếu vận càng hơn một bậc, đối đầu ác thanh sức hấp dẫn. Nghe đồn nàng tại Liệp Ma môn chương 264, đào thụ bên trên mở hoa đảo, nhất tiễn song điêu hay không? 3. Chương 264, đảo tụ bên trên mở hoa đảo, nhất tiễn song điêu hay không? 3, mỹ danh được biết đến rộng rãi, không người không hiểu. Giao Nhâm Doanh nghiêng tại tông môn giữa khắc hoa song cửa sổ lúc, dưới hiên đệ tử tổng phải làm bộ lơ đãng thả chậm bước chân. Nàng đôi mắt trao lên mắt phượng giống như tôi thể mật lưỡi đao, lưu chuyển ở giữa đem các thiếu nữ ngây ngô nhìn quanh sinh huy đều so sánh thần lộ thấy mặt trời mới mọc. Không giống với nữ nhi phó thiếu vận như nước trong veo mắt hạnh bên trong khiêu động yêu đất, nàng sóng mắt giống như năm xưa son phấn thẩm thấu tấm lụa, người biếng thoáng nhìn liền nhường tuyệt đại đa số nam tu đối nàng tưởng niệm được cơm nước không vào. Liệp Ma môn lưu truyền nàng dùng kim ti mẫu đan văn ngai lưng buộc ra ba tấc gầy xương chuyện xưa, bây giờ màu xanh sẫm dệt kim mã mặt váy vẫn bóp được vòng eo giống như, lại bởi vì tuế nguyệt lắng động ra nguy hiểm hơn độ cong. Eo nhỏ trên đó càng là tuyệt mỹ phong cảnh, tổng lệnh nam tu ánh mắt lưu luyến quên bể, phản phất cái kia mảnh khảnh đường cong bên trong ẩn chứa vô tận mị lực cùng thần bí. Eo thân của nàng cùng bộ ngực kết hợp vẻ đẹp, không chỉ có tượng trưng cho cực hạn mỹ lệ, đổi để lộ ra một loại khó nói lên lời phong tình mỹ lực, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Giao Nhâm Doanh tuyệt hơn chính là cầm giữ một cặp linh động mật đảo mông, nhường nàng cả dáng người đường cong hoàn mỹ, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra khí tức mê người. Tại mỗi một lần quay người ở giữa, cái kia biển chuyển dáng người đều giống như một bức động lòng người hòa quyển, sâu sắc hấp dẫn lấy mỗi một cái nhìn chăm chú người trái tim. Mới vào nội môn đệ tử tổng bị sư tỷ cảnh cáo, chớ có nhìn thẳng phó trưởng lão mi tâm điểm này hoa điển. Nghe đồn nhìn qua cái kia mai hỏa diễm văn người, không phải trở thành dưới đao của nàng hồn, chính là trở thành tăng cao tu vi chất dinh dưỡng, tựa như bị hồ yêu nuốt đi nguyên dương mà chết. Đương nhiên, đầu ác thanh cực ít tại Liệp Ma môn, đối phó thiếu vận những tình huống này biết được thiếu, vẹn vẹn nghe nói nàng là Liệp Ma môn ngũ đại thủy mỹ thước tha một trong. Tại đầu ác thanh suy nghĩ đối khâu ra bố cục, cùng với đối phó mặc cho ấn vẻ đẹp huyễn tưởng thời điểm, phó thiếu vận đã về tới Liệp Ma môn trụ sở, đi vào một gian lịch sự tao nhã biệt viện thấy mâu thân của nàng Giao Nhâm Doanh. Giao Nhâm Doanh làm Liệp Ma môn tại vạn ma quật tầng cao nhất một trong, mặc dù thạch quan thành điều kiện đơn sơ, nhưng vẫn là phân phối có một tòa độc đáo nhã huyện ở lại. Phó thiếu vận bước vào mẫu thân nhã huyện, trước mắt là một phen cùng mình ngày thường thấy hoàn toàn khác biệt cảnh trí. Phong cách cổ xưa trên đầu cửa treo chuông gió, theo gió len ken rung động, tựa hồ tại nên đón nàng đến. Xuyên qua hành lang, hai bên trưng bày hình thái khác nhau buồn cây cảnh, thương nhánh như họa, sơ ảnh lửa quanh. Bước chân đạp vào phiến đá xanh, hơi sau cơn mưa phiến đá còn giữ lại một chút bụi nước, chiếu rọi ra sắc trời mơ hồ. Nhã huyện bên trong, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, hoa mộc sum suê, non sông tươi đẹp tôn nhau lên thành tú. Một chí linh hà nở rộ, hoa sen tại trong mưa phùn lộ ra càng thêm tiểu diễm, linh hà trên phiến lá hạt mưa bởi vì ẩn chứa linh lực, tựa như bảo châu giống như óng ánh. Nơi xa trên núi giả, cỏ xỉ rêu loang lổ, cho cái này tĩnh mịch sân nhỏ tăng thêm một vòng dấu vết tháng năm. Phó thiếu bận ánh mắt cuối cùng rơi vào trong đỉnh, nơi đó, mẹ của nàng Giao Nhâm Doanh thân mang một bộ thanh nhã quần áo, tư thế ung dung phẩm linh trà. Khí chất của nàng giống như là bẩm sinh, giống như cái này nhã huyện bên trong cảnh trí, tiến tĩnh mà sâu xa, không tranh quyền thế. Nhưng cái này cũng chỉ là hiện ra cho nữ nhi phó thiếu bận thấy, thực ra nàng là một tên ma tu. Có thể lâu dài khó mà ẩn tàng hắn ma nữ bản tính, xinh đẹp và mị. Phó thiếu vận trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm khái, mẫu thân hiện ra phần này ung dung không đội, đúng là nàng thiếu. Nàng không tự chủ được đến gần, trong đình hương trà cùng chung quanh hương hoa hỗn hợp lại cùng nhau, thấm vào ruột gan. Giao Nhâm Doanh dương mắt, trong mắt lóe lên một ít vui mừng, nhưng cũng bình tĩnh như nước. Các nàng đối thoại tại trong hoàn cảnh như vậy triệt hay, phản phất hết thể huyên náo đều bị cái này nhã huyện yên tĩnh chỗ cách ly. Phó thiếu vận vào giờ khắc này, trở về nữ nhi vai trò, đầu tiên là đối với mẫu thân thỉnh an, tiếp lấy hướng đối phương báo cáo cùng đầu ác thanh gặp mặt. Mẫu thân, đầu công tử giống như ngài sở liệu, quả nhiên không đơn giản. Tại Thạch Thần tiểu lâu thời điểm, nàng trịnh trọng đáp ứng đầu ác thanh sẽ không đem bí mật của hắn tiết lộ cấp, bao quát người thân nhất người. Nhưng mà, thời khắc này phó thiếu vận sớm đã đem đầu ác thanh nói lời đem quên đi, đem bí mật của hắn đối phó Nhâm Doanh nói thẳng ra. Giao Nhâm Doanh nghe xong nữ nhi giảng thuật, nghĩ thầm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, trong đó có vấn đề, lại không nghĩ tiểu tử này giấu sâu như vậy. Bất quá, chính hắn nói lời, còn có đợi nghiệm chứng một phen. Nàng tiếp lấy đối phó thiếu vận nói, nhanh như vậy gọi được như thế thân mật. Nữ nhi sẽ không là thích hắn đi. Ta sắp xếp ngươi cùng hắn kết giao nước cờ này xem ra không có sai. Nếu là hắn không có lựa ngươi, các ngươi có thể kết thành chân chính đạo lữ lời nói, ngươi lời này liền có dựa vào. Đột nhiên, phó thiếu vận môi son khẽ mở, chặn đứng Giao Nhâm Doanh câu chuyện. Khoe miệng nàng ngậm lấy một ít quật cường cười, trong mắt lóe ánh sáng sáng tỏ. Nữ nhi không cho là mình yêu cầu dựa vào. Nàng ngón tay nhỏ nhắn tìm tòi hướng bên hông mình song đao, thanh âm thanh lạnh giống như ngọc vỡ. Nữ nhi làm việc, từ trước đến nay chỉ bằng trong tay song đao. Trên con đường tu hành mưa gió, chưa từng yêu cầu ỷ vào người khác. Đông cõi sóng lưu chuyển, hóa thành xuân thủy huyền chuyển, nếu nói dựa vào, mẫu thân không phải liền là nữ nhi chỗ dựa lớn nhất. Giao Nhâm Doanh nghe được những mày, ngón tay ngọc mơn trơn chén trà phù văn. Nàng đột nhiên cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia giống như mái hiên đồng lăng trong gió chuyển tam chuyển. Vận Nhi, nàng cầm lên quạt tròn nửa đại mặt, chỉ lộ ra một đôi ẩn tình mục đích, ta nữ nhân dù sao cũng phải có cái dựa vào, không phải nói yêu cầu người khác bảo hộ liền là dựa vào. Thiên địa phân âm dương, nam nữ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nam nhân giống như thanh long có thể đọ sức cửu thiên, nữ tử giống như ưu lan tự thủ hán hương. Mặt quạt phút chốc vừa thu lại, lộ ra khỏe mắt tinh tế văn, chính như thiên địa chi đạo, nam nhân là tiên, nữ nhân là. Bọn hắn có thể cho ta mũ vượng khăn quàng vai thể diện, chúng ta cũng có thể cho bọn hắn. Tiếng nói dần dần thấp, nam nhân là nữ nhân dựa vào, nữ nhân cũng là nam nhân bảo. Nam nhân có thể cho ta rất nhiều, nữ nhân không có đồ vật, mà chúng ta cũng có thể cung cấp cho nam nhân bọn hắn theo đuổi. Vẫn Nhi tin tưởng làm lời của mẹ, tương lai ngươi có yêu nhau bạn nữ, liền sẽ rõ ràng. Giao Nhâm Doanh ý vị thâm trường thở dài, đúng như rèm châu bên ngoài trận kia phòng ngoài mà qua thanh phong. Mẫu thân thế nhưng là tại tưởng niệm phụ thân. Phó Thiếu Vận nhẹ nhàng bước liên tục, kề đến mẫu thân bên cạnh thân, đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tiến sát cái kia quen thuộc, dễ ngực, thanh âm mềm mại được giống như liếu tháng ba sợi thô. Im ngay. Mẫu thân bỗng nhiên đẩy ra nàng, trong mắt phượng giấy lên hai đóa hàng diễm. Ta thả rằng nhớ thương bên đường ăn mày, cũng sẽ không muốn cái kia người phụ tình nửa phần. Nàng ngón tay nhỏ nhắn nắm được bạc màu, tay áo không gió mà bay. Kể từ đêm bị hắn tiếng nói chật nạnh, ngọc dung phút chốc trắng bệnh như tờ giấy. Đông nghiêm nghị nói, tên này hủy ta trong sạch không nói, lại suýt nữa gây ta đạo cơ. Nàng đông nhiên đập nát trên bàn chén trà, mảnh sứ vỡ văng khắp nơi. Thời gian thanh âm đã mang theo lửa giận. Ngươi nhớ kỹ, như vậy ti tiện chi đủ. Đông nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, một cái răng ngả giống như cắn nát, vĩnh viễn đều mơ tưởng cho ta khoan dung. Hiển nhiên, Phó Thiếu Vận cha để đối Phó Nhâm Doanh tổn thương nhường mẫu thân của nàng khắc cốt minh tâm. Phó Thiếu Vận cha để tên là Khâu Phía Trước Đao, nguyên bản vốn cũng là Liệp Ma Môn một cái luyện hư cảnh cường giả. Khâu Phía Trước Đao, danh tự này từng là Liệp Ma Môn chấn nhiếp bát phương luyện hư cảnh cự phách, cũng là Khâu gia tộc trưởng, thực lực người mạnh nhất. Không biết làm sao cựu địch liên thủ bố trí xuống thiên la địa võng, ngạnh sinh sinh đem hắn từ đám mây đánh rớt, tu vi sụt giảm tới hóa thần đại viên mãn. 9000 năm trước cái kia lôi vũ đêm, tên này làm tu luyện mượn âm ma công quay về đỉnh phòng, càng đem ma chảo vươn hướng băng thanh ngọc khiết giao Nhâm Doanh. Khâu Tiền Nhiệm nhìn chúng giao Nhâm Doanh sinh nguyên diệu đỉnh đạo thể, bạo cực đại phong hiểm. Lúc đó giao tiên tử nửa bước luyện hư, toàn thân linh vận như ngân hà xoay quanh, lại bị cái này Khâu Phía Trước Đao cưỡng ép cướp đi trong sạch, thải bổ giao Nhâm Doanh toàn thân thuần âm nguyên âm. Càng làm giao Nhâm Doanh bất đắc dĩ là, về sau phát hiện trong bụng cốt đục Phó Thiếu Vận linh thai lại thành đạo dựa vào xiềng xích, đường đường thiên chi tiểu nữ, suýt nữa bị Khâu Phía Trước Đao làm hại nói tiêu tan ngã xuống. Khâu Phía Trước Đao mặc dù mượn giao Nhâm Doanh sinh nguyên diệu đỉnh khỏi hẳn thương thế, nhưng tu vi không thể khôi phục lại luyện hư cảnh. Nguyên bản giao Nhâm Doanh cùng ban đầu mặc cho Liệp Ma Môn môn chủ Lạc Khôi có miệng hút nước. Cái này khiến không có khôi phục lại luyện hư cảnh Khâu Phía Trước Đao sinh ra lòng kiêng kỵ, đành phải tạm thời thoát đi Liệp Ma Môn. Giao Nhâm Doanh bởi vì bụng mang Phó Thiếu Vận, chỉ có thể cùng Lạc Khôi đoạn tuyệt, gia nhập Khâu gia. Nguyên bản một mảnh đường bằng phẳng con đường, cùng với nắm giữ Lạc Khôi như vậy như ý lang quân, cứ như vậy bị Khâu Phía Trước Đao hủy. Điều này có thể để hắn không đúng Khâu Phía Trước Đao hận thấu xương. Bởi vậy, giao Nhâm Doanh mặc dù không thừa nhận Khâu Phía Trước Đao là trượng phu của nàng, lại tự nhận là Khâu gia một thành viên. Hắn mục đích đúng là vì đem chọn cái Khâu gia chiếm làm của riêng, cho rằng đây là Khâu gia thiếu nàng. Giao Nhâm Doanh bởi vì tu ma cùng bị Khâu Phía Trước Đao tổn thương nguyên nhân, có thể lâu dài đem thân sinh cốt đục cũng coi là Khâu Phía Trước Đao cùng Khâu gia thiếu nàng nợ. Khẩn cấp ban đầu, Phó Thiếu Vận cũng có thể trở thành nàng lên trời đá đặt chân. Đúng là có loại tâm tính này, lúc ấy quyết định Phó Thiếu Vận cùng đầu ác thanh thông ra lộ ra 10 điểm qua loa, đầy đủ không giống một cái chân chính yêu nữ nhi của mình cái kia có mẫu thân hình tượng. Bất quá, nàng luôn luôn thường cường thế, tình huống bình thường đối Phó Thiếu Vận lại biểu hiện được đặc biệt yêu thương. Phó Thiếu Vận không biết rồi mẫu thân đối với mình chân thực thái độ mà thôi. Giao Nhâm Doanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, lồng ngực quẩn quẩn cảm xúc mới vừa rồi bình phục. Nàng khẽ vuốt nữ nhi lọn tóc, ôn nôn nhuyễn ngữ nói, chớ có suy nghĩ lung tung. Đợi Phó Thiếu Vận vẻ mặt hơi nguội, giao phu nhân lời nói xoay chuyển, trong mắt tinh quang ẩn hiện, ngươi cùng đầu tiểu tử sự tình, lại cùng hắn bảo trì liên lạc. Nàng đầu ngón tay khẽ chọc cái bàn, trầm ngâm nói, qua chút thời gian, vi nương dự định nhường Thạch Hạo tiếp cái kia săn giết nhu đầu ma nhân hai người nhiệm vụ. Qua một thời gian ngắn ta mời Thạch Hạo xác nhận săn giết nhu đầu ma nhân hai người nhiệm vụ. Ngươi bảo trì cùng đậu tiểu tử liên lạc. Giao Nhâm Doanh một bên tự hỏi, vừa hướng Phó Thiếu Vận nói. Mẫu thân. Phó Thiếu Vận nghe được đống nhiên biến sắc, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt váy áo. Nghe nói ma đầu kia thực lực cường đại, chính là luyện hư hậu kỳ cao thủ cũng khó làm thương tổn hắn mảy may. Ngài vì sao lời còn chưa dứt, lo lắng vẻ mặt đã che kín lông mày. Cái kia Giao Nhâm Doanh ngón tay ngọc điểm nhẹ nữ nhi mi tâm, giận trách, đứng ngốc, như thế nào như vậy nóng nổi. Cần biết ý không ở trong lời, nhiệm vụ này tiếp cùng không tiếp, nguyên bản không tại thành bại hai chữ bên trên. Phó Thiếu Vận không rõ ràng cho lắm hỏi. Có thể cái kia Thạch Hạo sao lại tùy tiện đáp ứng? Giao phu nhân nghe được cười yếu ớt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa hỏi ngược lại, ngươi có biết vì sao cái này săn giết quay đầu ma nhân việc cần làm người người hô khó khăn, lại từng cái nắm lấy đi đón? Nữ nhi không biết. Phó Thiếu Vận đáp được gọn gàng mà linh hoạt, liền mí mắt đều chưa từng nháy một cái. Giao Nhâm Doanh lắc lắc đầu, đành phải đem trong đó nội tình nói ra. Ma đạo chúng ma tu cùng bạn ma quật ma nhân, nói cho cùng đều là tu ma, về là đồng đạo cũng không đủ. Tại đa số ma tu trong mắt, song phương đồng thời không thâm cửu đại hận, tiến đánh bạn ma quật bất quá là vì lợi ích. Lại thêm tài quyết điện mệnh lệnh để ép tôi. Nếu là có thể ma trên thân người đạt được lợi ích, với hắn giao dịch cũng là phi thường bình thường sự tình. Như đầu ma nhân thực lực cường đại, rất nhiều luyện hư cảnh ma tu đưa tại hắn trên tay, chiến lợi phẩm chồng chất như núi. Trong đó rất nhiều bảo vật, như đầu ma nhân không dùng được, nhưng đối ma tu mà nói nhưng là khó được bảo bối. Có nhu cầu tự nhiên là có mua bán, đạo lý kia lại cực kỳ đơn giản. Mà Thạch Hạo xem trọng một kiện bảo vật chính là rơi vào như đầu ma trong tay người. Một mình hắn không dám tiến đến tìm như đầu ma nhân làm giao dịch, cùng thế lực khắc cường giả cùng một chỗ lại không yên lòng, sợ lọt vào an toán. Bởi vậy một mực kéo lấy không thể đem bảo vật đổi được tay. Giao Nhâm Doanh đem sự tình đến Long Ý đi mạch đêm thai nói. Lúc này Minh Bạch đi. Minh Bạch, mẫu thân là cho đầu công tử sáng tạo cơ hội, nhường hắn dẫn đầu luyện hư thủ hạ gây phiền toái cho Thạch Hạo. Phó Thiếu Vận một mặt đắc ý nói. Còn không tính quá đần. Thực ra, Giao Nhâm Doanh mục đích không chỉ có là nữ nhi nói đơn giản như vậy, cử động lần này một cái khác mục đích chính là vì nghiệm chứng đầu ác thanh đối Phó Thiếu Vận nói bí mật. Lần trước tiến đánh đoạn kéo hẻm núi là Bái Sơn giáo cùng Đông Âu quốc tăng thêm hợp tông toàn thể nhiệm vụ, nếu là Bái Sơn giáo cùng Đông Âu quốc luyện hư cường giả để mặt liệt ma môn, đem cái kia mai nhiệm vụ ban thưởng phá cảnh đàn trao đổi cho đầu ác thanh cũng có khả năng. Dù sao, đầu ác thanh tu vi của mình cũng đến đột phá luyện hư biên giới. Đến mức như thế bảo vật vốn hẳn nên dùng riêng lại đưa cho Phó Thiếu Bận, cũng có thể giải thích làm sắc đẹp mê hoặc, cùng với đầu ác thanh tự nhận có thể thành công bắt được mỹ nhân, mà ngũ giai cực phẩm phá cảnh đàn chính là trong đó mấu chốt. Cuối cùng các loại Phó Thiếu Vận biến thành hắn người, như thế không thể so với chính hắn phục dụng phá cảnh đan phá cảnh mang tới chỗ tốt kém. Đây chính là giao nhâm doanh trong lòng suy đoán. Đầu ác thanh cùng Phó Thiếu Vận phân biệt 3 ngày sau, thu đến Thạch Hạo 2 ngày nữa đem đơn độc ra ngoài tình báo. Hừ, Dư Diêu cần cái chết nhất định cùng người Thạch gia thoát không khỏi liên quan. Tất nhiên tạm thời không có thời gian để cho ta đi điều tra cái cha ra manh mối, chính ngươi cho ta cơ hội, vậy chỉ có thể cùng ngươi vịn một cái cổ tay. Tin tưởng khi đó ngươi sẽ đích thân nói cho ta biết, Dư Diêu cần cái chết có phải hay không bái ngươi ban tặng. Đầu ác thanh quyết định chủ ý về sau, lập tức triệu tập thủ hạ hết thể luyện hư cường giả, cùng nhau thương nghị đối phó Thạch Hạo sự tình. Chương 265, hai biệt binh, chương cuối có chứng màu phúc lợi, điểm khen phát, 1, chương 265, hai biệt binh, chương cuối có chứng màu phúc lợi, điểm khen phát, 1. Đầu ác thanh nhìn xem đang ngồi năm người mở miệng, rất nhiều vị tiền bối. Ánh mắt của hắn giống như điện đảo qua toàn trường, ta nếu muốn mạnh làm các ngươi vây quét Thạch Hạo cái thằng kia, bất quá là chuyện một câu nói, nhưng hôm nay, ta lại muốn cứ gọi các ngươi minh bạch. Dư Diêu cần cái chết đại gia rõ như ban ngày. Không cần ta nói các ngươi cũng biết nàng đã từng là nữ nhân của ta, vẫn còn ta sinh một đứa con trai. Lúc trước ta không có thể cứu hạ đầu Âu Nguyên liền thẹn với nàng, bây giờ còn nhường nàng đã chết không minh bạch. Nếu không thể vì nàng báo thù, bắt được hại chết nàng người, ta đầu ác thanh hưởng là nam nhân. Bây giờ ta thu được một chút manh mối. Chỉ là người kia không chỉ có thực lực cường đại, thân phận cũng mười điểm mẫn cảm. Đầu ác thanh đem chính mình dự định kỹ càng nói ra. Cái kia Thạch Hạo tự xưng là cường giả, làm việc lại không bằng heo chó. Giang hồ quy củ họa không tới vợ con, cái này tạm chủng dám đối nữ lưu hạ người ra tay. Hắn đột nhiên cất cao thanh âm, trận chiến này không chỉ có cho ta cùng hắn tư hoán, càng là muốn thay trời đất sáng sủa thế này. Đột nhiên bạch hổ chu ma đao ra hiện trong tay hắn, bộc phát ra một tiếng chiến minh, thật tốt giao hơn cái này không hiểu quy củ phong cầu. Đang ngồi mấy người bị tâm tình của hắn cảm nhiễm, dồn dập phụ họa lên tiếng, không quy củ không thành phương biên, đánh. Cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, về sau cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mặc dù nơi này tuyệt đại đa số có thể trực tiếp ra lệnh cho bọn họ tham dự đối phó Thạch Hạo hành động, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đem hành động lý do giảng minh bạch. Cho dù không đạt được để bọn hắn cùng chung mối thù, cũng có thể nhường đám người lý giải hắn tại sao muốn gây phiền toái cho Thạch Hạo. Cử động lần này chỉ vì điều động đám người đến lúc đó chiến đấu tính tích cực. Tại phục kích Thạch Hạo trước đó, đầu ác thanh dẫn đầu đám người trước đối liệt diễm quật một cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ đỡ võ, chỉ vì phe mình tìm thêm một tên luyện hư cảnh cường giả giúp đỡ. Người này là La Thiến dựa theo đầu ác thanh mệnh lệnh tại liệt diễm hang chọn lựa mục tiêu, tên là La Cạn. Cái kia La Cạn nguyên là La Thiến cùng cha khác mẹ bà muội, mặc dù tuổi tác chênh lệch hơn 3000 năm, nhưng là cái dị bẩm tiên phú kỳ tài. Nàng thân phụ hiếm thấy Cạn Nguyên đạo thể, con đường tu hành thế như trẻ tre, lại chỉ so tỷ tỷ muộn 10 năm liền bước vào luyện hư chi cảnh. Nha đầu này sinh linh căn thông thấu, tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người, tự nhiên rất được phụ mẫu sủng ái. La cha giống như đem đầy ngập chịu mến đều chút xuống tại cái này tiểu trên người nữ nhi, ngược lại đối tư chất đồng dạng không tầm thường La Thiến nhìn như không thấy. Dân ra, La Cạn tính tình bộc phát yêu căng, đối bị tỷ tỷ này càng là dù sao thấy ngứa mắt. Tỷ muội hai người trong bóng tối phân cao thấp, oán hận chất chứa dần dần sâu. Từ hồi nhỏ lên, các nàng muốn nhờ phụ mẫu thiên vị mà sinh ra khúc mắc trong lòng, bây giờ trưởng thành, mâu thuẫn càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Một ánh mắt giao hội đều có thể lóe ra hỏa tình đến, giống như cái kia thủy hỏa bất dung oan gia đối đầu. Mỗi lần gia đình tụ hội, các nàng tổng là cố ý giữ một khoảng cách, nhưng nội tâm địch ý lại ở khắp mọi nơi, phảng phất trong không khí đều tràn ngập khẩn trương khí tức. La Cạn mỗi lần thấy tỷ tỷ, cũng nên câu lên một tia cười lạnh, đáy mắt đều là vẻ khinh miệt. Nàng thường thường ở sau lưng nghị luận tỷ tỷ khuyết điểm, thậm chí biên tạo một chút hoang đường cố sự đến chửi bới đối phương. La Thiến mặc dù mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng giấu ở trong tay áo ngọc thủ mỗi lần đều muốn cầm xuất binh khí giáo hơn đối phương. Nàng đã nhiều lần ý đồ thông qua chính đáng đường tắt giải quyết tranh chấp, nhưng mỗi lần đều bởi vì La Cạn rào biện mà không giải quyết được gì, cái này khiến nàng lửa giận trong lòng bộc phát khó mà ức chế. Như vậy sóng ngầm mãnh liệt, ngược lại so đao quang kiếm ảnh vật lộn càng khiến người ta trong lòng rún sợ. Mỗi trong lúc các nàng gặp gỡ, trong không khí phảng phất tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức, tựa như lúc nào cũng có thể bộc phát xung đột. Bởi vậy, La Thiến đạt được đầu ác thanh mệnh lệnh, để nhất thời gian đem mục tiêu đặt ở La Cạn trên thân. Dù sao, nàng trước tại La Cạn trở thành đầu ác thanh nữ nhân, cái này khiến nàng về tâm lý chiếm cứ ưu thế. Nàng biết rõ, cho dù La Cạn tương lai cũng trở thành đầu ác thanh nữ nhân, cũng không trở ngại nàng nhục nhã La Cạn. Mặt khác chính là La Thiến cảm thấy, tất nhiên đầu ác thanh muốn mưu đồ liệt diễm quật, La Cạn sớm muộn cũng phải trở thành đầu ác thanh Mano, mình đã bị hắn nô dịch, kéo La Cạn xuống nước trong lòng mới cân bằng. La Thiến đối muội muội rõ như lòng bàn tay, chỉ là lưu lại một phong thư, nói cho La Cạn tìm tới một cái như ý lang quần, muốn đem đối phương tiếp thân chi vật đưa cho nhà trai làm định kỳ tín vật. La Cạn liền cắn câu đuổi theo. La Cạn một mực đuổi theo ra thạch quan cửa thành phía tây, rất nhanh liền cùng thạch quan thành cách xa. Lúc này sắc trời đã dần tối, hoàng hôn đem khe núi nhuộm thành màu nâu xanh, khô đằng quấn lấy một nửa bia vỡ nghiêng cắm ở trong bùn, rêu vết loang lổ bia trên mặt lờ mờ có thể thấy được cấm địa hai chữ. La Cạn đế giày ép qua đá vụn thời gian nghe thấy mình tiếng tim đập, mỗi cái lông tơ đều tại bắt giữ cả giờ ly dị động. Sườn đông vách núi buông thõng mấy sợi đỏ sẫm dây leo, giống vết máu khô khốc ngưng tại khe đá ở giữa. Nàng ống tay áo khẽ nhúc đích, ba mũi ám khí trượt vào lòng bàn tay. Lá mục trong khí tức hòa với cực kỳ nhạt mục nát mùi, cái này khiến nàng nhớ tới liệt diễm quật một chỗ chôn xác thể chất Kalini chặt bỏ. Dưới chân phiến đá xanh phân thành hình mạng nhện, trong khe hở khảm nhỏ vụn cốt phiến, tại mờ tối hiện ra trắng lạnh ánh sáng. Tây gió thổi qua linh rừng tùng lúc, nàng trông thấy đệ tam khỏa linh tùng vỏ cây có mất tự nhiên nếp nhăn. Đó là trương phai màu lá bửa, biên giới cháy đen giống như bị lôi hỏa đốt qua. Lưng luồn lên hàn ý lúc, cành khô đứt gãy âm thanh từ ba phương hướng đồng thời băng lên, cả kinh yêu điểu nhóm từ sườn phía bắc phóng lên tận trời, cánh đập âm thanh xé mở tĩnh mịch. Mồ hôi lạnh thuận lấy xương sống trượt vào cổ áo, nàng đỗng nhiên đọc hiểu những cái kia ngụy trang thành loạn thạch trận nhãn, bên trái ba khối đá hoa cương bày thành khốn long cục, phía bên phải năm viên đá cội bài làm ly hỏa trận. Sơn ảnh ép tới bộ phát buông xuống, trong hoàng hôn bay tới dị sắc vị gió, mang theo lấy nào đó đặc dính mùi tanh, giống như là bị cắt cổ họng dã thú tại khe sâu bên trong chảy máu. Đốt ngón tay nắm chặt đồng tiền lúc, nàng nghe thấy mình tiếng thở hào hiện tại vách đá ở giữa va chạm tiếng vọng. Cuối cùng một sợi sắc trời bị lưng núi nuốt hết sát na, góc đông nam chuyển đến nhỏ xíu chuông treo âm thanh, hù dọa đầy đất lá khô tại trận pháp biên giới xoay chuyển. Bởi vậy, La Cạn Minh Bạch chính mình đã rơi vào mai phục chi địa. Bốn phía trong rừng cây truyền đến rất nhỏ tiếng sàn sạt, hiển nhiên có người tại giám thị bí mật. Nàng cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trên mặt đất lá rụng bị tận lực giẫm đạp lên, tạo thành một đầu bí ẩn đường mòn. La Cạn trong lòng run lên, ý thức được đây cũng không phải là phổ thông mai phục, mà là đi qua tỉ mỉ chủ hoạch cả bẫy. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững tỉnh táo, ý đồ từ hoàn cảnh chung quanh tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Thực ra, đầu ác thanh mấy người chỉ là đang xem kịch, La Cạn chỉ cần tiến vào sơn cốc này, kết cục liền đã chú định. Có La Thiến cái này kẻ nội ứng, đám người đối La Cạn thực lực cùng thủ đoạn đều hết sức rõ ràng, lại là đánh lén phục kích lại là bày công. La Thiến không chỉ có quen thuộc La Cạn phong cách chiến đấu, còn nắm giữ nhược điểm của nàng, khiến cho mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn không gì sánh được. Bất quá nửa canh giờ khoảng chừng, La Cạn liền bị đám người chế phục, giống con gãy cánh tức nhi, tùy ý đầu ác thanh bài bố. La Thiến nhìn xem La Cạn đắc ý cười lạnh, trong lòng ám đang nói ngươi cũng có hôm nay, mà La Cạn thì mặt mũi tràn đầy không cam lòng, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Đầu ác thanh không khách khí chút nào nhanh chóng gieo xuống ma nô ấn. Hắn muốn tìm cái nơi yên tĩnh, mau chóng đem La Cạn thu vào thuần nô cung cực kỳ chăm sóc dạy bảo triệt để thuần hóa, nhường nàng biến thành nghe lời răm rắp ma nô. Chương 265, hai biệt binh, chương cuối có chứng màu phúc lợi, điểm khen phát, 2. Chương 265, hai biệt binh, chương cuối có chứng màu phúc lợi, điểm khen phát, 2. Làm tiếp xuống hành động chuẩn bị sẵn sàng. Ai ngờ đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Nhan nhạt, một tiếng bao hàm lo lắng kêu gọi đâm rách trường không, Thiến Nhi, ngàn sai vạn sai đều là di lỗi của mẹ. Tóc mây tán loạn yêu mị phụ nhân lảo đảo nhào tới đám người trước mặt, nhuộm đan khấu đầu ngón tay gắt gao nắm lấy La Thiến trắng thuần bạc áo, nàng trung quy là ngươi huyết mạch liên kết muội muội, làm sao đến mức dẫn ngoại địch sát hại chí thân. Tuần này nhánh tú mặc dù làm nước mắt như mưa hình, đuôi lông mày lại ngưng ba điểm hung ác nham hiểm. Chỉ gặp nàng váy dài tung bay ở giữa, luyện hư sơ kỳ đỉnh phong uy áp hóa thành vô hình cương phong, đem xung quanh lá ngô đồng rào làm một mịt. La Thiến mắt lạnh nhìn cái này dùng mị thuật mê người thứ, đột nhiên nhớ tới 10 năm trước mẫu thân đã nắm chặt tay nàng nói câu kia chớ tin Chu thị bên môi không khỏi hiện lên một vòng giọng địa mai cười lạnh. Không biết có phải hay không La Thiến phụ thân La Đạt phù hộ cùng đầu ác thanh một dạng số đào hoa thị vượng, vẫn là nguyên nhân khác, vô luận là La Thiến mẹ đẻ vẫn là Chu Nhanh Tú, hai cái tuyệt sắc yêu tinh tu vi đều so La Đạt phù hộ cao nhất đại cảnh giới, lại đều bị hắn bắt được, tất cả vì đó sinh một cái thiên phú tu luyện siêu tuyệt nữ nhi. La Thiến mẹ đẻ La Đạt linh tu vi càng là đã đột phá đến luyện hư trung kỳ. Chỉ là, từ khi La Đạt phù hộ cùng Chu Nhanh Tú tốt hơn về sau, La Đạt linh liền chặt đứt cùng chồng chức tình duyên quan hệ. Vì thế còn liên lụy nữ nhi La Thiến, nhường hai mẹ con quan hệ cũng vô cùng đạm bạc. Tại La Thiến làm đầu ác thanh chọn lựa Mano mục tiêu thời điểm, nàng đã tưởng tượng qua đem La Đạt Linh cùng Chu Nhánh Tú làm mục tiêu. Hiển nhiên, La Thiến kết thân mẹ ruột cùng mẹ kế oán hận cũng không ít. Chỉ là nàng cân nhắc đến đầu ác thanh đem Mano mục tiêu tu vi hạn ổn định ở luyện hư sơ kỳ, cùng với đầu ác thanh vì đem Mano nhanh chóng thuần hóa biện pháp là thân mật song tu hành vi, nhường La Thiến trong lòng nằm ngang một đạo cảm. Dù sao tu sĩ đồng dạng đối luân lý chi luận kiêng kỵ không sâu. Nếu như không có tầng này lo lắng, cũng không có La Cạn cái này tuyệt hạng, La Thiến cùng đầu ác thanh đề nghị kết thân mẹ ruột La Đạt Linh trùng Mano ấn. Đây là nàng đối với mẫu thân một loại trả thù, cũng là phòng ngừa chú đáo. Làm La Thiến bị đầu ác thanh đầy đủ thuần hóa thành Mano, một phương diện đối đầu ác thanh túi đầu nghe theo có thể so với tín đồ tin phục tín ngưỡng, nội tâm kiên định đầu ác thanh tương lai không lâu có thể trưởng khống liệt diễm quật, ngay cả càng thêm cường đại, thẳng đến thành tiên. Ý tưởng như vậy ảnh hưởng dưới, La Thiến tự nhiên muốn mượn đầu ác thanh trợ chính mình cũng có thể thành tiên trường sinh. Nhưng nàng đem mình cùng Chu Vũ Đồng cùng Thi Lý Dự Cửu hai nữ so sánh, không cảm thấy mình có quá lớn ưu thế. Chu Vũ Đồng không chỉ có thâm thụ đầu ác thanh tán thành, tại đầu ác thanh bên người nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, hơn nữa nàng chiến lực vô cùng đột xuất, La Thiến cảm thấy mình không cách nào so sánh cùng nhau. Thi Lý Dự Cửu đặc biệt thủy mị mị lực cùng La Thiến ngây ngô cũng không phải cùng một cái cấp độ, nàng cảm thấy đầu ác thanh càng ưa thích Thi Lý Dự Cửu cái này loại hình nữ nhân. Hơn nữa, Chu Vũ Đồng cùng Thi Lý Dự Cửu quan hệ hòa hợp, hai nữ cùng nhau trông coi. Bởi vậy, tại đầu ác thanh thế lực trong tập đoàn, La Thiến yêu cầu Minh Hữu, mà mẹ của nàng là Minh Hữu liền vô cùng hòa mỹ. Mặt khác liền là muốn cho La Đạt Linh biết mình trở thành người khác Mano tình cảnh, mà hết thể này đều do nàng, là mẫu thân không thể bảo vệ tốt nữ nhi, hy vọng mẫu thân biết rồi nàng cho tới nay trôi qua gian nan, muốn nàng đền bù đi qua thua thiệt. Hai cái này ý nghĩ chủ đạo La Thiến muốn hướng La Đạt Linh xuống nước, cùng nàng cùng một chỗ trở thành đầu ác thanh thủ hạ. Đặc biệt là hiện nay, Chu Nhánh Tú vì nữ nhi La Thiến đứng ra, nhường La Thiến nghĩ đến, như là lúc trước mâu thân mình có thể đứng ra, chính mình khả năng liền sẽ không trở thành đầu ác thanh Mano. Nàng sở dĩ lựa chọn La Cạn, không có đem Chu Nhánh Tú làm mục tiêu lần này, cũng là cân nhắc đến Chu Nhánh Tú sắc đẹp cùng thi lý dự cựu cùng loại, sợ đầu ác thanh bị đối phương mê hoặc, mà La Cạn liền không đồng dạng, đều còn chưa đủ thành thủ, nữ nhân vị kém như vậy một chút. Liền như lúc này đầu ác thanh thấy Chu Nhánh Tú, nhường hắn không tự chủ được thưởng thức. Giữa trời chiều, Chu Nhánh Tú dáng người nở nàng, đường cong là lướt, một bộ trắng thuần đạo bào khó nén hắn luyện chuyển tư thái. Nàng mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thu mắt long lanh, đôi mắt có chút thượng tiêu mắt vượng bên trong lưu chuyển lấy như có như không mị ý ra thịt giống như mỡ dê giống như tinh tế tỉ mỉ chân bóng, môi như điểm son, không xoa phấn trang điểm lại tự có một phen động lòng người phong vận. Đạo bào rộng lớn, tay áo đồng bền, bên hông lại dùng một cái tơ bạc thao đáy nhẹ buộc, phát họa ra huyền chuyển một nắm vòng eo. Cổ áo hơi mở, lộ ra một đoạn cái cổ trắng ngần, xương vai xanh như ẩn như hiện. Nàng thấy đầu ác thanh chính đang thưởng thức chính mình vẻ đẹp, có ý định hắn đi tới. Chu Nhánh Tú hành tẩu thời gian váy áo lắc nhẹ, gót sen huyền chuyển, vừa có xuất trần thái độ, vừa tối dấu chọc người tiếng lòng quyến rũ. Bước tiến của nàng khinh doanh như yến, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở đám mây, váy múa may theo gió, giống như cùng một đóa nở rộ hoa sen, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tay nàng chấp nhất đem tròn phiến cản ở trước ngực, đầu ngón tay thon dài như ngọc, cổ tay ở giữa một viên thanh ngọc vòng tay nổi bật lên ra thịt bộ phát chân bóng. Cái kia thanh tròn phiến bên trên vẽ có tinh xảo bách điều chiều phượng đồ án, tùy theo động tác của nàng có chút rung động, phảng phất sống lại, như có như không giòn tiếng hót truyền ra. Ngón tay của nàng thon dài trắng nõn, mỗi một cây xương ngón tay đều lộ ra phá lệ rõ ràng, cổ tay ở giữa thanh ngọc vòng tay dưới ánh mặt trời lóe ra ôn nhuận sáng bóng. Cùng nàng tinh tế tỉ mỉ ra thịt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tóc của nàng đuôi tóc vén lên thật cao, lộ ra trắng nõn cổ, cắm nghiêng một chi một châm phong cách cổ xưa trang nhã, phía trên điêu khắc tinh xảo hoa văn. Mấy sợi tóc xanh tùy ý rủ xuống tại tế, tùy theo hơi gió khẽ đung đưa, tăng thêm mấy phần lười biếng cùng mê người phong tình. Chu Nhánh Tú không tận lực khoe khoang, lại tự có nhất chi độc tú phong nhã, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, vừa giống như đứng ngoài cuộc, lại ẩn hàm phàm trần mê hoặc. Nhất cử nhất động của nàng đều để lộ ra một loại tự nhiên ưu nhã, không cần tận lực tân trang, liền đã để người khuynh đảo. Của nàng sóng mắt lưu chuyển ở giữa, vừa có siêu thoát thế tục thanh lãnh, lại ẩn giấu đi không cách nào kháng cự mê hoặc, để cho người ta không tự chủ được bị hấp dẫn, ánh mắt cũng không còn cách nào từ trên người nàng rời đi. Đột nhiên, ánh mắt của nàng từ trên người đầu ác thanh chuyển đi, nhìn về phía đầu ác thanh phía bên phải 3 mét bên ngoài La Thiến. Lúc này Chu Nhánh Tú nhìn xem La Thiến, ánh mắt của nàng vừa có lăng lệ phong mang, còn kèm theo một ít khẩn cầu. Như nơi này chỉ có đầu ác thanh cùng La Thiến hai người, Chu Nhánh Tú chính là nữ nhi tại trong tay đối phương cũng sẽ động thủ cấp người. Bởi vì đây chính là tác phong làm việc của nàng. Đầu ác thanh lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian truyền âm hỏi La Thiến, nghĩ cách hiểu rõ người tới đại khái tình huống. Coi hắn đối Chu Nhánh Tú có một cái đại khái hiểu rõ về sau, lập tức cấm áp đối Chu Nhánh Tú nói, Chu Thiên Tử chớ muốn lo lắng, La Cạn đã cùng chúng ta là người một nhà. Nàng thêm vào ta trận doanh, tuyệt đối là đời này làm chuyện chính xác nhất. Nếu như ngươi không yên lòng, có thể theo chúng ta nhất đạo làm việc. Lần này mời La Cạn hỗ trợ làm một chuyện, sau đó nàng liền theo ngươi trở về. Đầu ác thanh trong lòng có hai cái dự định, một cái là hòa bình phương thức, dùng ngôn ngữ hồ lộng qua lại nói, sự thật tại lừa gạt không được. Cái kia chỉ có đem Chu Nhánh Tú cũng cầm xuống. Hắn biết rõ, Chu Nhánh Tú thực lực hơn xa tại La Cạn, đối tầm quan trọng của nàng không cần nói cũng biết. Tại đầu ác thanh chiến lược trong bố cục, vô luận là sau đó đối phó Thanh Hạo, vẫn làm mưu đồ liệt diễm quật, La Cạn tác dụng cũng không sánh nổi Chu Nhánh Tú. Chu Nhánh chương 265, hai biệt binh, chương cuối có chứng màu phúc lợi, điểm khen phát, 3, chương 265, hai biệt binh, chương cuối có chứng màu phúc lợi, điểm khen phát, 3, Tú không chỉ có nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ, còn có xuất sắc mưu trí cùng năng lực lãnh đạo. Cái này khiến nàng trong tương lai chiến đấu cùng sách lược chế định trung tướng phát huy mấu chốt tác dụng. Ngoài ra, từ Chu Nhánh Tú phong cách hành sự đến xem, nếu như đầu ác thanh có thể thành công hàng phục nàng, như vậy La Cạn liền có thể khác làm sắp xếp, thậm chí khả năng bị phái đi chấp hành một chút thứ yếu nhiệm vụ hoặc làm mồi nhử sử dụng, từ đó tiến thêm một bước ưu hóa đầu ác thanh chỉnh thể an bài chiến lược. Ngoài ra, phục kích Thạch Hạo thời điểm sắp xếp cũng có thể hiện nay liền làm ra cân nhắc. Lần trước bất đắc dĩ trước dùng La Thiến thuần âm chi thể, đầu ác thanh dự định lần này đem La Cạn toàn thân thuần âm nguyên âm giữ lại về sau dự bị. Thế nhưng, không hư thân lời nói, kể cả nếu có Xuân Nô cùng phụ trợ, hắn cũng khó có thể tại không đến 2 ngày bên trong đầy đủ thuần phục mới vừa trùng Mano ấn La Cạn. Không thể đầy đủ nhận hắn trường khống, đối phó Thạch Hạo thời điểm, khả năng rất lớn sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Đầu ác thanh không thể tiếp nhận nguyên bản vốn có thể tránh khỏi ngoài ý muốn, nhất sau đó phát sinh. Dù sao can hệ trọng đại, làm không cẩn thận sẽ tạo thành tổn thất to lớn, ngay cả nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, nếu như không có Chu Nhánh Tú xuất hiện, cho dù lãng phí La Cạn thuần âm chi thể đầu ác thanh cũng sẽ không tiếp. Lại nói, hắn mặc dù là tu vi đã sớm đạt đến hóa thần đại viên mãn, thải bổ La Cạn toàn thân thuần âm nguyên âm, đối với hắn tu vi vẫn là có nhìn không thấy tăng lên. Dù cho bản tôn tu vi không cách nào tăng lên, còn có thể mượn La Cạn nguyên âm tăng lên linh thân tu vi, nói không chừng linh thân cố này đặc thù phân thân trước tiên có thể một bước đột phá đến luyện hư cảnh. Hiện nay tốt rồi, mua một tặng một Chu Nhánh Tú tự thân đưa tới cửa. Có thể nói, Chu Nhánh Tú xuất hiện vừa đúng, hoặc nói là niềm vui ngoài ý muốn. Đầu ác thanh lừa gạt phân hai cái tình huống. Trong đó hắn hy vọng nhất chính là lừa gạt Chu Nhánh Tú để cho mình gieo xuống ma nô ấn, chính là lý tưởng nhất lý tưởng. Hắn biết rõ, một khi thành công, Chu Nhánh Tú sẽ thành hắn cường đại nhất trợ lực, không chỉ có thể tăng cường bọn hắn chỉnh thể thực lực, còn có thể tại phục kích Thạch Hạo trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà, hắn cũng hiểu rõ, Chu Nhánh Tú cũng không phải dễ dàng lừa gạt hạng người, nàng có bén nhạy sức quan sát cùng kinh nghiệm phong phú, hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ kế hoạch của mình. Sự thật tại lừa gạt không được, chỉ cần đối phương hỗ trợ cùng một chỗ đối phó Thạch Hạo cũng được, đến lúc đó lại kiến cơ hành sự. Hắn hiểu được, cho dù không cách nào đạt thành ban đầu nguyện vọng, chỉ cần có thể đem Chu Nhánh Tú kéo vào cùng Thạch Hạo đối kháng bên trong, cũng có thể suy yếu rất lớn Thạch Hạo lực lượng, làm mục tiêu cuối cùng của mình trải bằng con đường. Đồng thời, hắn cũng sẽ căn cứ tình huống điều chỉnh linh hoạt sách lược, bảo đảm chính mình từ đầu đến cuối ở vào có lợi địa vị. Có con tin nơi tay, cho dù không có hoàn toàn thuần phục La Cạn, lại nhiều Chu Nhánh Tú cường giả này, đối phó Thạch Hạo cũng liền không dễ dàng như vậy ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Như thế, Đầu Ác Thanh cũng có thể trì hoãn sử dụng La Cạn thuần âm chi thể, vì chính mình đột phá đến luyện hư nhiều một cái chuẩn bị. Cử động lần này chính là thượng sách, miễn cho động thủ phức tạp. Hạ sách chính là mượn La Cạn cái này con tin, lại dùng vũ lực trấn áp Chu Nhánh Tú, cưỡng ép gieo xuống ma nô ấn. Như thế, tại đối phó Thạch Hạo trước đó, hắn không thể không liền Xuân Nô Cung đi phương pháp song tu, mau chóng thuần phục Chu Nhánh Tú. Vô luận là thượng sách chi pháp vẫn là hạ sách lựa chọn, Đầu Ác Thanh đều cảm thấy là chuyện tốt. Làm Đầu Ác Thanh cùng Chu Nhánh Tú mẹ con tự hỏi tiếp xuống hành động lúc, Chu Nhánh Tú cũng ở trong lòng cấp tốc tính toán. Chu Nhánh Tú nắm giữ một đôi nghĩ thật phân biệt phượng thần dị con mắt, mới vừa thôi động nhìn về phía Đầu Ác Thanh liền khiếp sợ đến. Nghĩ thật phân biệt mắt phượng nghe đồn kế thừa tại phượng hoàng thần thú hậu duệ phân biệt chân thần chim. Tục truyền, nghĩ thật phân biệt mắt phượng thường bị miêu tả làm có sắc bén mà thâm thúy thần thần, có thể nhìn rõ thế gian vạn vật, thậm chí dự báo tương lai. Loại năng lực này khiến cho nghĩ thật phân biệt mắt phượng trở thành rất nhiều truyền thuyết cố sự bên trong trọng yếu nguyên tố, tượng trưng cho trí tuệ cùng đoán được lực, cùng với dò xét thiên phú. Bất quá, Chu Nhánh Tú nghĩ thật phân biệt mắt phượng chỉ là huyết mạch nguồn gốc cùng bí pháp tu luyện mang tới đặc sắc võ kỹ. Đầu tiên, Chu Nhánh Tú nhìn thấy Đầu Ác Thanh nhục thân không giống bình thường, trong truyền thuyết hiếm thấy hỏa long chui. Vật này nếu là nam tu phát hiện sẽ chỉ hâm mộ một cái, nhưng Chu Nhánh Tú làm nhu cầu danh lợi song tu nữ tu, đối hỏa long chui cảm thụ so mặt khác mạnh quá nhiều. Mặt khác chính là do Đầu Ác Thanh hỏa long chui vô ý thức dò xét tuổi của hắn, phát hiện hắn tu vi cùng tuổi tác cực kỳ không hợp. Nhưng nàng tin tưởng vững chắc chính mình không có nhìn lầm, minh bạch Đầu Ác Thanh không đến 1000 tuổi liền tu luyện tới bây giờ cảnh giới, đúng là hiếm thấy. Sau đó, Chu Nhánh Tú tiếp lấy phát động nghị thật phân biệt phượng trùng cực năng lực, phát hiện Đầu Ác Thanh nhận chứa thành tiên người mới có ngập trời khí vận, chỉ là bị nào đó thần bí tạm thời áp chế, chỉ có chút ít khí vận tại ảnh hưởng Đầu Ác Thanh. Cuối cùng Chu Nhánh Tú dùng định nhân quả làm môi giới ra chỉ nàng phân biệt thật phân biệt phượng, từ đó kích phát nàng đối bảo vật dò thám biết giác quan thứ 6. Tiên bảo. Tiểu tử này trên người có tiên bảo kề bên người, chắc không được có như thế nồng đậm khí vận. Nghe đồn tiên bảo toàn bộ Côn Luân thế giới đều ít có. Tiểu tử này nắm giữ tiên bảo, khó trách hắn tích lũy thâm hậu như thế khí vận. Tiên bảo tồn tại, khiến cho hắn tại con đường tu luyện bên trên như hổ thêm cánh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chu Nhánh Tú đối Đầu Ác Thanh dò xét về sau, không hiểu đem nàng cùng mình đạo lữ so sánh một cái, não hải đột nhiên thoáng hiện La Đạt phù hộ cùng mặt khác nữ tu điên loan đạo phượng cảnh tượng. Trên thực tế, làm ma tu, mượn dùng lô đỉnh tu luyện là phi thường bình thường sự tình. Loại tu luyện này phương thức không chỉ có thể cấp tốc tăng cao tu vi, còn có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên tu luyện. Chu Nhánh Tú biết rõ điểm này, nhưng nàng không cách nào coi nhẹ sâu trong nội tâm u cục cùng bất mãn. Nàng muốn từ bản thân cùng đạo lữ ở giữa ăn ý cùng tín nhiệm, không khỏi cảm thấy một chút mất mát. Cứ việc mượn dùng lô đỉnh là ma tu trạng thái bình thường, nhưng lòng của mỗi người cảnh cùng lựa chọn lại không giống nhau. Chu Nhánh Tú trước kia đối La Đạt phù hộ cử động lần này cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng 300 năm trước La Đạt linh đột phá đến luyện hư trung kỳ về sau, tại tông môn địa vị vững vàng để hắn một đầu, từ đó La Đạt phù hộ vẫn say mê tại tầng cao tu vi, không chỉ có mượn lô đỉnh song tu tần suất cao, hơn nữa cùng Chu Nhánh Tú song tu lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. La Đạt phù hộ một lòng truy cầu cảnh giới càng cao hơn, giống như đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều vùi đầu vào trong tu luyện, thậm chí không tiếc hy sinh cùng Chu Nhánh Tú tình cảm. Hắn loại hành vi này tại trong tông môn đưa tới không nhỏ nghị luận, có người cho là hắn quá chấp nhất tại cá nhân tu vi, cô phụ Chu Nhánh Tú như thế một cái đại mỹ nhân. Nhưng mà, vô luận ngoại giới như thế nào đánh giá, La Đạt phù hộ từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi điệu tẩu tại chính mình con đường tu hành bên trên, chưa hề dao động qua. La Đạt phù hộ vì tăng cao tu vi, tận lực không cùng Chu Nhánh Tú song tu nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Bản thân hắn tu vi mới hóa thần đại viên mãn, mà Chu Nhánh Tú cao hơn hắn nhất đại cảnh giới, đã là luyện hư cảnh cường giả. Dù sao, La Đạt phù hộ cùng Chu Nhánh Tú song tu chính là nỗ lực một phương, thật vất vả thải bổ mấy cái đỉnh lô thu được tu vi đều sẽ bị đạo lữ tùy tiện liền hút đi, mà Chu Nhánh Tú được lợi lại không rõ ràng. Đồng thời, bởi vì tu vi khoảng cách, Chu Nhánh Tú lại là phi thường cường thế tính cách, trong lúc song tu khó mà đạt tới hắn cùng lô đỉnh song tu hài hòa. Bởi vậy, nhiều loại nhân tố dẫn đến hai người quan hệ dần dần xa lánh. Hắn lúc trước bức chương 265, hai biệt binh, chương cuối có chứng màu phúc lợi, điểm khen phát, 4, chương 265, hai biệt binh, chương cuối có chứng màu phúc lợi, điểm khen phát, 4, bỏ La Đạt Linh, chỉ là nhìn chúng ta toàn thân thuần âm chi thể, hy vọng có thể trợ hắn đột phá bình cảnh. Bây giờ không thể như nguyện, nếu để cho hắn gặp lại một cái nắm giữ luyện hư cảnh thuần âm chi thể, La Đạt Linh ha không phải là của ta vết xe đổ. Chu Nhánh Tú do Đầu Ác Thanh nghĩ đến đạo lữ, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Sau đó, nàng đem tiền căn hậu quả một suy nghĩ, phát hiện nguyên nhân gây ra tựa như tại Đầu Ác Thanh trên thân. Chu Nhánh Tú a Chu Nhánh Tú, ngươi hẳn là muốn hồng hạnh xuất tượng. Vẫn là trâu già gầm cỏ non, còn biết xấu hổ hay không a? Nàng tranh thủ thời gian tại nội tâm bản thân nhắc nhở. Nhưng nàng quên trước đó vì dò xét Đầu Ác Thanh, vội vàng sử dụng định nhân quả đây là có chút cấm kỵ thủ đoạn, đồng dạng cần phải cẩn thận sử dụng, dễ dàng sinh ra phản vệ. Định nhân quả liền là thông qua rút ngắn cả hai ở giữa độ thân mật, từ đó làm tìm tòi bí mật dọn sạch chướng ngại. tựa như một cái như muốn dò xét một người khác bí mật, mới quen tự nhiên khó mà dò thăm đối phương bí ẩn sự tình, các loại hai người thành lập được quan hệ thân mật, sớm chiều ở chung lâu, đối phương rất nhiều bí mật liền có khả năng không đề phòng, trong lúc vô hình liền bị dò xét được. Mặc dù dùng thuật này có thể tiết kiệm đi bồi dưỡng quan hệ thân mật quá trình, trực tiếp dọn sạch tìm tòi bí mật chướng ngại, nhưng bởi vì định nhân quả liên quan đến nhân quả pháp tắc, nếu không phải đối nhân quả chi đạo có chút lĩnh hội, trưởng khống nhân quả pháp tắc, đồng dạng không thể tùy tiện thi triển, bằng không liền sẽ kết quả khó liệu phản vệ. Mà Chu Nhánh Tú nhận đến phản vệ chính là sâu hơn cùng đầu ác thanh tình nguyện nhân quả, liền như lúc trước hơn phụng tiên một dạng, để cho mình cùng đầu ác thanh sinh ra tình kiếp nhân quả quan hệ. Bởi vậy, Chu Nhánh Tú chính mình cũng không biết tình huống dưới, tựa như xuất phát từ bản năng mong muốn cùng đầu ác thanh thân cận, không chỉ có là sinh ra giữa nam nữ hảo cảm, mà là không hiểu tiểu tựa hồ tại giữa hai người có nhất đoạn tình cảm, sinh sôi không hiểu dây dưa. Một bên là đạo lữ phản bội, một bên là đầu ác thanh cặp mắt đào hoa mị lực hấp dẫn, tăng thêm định nhân quả phản vệ, bởi vậy mang đến ngoài ý liệu sự tình. Tốt, ta tùy các ngươi cùng một chỗ hành động. Chu Nhánh Tú cũng không đánh nghe đầu ác thanh bọn hắn muốn làm chính là cụ thể sự tình gì, đông nhiên liền miệng đầy đáp ứng. Cho nên tại đầu ác thanh nghĩ kỹ lừa gạt lý do thoái thác đều không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Tại người đứng xem trong mắt nhìn thấy nhưng là một cảnh tượng khác. Hồ Ly Tinh. La Thiến tại trong lòng thầm nghĩ. Tại nàng góc nhìn xem ra, Chu Nhánh Tú bị đầu ác thanh mị lực mê được động xuân tâm, cho rằng Chu Nhánh Tú nhất cử nhất động liền là muốn câu dẫn đầu ác thanh, hắn chứng minh chính là không có đánh nghe các nàng muốn phục kích Thạch Hạo đáp ứng. Bởi vì liệt diễm vật cùng liệt ma môn cùng thuộc lục giai thế lực, hai nhà chỉnh thể thế lực cũng tương đương, luyện hư cảnh cường giả công kích lẫn nhau, vô cùng dễ dàng liên lụy hai gia môn phái chỉnh thể đối địch. Mà Chu Nhánh Tú làm liệt diễm vật cao tầng, nhất định phải đối loại chuyện này cực kỳ thận trọng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì La Thiến chỉ đứng tại góc độ của mình nhìn Chu Nhánh Tú, không để ý đến Chu Nhánh Tú không biết rồi các nàng muốn người đối phó là Thạch Hạo. Những người khác lại cho rằng đầu ác thanh dùng mị lực chinh phục Chu Nhánh Tú cái này đoán phụ cảm thấy hai người về sau có hy vọng. Dù sao, Chu Vũ Đồng cùng Thi Lý Dự Cựu đều biết đầu ác thanh số đào hoa không phải bình thường thịnh vượng, chắc hẳn phải vậy cảm thấy Chu Nhánh Tú chính là đầu ác thanh lại một trận hoa đào. Khó xử nhất chính là La Cạn. Nàng đồng dạng phát hiện chính mình mẫu thân không bình thường, phát giác Chu Nhánh Tú cùng đầu ác thanh lộ ra vô cùng mập mờ. Mặc dù La Cạn bởi vì ý vì chính mình đều đột phá đến luyện hư mà phụ thân vẫn còn dừng lại tại hóa thần đại viên mãn, có đôi khi sẽ xem thường hắn. Đặc biệt là La Đạt phù hộ mượn lô đỉnh song tu, đối với còn chưa đến qua nam nữ vui sướng La Cạn xem ra phụ thân quá lạm tình, có lỗi với chính mình mẫu thân. Bởi vì nàng đối phụ thân trước phản bội mẫu thân quan niệm, giờ phút này nàng cảm thấy mẫu thân cùng đầu ác thanh mập mờ có phải là vì trả thù phụ thân. Bởi vậy La Cạn lúc này trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu, huống chi nàng còn bị đầu ác thanh chồng ma nô ấn, được yêu cầu mẫu thân giải cứu mình. Chẳng lẽ nhường mẫu thân dùng chính nàng đội ta? Vậy ta về sau dùng cái gì đặt chân? La Cạn nội tâm cảm thấy 10 điểm dày vò, phản phất không nhìn thấy được ra. Nàng rơi vào tư duy ngõ cụt, mỗi một lần nếm thử não hải suy nghĩ vấn đề đều giống như tại nguyên chỗ đảo quanh, không cách nào tìm tới đột phá khẩu. Suy nghĩ của nàng giống như bị vây ở trong mê cung, càng nghĩ càng cảm giác chính mình thông hướng bóng tối vô tận. Chu Nhánh Tú đáp ứng quá sảng khoái, nhường đầu ác thanh nhất thời phản ứng không kịp, hơi chờ chần chờ sau mới trả lời. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nữ nhân này thoạt nhìn như cái tính tình cẩn thận, làm sao như thế quả quyết? Chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình? Đầu ác thanh đang suy nghĩ là có nên hay không trước quan sát một phen đồng tiến đi nghiệm chứng, sau đó mới quyết định. Hắn lông mày nhíu lại, nên miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười lạnh. Chu Thiên Tử ngược lại là người sảng khoái, liền hỏi cũng không hỏi chúng ta muốn làm gì. Chu Nhánh Tú sắc mặt như thường, mắt đưa làn thu thủy, mở miệng hỏi lại, nữ nhi của ta đều trong tay ngươi nắm chặt, còn sợ ta hư chuyện tốt của ngươi hay sao? Dứt lời, nàng vậy mà lấy ra bản thân sử dụng ngọc kiếm ném cho đầu ác thanh, hiện nay có thể đối yên tâm à? Nay ngọc kiếm là nàng thiếp thân chi vật, bản không có khả năng như thế tùy ý giao cho đầu ác thanh như vậy một cái nam tử xa lạ. Nay ngọc kiếm là nàng thiếp thân chi vật, một mực bị nàng thiếp thân bảo tồn. Bạn không có khả năng như thế tùy ý giao cho đầu ác thanh như vậy một cái nam tử xa lạ, bởi vì trôi này ngọc kiếm đã là nàng bản mệnh binh khí, còn tượng trưng cho gia tộc của nàng binh diệu, còn ẩn chứa phụ thân nàng trước khi lâm chung nhắc nhở, căn dặn nàng muốn thường xuyên bảo vệ tốt nó, để tránh rơi vào bên ngoài trong tay người. Trôi này ngọc kiếm toàn thân trắng loáng như tuyết, thân kiếm lưu chuyển lên ánh trăng giống như thanh huy. Kiếm tích chỗ thiên nhiên hình thành thanh văn như yên hà lở lở, tại dưới ánh mặt trời sẽ nổi lên nhàn nhạt màu xanh bừng sáng. Kiếm nghiên cứu điêu làm tịnh đế liên văn, nhị hoa chỗ khảm hai quả chu sa sắc linh thạch, đúng như mỹ nhân ẩn tình mất rồi. Nhất kỳ chính là lưỡi kiếm cũng không phải hàn thiết tạo thành, mà là dùng côn luân đỉnh ngàn năm băng ngọc rèn luyện mà thành, huy động thời gian mang theo không phải kiếm khí, mà là gió mát giống như hoàn bội tấn công ngọc chấn thanh âm. Kiếm tuệ đặt lấy thất bảo chuỗi ngọc, mỗi viên ngọc châu nội bộ đều ngưng thần lộ giống như linh khí, tùy theo bộ pháp khẽ đung đưa lúc, sẽ tại mặt đất bỏ ra nhỏ vụn màu cầu vồng còn sáng. Khi nó treo tại Chu Nhánh Tú bên hông lúc, ôn nhuận ánh ngọc cùng trắng thuần áo lưới tôn nhau lên, tựa như một nhánh dính lấy dương tuyết thủy biển tơ đường. Ngẫu nhiên thân kiếm chiếu dọi ra chủ nhân ẩn tình ngưng liếc cắt nước sông đồng, cái kia thanh văn liền sẽ lặng yên du động, hóa thành sóng mắt bên trong tràn ra ôn nhu gợn sóng. Đầu ác thanh nhận lấy ngọc kiếm, ôn nhu vuốt ve thân kiếm, tựa như đang vuốt ve Chu Nhánh Tú gương mặt. Hắn vẻ mặt tươi cười nói, thật là một thanh kiếm tốt. Cùng Chu Tiên Tử khí chất cùng tu vi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, quả thực là ông trời tác hợp cho. Chân quý như thế bảo kiếm, ta có thể nào đoạt người cho yêu đâu? Vẫn là lưu ở bên cạnh ngươi, mới phát huy ra nó uy lực chân chính cùng giá trị. Hắn nói xong, chậm rãi hướng đi Chu Nhánh Tú, mỗi một bước đều lộ ra khinh doanh phiêu dật. Coi hắn đi vào nàng bên cạnh lúc, trong không khí tràn ngập trên người nàng nhàn nhạt không biết tên hương hoa, làm cho người tâm thần thanh thản. Hắn nhẹ nhẹ hít một hơi, cảm thụ cái kia cổ tươi mát hương khí, sau đó đem trong tay ngọc kiếm cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, thân kiếm trong bóng chiều lóe ra ôn nhuận sáng bóng. Ta tin tưởng Chu tiên tử, về sau nói không chừng ta chính là mình người. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này lấy lui làm tiến trí tuệ hơn người, ngược lại là đáng giá lôi kéo làm việc cho ta. Đáng tiếc không có đối nàng gieo xuống ma nô ấn. Có lẽ, cũng xác thực không cần một lòng đối nàng phong bị, dù sao lần này cũng không phải muốn đối địch với nàng, bất quá mượn nàng toàn thân bản sự sử dụng thôi. Nghĩ tới đây, đầu ác thanh trong mắt lóe lên một tia đắc ý, tráng kiện vung tay lên, nếu như thế, Chu tiên tử xin mời đi theo ta. Thế là, đầu ác thanh mang theo một đoàn người tiến về phục kích Thạch Hạo ngăn long cốc, tới đó còn muốn sinh bố trí một phen, chờ đợi Thạch Hạo xa lưới. Bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa ngăn trong long cốc bí mật nhất khu vực, lợi dụng địa hình ưu thế, bố trí trùng điệp cạm bẫy pháp trận cùng mai phục. Đầu ác thanh tự thân chỉ huy, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều không có kẽ hở, gắng đạt tới đem Thạch Hạo nhất cử bắt được. Bọn hắn còn phái ra Liệp Ma môn thám tử, mật thiết chú ý Thạch Hạo động tĩnh, để kịp thời điều chỉnh sách lược. Toàn bộ kế hoạch kín đáo chú đáo, hiện ra đầu ác thanh đối Thạch Hạo coi trọng. Chương 266, lẫn nhau có tính toán, nhất định xảy ra ngoài ý muốn, 1, chương 266, lẫn nhau có tính toán, nhất định xảy ra ngoài ý muốn, 1, từ đoạn kéo hẻm núi hướng tây nam phương hướng 500 dặm có tòa kêu Vân Thúy Sơn, nơi này có cái huyệt động tiên nhiên ma vân động, như đầu ma nhân dẫn đầu thủ hạ liền chiếm cư tại Vân Thúy Sơn, chính mình ở tại ma vân trong động. Giao Nhâm Doanh cùng Thạch Hạo tiếp nhiệm vụ, thừa dịp sắc trời dần tối, lặng lẽ sở tới đến Vân Thúy Sơn, trước cùng nơi này ma đại quân người đại chiến. Hai người không sai biệt lắm đem nơi này ma nhân quân đoàn đều hấp dẫn đến một chỗ, do Giao Nhâm Doanh kiểm chế lại ma nhân quân đoàn, Thạch Hạo thuấn di rời đi, đi vào ma vân động cùng Nưu Đầu ma nhân làm giao dịch. Thạch Hạo cùng Giao Nhâm Doanh nhận nhiệm vụ phía trước liền bàn điều kiện, chỉ cần vì hắn tranh thủ một canh giờ, hắn liền thiếu Giao Nhâm Doanh một cái lục giai nhân tình. Giao Nhâm Doanh về sau có thể cầm nhân tình này nhường Thạch Hạo làm việc hoặc trao đổi bảo vật trong tay của hắn tài nguyên. Thạch Hạo bay trên không trung cẩn thận tìm kiếm tiến vào ma vân động con đường, do xét Nưu Đầu ma nhân tại các nơi thiết lập cả bẫy. Hắn đứng tại đám mây quan sát Vân Thúy Sơn. Vân Thúy Sơn trong bóng chiều như nhất đầu ẩn nút cự thú, đỉnh núi lượn lờ sương mù tím bị tà dương nhuộm thành vết máu giống như đỏ sậm. Ma vân động lối vào như bị lợi chảo xé mở vết thương, so le thạch nhũ treo lủng lẳng giống như lao nhà, khe đá ở giữa chảy ra tanh nồng ngập ướt. Như đầu ma nhân giẫm lên đầy đất xương vỡ bước vào động quật, trong tay hồn thiết côn đâm vào trên vách đá phát ra trầm muộn tiếng vọng. Binh khí của hắn thoạt nhìn giống một cây kim cô đồng, ở giữa hình trụ, hai đầu lại hiện lên bốn lăng tứ phương hình, kim hoàng sắc côn trên thân khảm nạm lấy quỷ dị hoa văn, thoạt nhìn. Cái kia kim hoàng sắc dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Côn trên thân hoa văn giống như là phù văn cổ xưa, tản ra khí tức thần bí, để cho người ta không khỏi suy đoán hắn phía sau ẩn tàng cố sự. Ma vân trong động bộ phận không gian trống trải, đỉnh động dướng xuống chọc thủy tại mang đá ở giữa đọc lại thành ám đầm, phản chiếu lấy trên vách khảm khô lâu cây đèn. Những cái kia xương sọ trong hốc mắt khiêu động lục hỏa đem cái bóng vặn vẹo thành dương nhanh múa đuốt quái vật, chiếu lên như đầu ma nhân trên đầu xanh mái tóc màu xám nổi lên bệnh trạng sáng bóng. Nó đột nhiên nổi giận đạp lăn thạch án, bình gốm nện ở trên vách đá vỡ toa ra, lên men thú huyết thuận lấy thạch văn uốn lượn thành quỷ dị đồ đằng. Chỗ sâu truyền đến ma thú xé rách con mồi nhấm nuốt âm thanh. Hòa với xích sắt lau nhà soạt văn động. Những ma thú này là nhu đầu ma trong tay người thân binh khát máu ma chuột. Chỗ sâu truyền đến ma thú xé rách con mồi nhấm nuốt âm thanh, hòa với xích sắt lau nhà soạt văn động. Những ma thú này là nhu đầu ma trong tay người thân binh khát máu ma chuột, bọn chúng hình thể tuy nhỏ, nhưng hung tàn không gì sánh được, sắc bén hàm răng cùng tốc độ bén nhạy khiến cho chúng nó trở thành trên chiến trường làm cho người e ngại tồn tại. Khát máu ma chuột không chỉ có am hiểu cận thân bắt đấu, còn có thể thông qua bài tiết độc dịch suy yếu địch nhân, khiến cho bất luận cái gì ý đồ đến gần đối thủ đều khó mà may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Nưu đầu ma nhân lợi dụng bọn chúng những này là tính, đem khát máu ma chuột bố trí tại vị trí then chốt, hình thành nhất đạo khó mà vượt qua phòng tuyến. Đương nhiên, khát máu ma chuột năng lực lớn nhất thì là bọn chúng năng lực sinh sản cùng thôn vệ thiên phú. Mỗi lần đại chiến tổn thất khát máu ma chuột, sau cuộc chiến thời gian cực ngắn lại có thể được bổ sung. Bởi vậy, nưu đầu ma nhân tại thời gian chiến tranh không hề không tiếc rẻ nhường khát máu ma chuột sông pha chiến đấu, lợi dụng bọn chúng cường đại năng lực tái sinh cùng khát máu dễ giết đặc tính đến thay đổi chiến cuộc. Khát máu ma chuột không chỉ có thể tại chiến đấu bên trong cấp tốc khôi phục số lượng, còn có thể thông qua thôn vệ địch nhân thi huyết cùng hài cốt thu hoạch năng lượng, tiến thêm một bước tăng cường sức chiến đấu, dùng cho chúng nó trở thành trên chiến trường không thể thiếu vũ khí sinh vật. Như đầu ma nhân độc nhãn bên trong tơ máu thình thịch nảy lên, lợi chảo vô ý thức tại ghế đá trên lan can gậy ra ngấn sâu, phía trên kia còn giữ phía trước nhâm động chủ bị cố chấp đoạn sử thú. Làm gió núi cuốn lấy lá khô rót vào động có lúc, nó đột nhiên ngửi được một ít lệnh lông bẩm đứng đấy khí tức, là đoạn kéo hẻm núi phương hướng bay tới, mang theo lệnh hắn nhớ tới hoàng kim chiến phủ chói sáng ánh sáng. Nhân loại huyết khí. Nguyên lai là Thạch Hạo xâm nhập mang theo phía ngoài gió thổi tiến vào ma vân động, như đầu ma nhân từ trong gió tiếp nhận Thạch Hạo khí tức. Đã từng, ma tộc cùng nhân loại tu sĩ tại đoạn kéo hẻm núi xảy ra một trận kịch chiến, Thạch Hạo cầm trong tay một đôi hoàng kim chiến phủ, cho như đầu ma nhân lưu lại ấn tượng khắc sâu. Vậy đối hoàng kim chiến phủ lóe ra thần bí quang mang, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất có thể chém ra không gian. Thạch Hạo mỗi một lần huy động, đều nương theo lấy như lôi đỉnh tiếng vang, chấn động đến bốn phía núi đá băng liệt, bụi đất tung bay. Như đầu ma nhân mặc dù lực lớn vô cùng, thực lực phi phàm, không sợ mới đột phá đến luyện hư cảnh không lâu Thạch Hạo, nhưng đối với có thể ngự sử hoàng kim chiến phủ Thạch Hạo, phá lệ coi trọng, cho rằng Thạch Hạo nếu là trưởng thành, thực lực không thể so với chính mình yếu. Cuộc chiến đấu kia kéo dài mấy canh giờ, cuối cùng Thạch Hạo bằng vào chắc việt võ kỹ cùng cứng cỏi ý chí, lấy yếu thắng mạnh đả thương nặng đối thủ, thắng được trận này kịch liệt quyết đấu. Nhân loại, có đảm lượng. ngươi là thiếu có mấy cái dám can đảm xâm nhập ta phòng hang nhân loại, hơn nữa ngươi vẫn là trong đó thực lực yếu nhất người. Như đầu ma nhân phát giác người đến là Thạch Hạo, không có đệ nhất thời gian động thủ, mà là đưa cho Tán Dương ngữ điệu. Hắn cùng nhân loại cường giả một dạng nắm giữ cực cao linh trí, minh bạch Thạch Hạo không phải qua tìm đến mình phiền phức, hơn nữa Thạch Hạo lại là như đầu ma nhân có ấn tượng người, sở dĩ cho đối phương một cái biểu hiện ra thành ý cơ hội. Nghe nói Như Vương hỉ hảo mỹ nhân, ta đây không phải cho ngươi đưa tới ta Liệt Ma môn ngũ đại thước tham một trong à? Thạch Hạo nói xong nhìn về phía cửa hang, vào đúng lúc này, Như Đầu Ma Nhân phó tướng tiến đến báo cáo giao nhâm doanh cùng Thạch Hạo xông doanh sự tình. Này phó tướng cũng là một người thân Như Đầu Ma Nhân, nhưng cùng Như Đầu Ma Nhân khác biệt ở chỗ, Như Đầu Ma Nhân chỉ là cầm giữ một cặp lưu giác, mặt khác ngũ quan lại là nhân loại bộ dáng, mà phó tướng thì cái này đầu toàn thân Như Đầu Như vẻ mặt. Phó tướng Như Đầu bên trên không chỉ có bén nhọn lưu giác, còn bao trùm lấy cứng rắn da trâu, khiến cho tại chiến đấu bên trong càng thêm khó mà bị kích phá. Ngoài ra, phó tướng đồng dạng cũng là luyện hư cảnh thực lực, bò của hắn mắt sáng ngời có thần, có thể nhìn rõ địch nhân rất nhỏ động tác, từ đó cấp tốc làm ra phản ứng. Bò của nó lô mũi lại trường, khiếu giác linh mẫn, có thể trên chiến trường bắt được yếu ớt nhất khí tức biến hóa. Phó tướng miệng trâu rộng lớn, lộ ra răng nanh sắc bén, thể hiện ra nó mạnh mẽ lực công kích. Chỉnh thể mà nói, phó tướng Như Đầu đặc thủ khiến cho tại chiến đấu bên trong co càng mạnh phòng ngự, làm Như Đầu ma nhân phó tướng, trình độ nhất định có thể làm thịt của hắn tuấn sử dụng, trở thành trên chiến trường không thể coi thường tồn tại. Như Đầu phó tướng quỳ một chân trên đất, nhìn thoáng qua Thạch Hạo liền tiếp tục đối Như Đầu ma nhân báo cáo: "Nô vương, có một mỹ nhân tự chui đầu vào lưới, muốn tự tiến cử cái chiếu, phải chăng mời lên cho đại vương mở duyệt?" Hắn lời này nghe tới cùng nhân loại tu sĩ không có gì khác biệt, còn có chút giống thư sinh khoe khoang học vấn. Như Đầu ma nhân lập tức biết Thạch Hạo nói tới ngũ đại thước tham một trong chỉ. Như Đầu ma nhân phất phất tay, phó tướng tự đi rời đi, tiếp lấy đối Thạch Hạo nói: "Chưa đủ, tặng lễ có thể nào cực khổ bản vương tự mình đi lấy. Đương nhiên, cái này là lỗi của ta. Bất quá, mời Như vương tha thứ thực lực của ta không đủ." Vốn định bắt nàng hiến tặng cho Như vương, nhưng lo lắng cho mình thực lực quá yếu, bắt lúc lại làm bị thương nàng. Như tổn thương dung mạo của nàng, cái kia mềm mại trên da thịt lưu lại một đạo vết sẹo, chẳng phải là lòng tốt làm chuyện xấu. Nếu có thể mượn Như vương càng khôn vòng, nhất định có thể hoàn chương 266, lẫn nhau có tính toán, nhất định xảy ra ngoài ý muốn, 2, chương 266, lẫn nhau có tính toán, nhất định xảy ra ngoài ý muốn, 2, hảo không chút tổn hại mà đưa nàng dâng lên, nhường nàng cái kia như hoa như ngọc khuôn mặt không chút nào tổn hại, hoàn mỹ không một tì vết mà hiện lên tại Như vương trước mắt. Thạch Hạo trên tin tức nói xuống, lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng đem chính mình tìm Như Đầu ma nhân mục đích nói ra. Như Đầu ma nhân biết rõ nhân loại tu sĩ ưa thích chơi đùa những này mánh khỏe, lập tức ý thức được Thạch Hạo muốn đối với hắn thi triển tay không bắt sói quỷ kế. Cái kia hai tinh hồng con mắt lóe ra hung quang, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức gầm hét: "Thật to gan, thật sự là có gan báo." Lập tức, cơ thể của hắn căng cứng, to lớn nắm đấm trong không khí phát ra trầm thấp tiếng rít, chuẩn bị động thủ nhường Thạch Hạo ăn chút đau khổ. "Hãy khoan, ta có thể lập đạo thể, dùng giao nhâm doanh cùng Như vương trao đổi càn khôn vòng." Thạch Hạo ý thức được chính mình cân nhắc không chu toàn, kém chút bị Như Đầu ma nhân hiểu lầm, một bên cấp tốc lui lại, một bên cao giải thích rõ. Tim của hắn đập ra tốc, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, sợ chuyến này như vậy thất bại trong gang tấc, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Như Đầu ma nhân cặp kia tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm hắn, phản phất muốn đem hắn thôn vệ đồng dạng. Thạch Hạo thanh âm tại trống trải trong động quanh quẩn, ý đồ lắng lại đối phương lửa giận. Hắn đây là sự thực muốn mượn bán đứng giao nhâm doanh từ Như Đầu ma nhân nơi này trao đổi càn khôn vòng. Giao nhâm doanh đối với hắn mà nói, ngoại trừ bề ngoài đẹp mắt, hai người đồng thời không có giao tình thâm hậu. Trên thực tế, quan hệ giữa bọn họ giới hạn tại đồng môn, cùng thuộc Liệt Ma môn, tại trong môn còn không phải cùng một cái phe phái. Nếu như có thể đổi được càn khôn vòng, vậy hắn liền kiếm lợi lớn, bởi vì hắn biết rõ càn khôn vòng rất nhiều bí mật cùng giá trị. Hắn đối càn khôn vòng coi trọng trình độ có thể thấy được lổ lổ, thậm chí không tiếc ra bán mình người, hiện ra hắn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn một mặt. Cái kia càn khôn vòng nhìn như bình thường, thực ra giấu giếm huyền cơ. Vòng thân tuyên khắc lấy tối nghĩa nan giải hoa văn, như rồng rắn quay quanh, lại như vân lôi ẩn hiện, gọi người nhìn không ra cái như thế về sau. Vật này tuy bị trùng điệp phong ấn, lại vẫn lộ ra mấy phần lăng lệ. Tu sĩ tầm thường nắm chi, có thể bù đắp được một kiện lục giai trung phẩm công phạt lợi khí. Nếu là toàn lực thôi động, vòng thân liền sẽ nổi lên yếu ớt thanh quang, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh. Đổi làm cho người kinh hãi chính là, cái này càn khôn vòng phong ấn phía dưới, không biết cất giấu cỡ nào kinh thiên uy năng. Căn cứ Thạch Hạo biết, vật này một khi giải phòng, sợ là liền những cái này thành danh đã lâu thần binh lợi khí, cũng phải ảm đạm phai mờ. Chỉ là cái này phong ấn chi pháp sớm đã thất truyền, trăm ngàn năm qua, cũng không có người có thể thấy được trong đó chân lý. Nhưng Thạch Hạo thu hoạch được một quyển sách cổ, trong đó có biện pháp để cho người ta nhường càn khôn vòng giải trừ phong cấm. Cái này quyển cổ tịch ghi lại cổ lão bí thuật, nghe nói là do thượng cổ đại năng giả chỗ lấy, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Thạch Hạo cẩn thận nghiên cứu, phát hiện giải trừ phong cấm quá trình cần phải mượn bát giai linh mạch cung cấp linh khí nồng nặc, cùng với đặc biệt phù văn trận pháp. Hắn dựa theo trong cổ tịch chỉ dẫn, góp nhặt cần thiết linh thú chi huyết cùng tài liệu khác, bố trí tỉ mỉ phù văn trận pháp. Tại đêm trăng tròn, hắn đem càn khôn vòng đặt trung tâm trận pháp, mượn nhờ thiên địa linh khí hội tụ, liền có thể thành công giải trừ phong cấm. Tu sĩ biết rồi phương pháp này muốn làm đến cũng không dễ dàng, huống chi biện pháp này sớm đã thất truyền, sở dĩ Thạch Hạo cảm thấy mình có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, một mực tại đánh càn khôn vòng chủ ý làm Như Đầu ma nhân nghe nói Thạch Hạo nguyện ý phát lời thề, hứng thú phóng đại, lập tức kết thúc động thủ dự định. Hắn biết rõ, Thạch Hạo nếu có thể thề, nhất định là chân tâm thành ý, cái này với hắn mà nói là một cái cơ hội khó được. Nưu đầu ma nhân trong mắt lóe lên một ít giảo hoạt, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào lợi dụng cơ hội này nhìn nhân loại tu sĩ người một nhà hài cốt người một nhà. Hắn cảm thấy về sau có thể như vậy làm nhược điểm nắm Thạch Hạo. Hắn chậm rãi đến gần Thạch Hạo, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, đã ngươi nguyện ý thề, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng ngươi phải biết, lời thề một khi lập xuống, liền không thể đổi ý. Thạch Hạo kiên định gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ quyết tâm. Hắn biết rồi, chỉ có thông qua loại phương thức này mới có thể thắng Nưu đầu ma nhân tín nhiệm, từ đó có cơ hội mau chóng đem càn khôn vòng bỏ vào trong túi. Có thể. Vậy liền phát lời thề đi. Thạch Hạo trịnh trọng phát xong lời thề về sau, Nưu đầu ma nhân đúng hẹn đem càn khôn vòng nút cho Thạch Hạo. Dù sao, muốn để Thạch Hạo nhận lời thề ước thúc, nhất định phải đem càn khôn vòng giao cho hắn, bằng không lời thề không cách nào có hiệu lực. Loại này mượn nhân loại tu sĩ trong tay đối phó nhân loại bản thân sự tình láng Nưu đầu ma nhân vui cùng nhìn thấy, huống chi là Thạch Hạo còn muốn đem sắc đẹp bắt giữ đưa cho mình. Thạch Hạo cầm tới càn khôn vòng, lập tức quanh chân bắt đầu liên hợp càn khôn vòng. Mặc dù càn khôn vòng đến trong tay hắn, nhưng chân chính thuộc về hắn còn cần đem giao nhâm doanh bắt lấy đưa cho Nưu đầu ma nhân. Bằng không, Nưu đầu ma nhân khả năng đổi ý, đoạt lại càn khôn vòng, thậm chí nhường hắn gieo gió gặt bão. Ngoài ra, theo tin đồn, Nưu đầu ma người cùng nhân loại tu sĩ giao dịch vô cùng chân thành, từ không dễ dàng trái với điều ước, cái này khiến rất nhiều tu sĩ nguyện ý cùng hắn hợp tác. Nhưng mà, Thạch Hạo biết rõ, Nưu đầu ma tính cách của người hay thay đổi, một khi phát hiện có thể có lợi, có khả năng bội bạc. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm càn khôn vòng an toàn. Có những này nhận biết, Thạch Hạo mới có thể có can đảm mạo hiểm làm khoản giao dịch này. Cho dù là không cách nào đạt thành giao dịch, Thạch Hạo cũng có lòng tin từ Nưu đầu ma trong tay người chạy trốn. Giao dịch này lớn nhất bảo hiểm chính là Thạch Hạo luyện hóa càn khôn vòng. Thạch Hạo đã tại Huyền Tiên trong di tích được rồi một quyển thượng cổ tàn thiên, bên trong ghi lại liên quan tới cái này càn khôn vòng bí mật. Vật này quả nhiên là kiện khó lường thần binh, không chỉ có gồm cả hồn võ song tu khả năng, đổi dấu giếm càn khôn tạo hóa, bên trong tự thành một phương thiên địa, lại so cái kia bát phẩm bí cảnh còn rộng lớn hơn 3 điểm. Buồn cười thế nhân liền nó thân phụ trường sinh linh giá chi chất cũng không đã phát giác, đổi không nói đến phát hiện trong đó có khác đầu tiên. Thạch Hạo từ cái kia tàn phá thẻ tre bên trong biết được, này vòng nhất diệu dụng ở chỗ có thể dùng thần hồn nhanh chóng tế luyện. Một khi in dấu xuống bản mệnh hồn ấn, cho dù người bên ngoài đưa nó nắm trong lòng bàn tay thưởng thức, cuối cùng bất quá là thay hắn Thạch Hạo tạm thời bảo quản thôi. Càn khôn vòng bị hắn tế luyện thành chính mình bản mệnh trường sinh linh giá, càn khôn vòng cho dù cầm trong tay người khác, chân chính chủ người vẫn là thuộc về hắn. Nói cách khác, cho dù Thạch Hạo không thể đem giao nhâm doanh làm Nưu đầu ma nhân chụp tới, hắn đem càn khôn vòng còn trở về liền được, cũng không cần thực hiện lời thề. Đây cũng là hắn phát lời thề đặc biệt lưu lại một cái đường lui. Thực ra, Nưu đầu ma nhân cũng phát hiện hắn cái này đường lui, nhưng không cảm thấy giao nhâm doanh tại hắn cùng Thạch Hạo liên hợp hạ có thể chạy trốn, sở dĩ cũng không có chút để ý Thạch Hạo cho mình lưu đường lui tiểu tâm tư. Thạch Hạo chỉ dùng một chén trà thời gian liền đem càn khôn vòng luyện hóa thành chính mình bản mệnh trường sinh linh giá. Như hắn nắm giữ luyện hư trung kỳ đỉnh phong tu vi, hắn đều có tự tin cầm lấy càn khôn vòng phản sát Nưu đầu ma nhân. Chỉ cần giết Nưu đầu ma nhân, hai người lập xuống lời thề cũng sẽ không cần thi hành. Cái này đồng dạng là lời thề bên trong lỗ thủng, Nưu đầu ma nhân đối với cái này càng thêm kinh thường, không cảm thấy Thạch Hạo hiện nay có thực lực này, đặc biệt là hiện tại nơi này là địa bàn của mình, hắn chiếm cứ tuyệt đối vị trí thuận tiện ưu thế. Đi thôi. Nưu đầu ma nhân thấy Thạch Hạo đứng lên, không kiên nhẫn thúc giục hắn. Cả hai thân hình nhanh chóng chuyển di chuyển ở giữa liền từ ma vân động biến mất, trong nháy mắt liền đi tới giao nhâm doanh cùng ma quân giao chiến đại doanh. Đi trước. Giao nhâm doanh thấy Thạch Hạo chương 266, lẫn nhau có tính toán, nhất định xảy ra ngoài ý muốn. 3, chương 266, lẫn nhau có tính toán, nhất định xảy ra ngoài ý muốn. 3, cùng Nưu đầu ma nhân cùng nhau xuất hiện, một tiếng khét đều, phảng phất hướng Thạch Hạo chào hỏi, cấp tốc thoát ly chiến trường, đánh bậy đánh bạ giành được tiên cơ. Đương nhiên, cũng là bởi vì Thạch Hạo xuất hiện một chút do dự, cũng không đến đệ nhất thời gian đối phó nhâm doanh độc thủ, mới có thể cho nàng có tranh thủ cái này kia chạy trốn tiên cơ cơ hội. Thạch Hạo sở dĩ do dự có hai nguyên nhân. Thứ nhất, càn khôn vòng từ trên bản chất tới nói tới tay, càn khôn vòng chỉ là tạm thời lưu tại Nưu đầu ma trong tay người, các loại nhân loại tu sĩ cùng Nưu đầu ma nhân ma quân đoàn đại chiến, không có rồi lời thế ước thúc, Nưu đầu ma nhân một khi xuất ra càn khôn vòng liền có thể bị Thạch Hạo triệu hoán hồi trong tay mình. Thứ hai, dù sao giao nhâm doanh thế nhưng là cùng nàng đi ra đến chấp hành nhiệm vụ, vô luận cớ gì, hắn đều trốn không thoát hạ xuống phản bội người một nhà mơ cớ. Một khi thanh danh hỏng, vô luận là tại Liệp Ma môn vẫn là toàn bộ ma đạo trận doanh, hắn đều sẽ bị cô lập. Hai cái này nguyên nhân kết hợp lại, hắn không có khả năng vô sinh sinh do dự. Thạch Hạo không chỉ có ngay từ đầu do dự, xuất thủ thời gian lần nữa bảo thủ. Hắn muốn thông qua thuấn di đi vào giao nhâm doanh trước người chặn đường, mà là không có trực tiếp tế ra vừa tới tay càn khôn vòng. Nếu là hắn đệ nhất thời gian sử dụng ra càn khôn vòng, phát động thần hồn công kích đánh giao nhâm doanh một trở tay không kịp, đằng sau có Nưu đầu ma nhân bổ đao, giao nhâm doanh chỉ có thể ngã quỵ ở chỗ này. Hắn chỉ cần điều khiển càn khôn vòng thi triển thần hồn giam cầm thủ đoạn, đã không làm bị thương giao nhâm doanh, lại có thể giữ nàng lại đến. Chỉ tiếc, hắn sợ thể hiện ra càn khôn vòng trường sinh linh giá thuộc tính, đến lúc đó Nưu đầu ma nhân sẽ đổi ý, ngược lại có khả năng đối với hắn làm có dễ, ép hỏi càn khôn vòng bí mật. Giao nhâm doanh phản ứng cùng Thạch Hạo sai lầm bất đồng, nàng vô cùng quả quyết tự bạo phân thân, đem chặn đường phía trước Thạch Hạo nổ bay. Nàng tự bạo không chỉ có nổ bay Thạch Hạo, còn chấn kinh Nưu đầu ma nhân, khiến cho truy kích dừng một chút. Nưu đầu ma nhân lo lắng cho mình như chặn đường tại giao nhâm doanh phía trước, cũng sẽ tao ngộ đồng dạng tự bạo công kích. Giao nhâm doanh một cử động kia hiện ra nàng cao siêu chiến đấu trí tuệ cùng quyết tuyệt thái độ, khiến cho địch nhân không thể không một lần nữa ước định uy hiếp của nàng trình độ. Nưu đầu ma nhân do dự cho Thạch Hạo cơ hội thở dốc, đồng thời cũng khiến người khác ý thức được đối phó Nhâm Doanh nhất định phải càng thêm cẩn thận. Thực ra, có phòng bị phía dưới, giao Nhâm Doanh tự bạo ngược lại không cách nào đối Nưu đầu ma nhân tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng Nưu đầu ma nhân lo lắng không phải cái này, mà là đáng tiếc giao Nhâm Doanh giai nhân tuyệt sắc như vậy ở trước mắt Hương Tiêu Ngọc vẫn. Giao Nhâm Doanh không chỉ có xinh đẹp như hoa, hơn nữa cầm giữ có khiến người khâm phục quả quyết tính cách, cái này khiến nàng tại thời khắc nguy cấp không chút do dự lựa chọn tự bạo, để cầu cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nhưng mà, cử động như vậy lại làm cho Nưu đầu ma trong lòng người tiếc hận không thôi. Hắn biết rõ giao Nhâm Doanh nhân tài như vậy đúng là khó được, như có thể đem bắt sống, nhất định có thể vì bản thân phương tăng thêm vô tận trợ lực. Bởi vậy, Nưu đầu ma nhân không muốn ngay từ đầu thúc ép thật chặt, hy vọng tìm cơ hội bắt sống giao Nhâm Doanh. Hắn biết rõ, giao Nhâm Doanh không gần như chỉ ở Mỹ mà bên trên không có kẽ hở, tại trí tuệ cùng dũng khí phương diện đồng dạng siêu quần bật tụy. Nưu đầu ma nhân cho rằng, giao Nhâm Doanh quả quyết tính cách cùng hơn người can đảm, đúng là hắn chỗ thưởng thức và khát vọng có được phẩm chất. Nếu như có thể đưa nàng thu nhập dưới trướng, không chỉ có thể tăng cường thực lực của mình, còn có thể thu được như thế mỹ nhân làm bạn, chính là biết bao mỹ diệu sự tình. Giao Nhâm Doanh vô luận là tư sắc vẫn là quả quyết tính cách, đều đúng vô cùng như đầu ma nhân cầu vị. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, tình nguyện Giao Nhâm Doanh lần này chạy, chờ lần sau gặp gỡ lại bắt cũng không muốn nàng hiện nay liền tự bạo chết. Như đầu ma nhân tin tưởng, Giao Nhâm Doanh trí tuệ cùng dũng khí cuối cùng sẽ thành trong tay hắn một lá vương bài, mà nàng mỹ lệ thì sẽ trở thành hắn khoái hoạt nguồn suối. Kết quả là, Giao Nhâm Doanh vì chính mình tranh thủ đến thoát khỏi vòng vây cơ hội. Thực ra đến lúc này, Như đầu ma nhân cùng Thạch Hạo cũng không thấy phải trả Nhâm Doanh thật có thể chạy trốn. Một phương diện một mình hắn đối mặt Như đầu ma nhân cùng Thạch Hạo lộ ra quá thế đơn lực bạc, mặt khác chính là nàng đem phân thân tự bạo công kích Thạch Hạo, cử động lần này thuộc về là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Bởi vì tự bạo quá mức vội vàng, nàng không có cách nào làm đến vẹn vẹn nhường phân thân thân thể tự bạo, yêu cầu tính cả phân hồn cùng một chỗ tự bạo, dẫn đến liên lụy chủ hồn thụ thương. Đồng thời nàng bản tôn tại tự bạo thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ nhận tới trình độ nhất định tác động đến. Đây hết thảy chuyện tốt ngay từ đầu liền đã chú định. Giao Nhâm Doanh có thể được giúp đỡ cùng với bị này một khó khăn, nguyên nhân gây ra chính là tính toán Thạch Hạo. Nàng tại trọng thương trước đó chạy trốn tới ngăn Long Cốc, tại đầu ác thanh chỉ dẫn hạ nhường Như đầu ma nhân thải chúng rồi làm Thạch Hạo chuẩn bị cả bẫy. Thạch Hạo, Lạc Đường biết bay lại còn chưa không muộn, hiện nay cùng chúng ta cùng một chỗ diệt Như đầu ma người vẫn là một cái công lớn, bằng không ngay cả ngươi cùng một chỗ diệt sát tại nơi này, tông môn bên kia cũng nói còn nghe được. Đầu ác thanh biết rõ Thạch Hạo đối phó Nhâm Doanh sở tác sở vi, quả quyết nghĩ đến phản mượn lực Thạch Hạo chi lực đối phó Như đầu ma nhân sách lược. Bởi vì không nghĩ tới Nưu đầu ma nhân sẽ xâm nhập bẫy dập của bọn họ, cả bẫy lực sát thương hữu hạn, khó mà đối Nưu đầu ma nhân mang đến quá lớn uy hiếp, trong đó chủ yếu tác dụng ở chỗ vây khốn mục tiêu, lại từ bọn hắn vây công. Cái bẫy này chính là dùng tứ tượng trận hóa thánh trận chiến trận làm cơ sở bố trí mà thành. Đầu ác thanh cân nhắc đến luyện hồn tà giáp cùng 5 cái luyện hư cảnh nữ tu, mà luyện hư cảnh nam tu không đủ 4 người, cũng liền không cách nào tan vào tứ tượng trận hóa thánh trong chiến trận, dẫn đến không cách nào sử dụng 4 thanh kiếm, nhường chiến trận lực công kích không đủ, chỉ có thể do không tại trong chiến trận những người khác phát động công kích. Vô luận là Hồng Độc Tú vẫn là Diệp Tà Thuấn, một người công kích đều khó mà công phá Như Đầu Ma Nhân trung cực phòng ngự, nhưng hai người có hay không liên hợp võ kỹ có thể đem hai người chi lực hợp lại cùng nhau công kích. Đầu ác thanh cùng Quách Gia công kích đều không thể gây nên Như Đầu Ma Nhân chú ý, chớ nói chi là đối với hắn tạo thành thực tế tổn thương. Hơn nữa, tứ tượng trận hóa thánh chiến trận cấu trúc vây khốn tỉnh vây khốn Như Đầu Ma Nhân thời gian hữu hạn, bởi vì công kích của hắn quá mạnh, đối làm này chiến trận năm nữa tiêu hao rất nhiều. Nếu không phải có luyện hồn tà giáp mang tới hiệp đồng triệt tiêu phòng ngự, các nàng cho dù thông qua chiến trận tập hợp 5 người chi lực, cũng sẽ ở mỗi lần ngăn cản Như Đầu Ma Nhân xông trận thời điểm thụ thương. Luyện hư cảnh mỗi một tầng chiến lực đều chênh lệch cực lớn, mà 5 nữ đối kháng Như Đầu Ma người vẫn là chênh lệch 2 cái tiểu cảnh giới. Mà Chu Vũ Đồng, La Thiến cùng La Cạn tại luyện hư cảnh lắng động thời gian lại ngắn, công kích do dự mà sức chống cự lại có khiếm khuyết. Bởi vậy, cho dù là chiến trận đem 5 người liên hợp thành một cái chính thể, nhưng cái người vẫn là tại trong chiến trận tình huống vẫn là có khác nhau, liền giống với thùng gỗ nguyên lý một dạng, chiến trận có thể duy trì bao lâu quyết định bởi tại sức chống cự yếu nhất La Thiến. Bởi vậy, Đầu Ác Thanh muốn đem Thạch Hạo kéo vào hướng cùng một chỗ công kích Như Đầu Ma Nhân. Bởi vì Thạch Hạo đối với phía trước có cạm bẫy trong lòng có chút đoán xem, trước đó lại bị Giao Nhâm Doanh phân thân tự bạo chịu một điểm tổn thương, so Như Đầu Ma Nhân đã muộn hơn một phút đồng hồ mới đuổi theo. Coi hắn phát hiện Như Đầu Ma Nhân đã rơi vào cạm bẫy về sau, rời Đầu Ác Thanh bọn hắn hơn 600 mét vị trí ngừng lại, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, bảo đảm không có mặt khác cận tàng nguy hiểm. Thạch Hạo biết rõ, Giao Nhâm Doanh cùng Đầu Ác Thanh liên thừa cũng không phải ngẫu nhiên, phía sau khả năng ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Hắn quyết định tạm thời án binh bất động, chờ đợi thời cơ tốt nhất lại khai thác hành động, để tránh rơi vào đồng dạng cả bẫy. Thạch Hạo bán đứng Giao Nhâm Doanh cho Như Đầu Ma Nhân, có lẽ có bộ phận nguyên nhân chính là hoài nghi Giao Nhâm Doanh cấu kết Đầu Ác Thanh hại hắn. Dù sao, phía trước có Khâu Thiếu chấn động gặp mặt Đầu Ác Thanh, Giao Nhâm Doanh sau đó không lâu tìm hắn cùng một chỗ nhận nhiệm vụ, hắn không cho hắn hoài nghi là không thể. Thạch Hạo tại nhiều lần trong quan sát phát hiện, Giao Nhâm Doanh hành vi cử chỉ cùng dĩ vãng một trời một vực, thời gian thường xuất hiện một chút cử động khác thường, cái này càng gia tăng hắn lo nghĩ. Hắn không nghĩ tới Đầu Ác Thanh có thể tìm đến như vậy luyện thêm hư cảnh cường giả đối phó chính mình, chọn bẹn 7 người nhiều. Nếu không có Như Đầu Ma Nhân biến cố, rơi vào cạm bẫy liền sẽ là mình, hắn hậu quả khó mà lường được. Những này luyện hư cảnh cường giả từng cái thực lực phi phàm, không chỉ tu làm cùng mình tương đương, hơn nữa mỗi người đều mang thần thông, mà hắn chỉ có một người, đem như thế nào ngăn cản? Đầu Ác Thanh hiển nhiên đối hắn uy hiếp ước định cực cao, mới có thể không tiếc vận dụng khổng lồ như thế tài nguyên. Mang lưu đầu ma nhân xuất hiện, mặc dù làm rối loạn đầu ác thanh kế hoạch, nhưng cũng làm cho hắn ý thức được, chính mình gặp phải địch nhân xa so với trong tưởng tượng phức tạp hơn cùng nguy hiểm. Nhưng mà, bây giờ đầu ác thanh đột nhiên mời hắn thêm vào vây công lưu đầu ma nhân, nhường Thạch Hạo nhất thời khó mà lựa chọn. Dù sao, lúc trước hắn bán đứng đồng môn, nếu để cho giao nhâm doanh chuyển trở về, chính mình khả năng liền không cách nào tại Liệp Ma môn đặt chân, gia tộc cũng sẽ nhận trọng đại đả kích. Liệp Ma môn xưa nay dùng kỷ luật nghiêm minh cùng tàn khốc trừng phạt nổi tiếng, một khi bị phát hiện phản bội hành vi, không chỉ có tiền đồ cá nhân hủy hết, gia tộc cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí khả năng gặp tai họa ngập đầu. Nhưng nếu hiện đang trợ giúp bọn hắn đối phó như đầu ma nhân, lại lo lắng sau đó sẽ gặp phải đầu ác thanh đám người an toán. Đầu ác thanh thoạt nhìn là một cái tâm cơ thâm trầm người, giỏi về lợi dụng người khác, Thạch Hạo biết rõ một khi rơi vào tính toán của hắn, kết quả đồng dạng đem không thể tưởng tượng nổi. Chương 267, ngoài ý muốn có lẽ có kinh hỉ, nhưng liền sợ xảy ra ngoài ý muốn. 1. Chương 267, ngoài ý muốn có lẽ có kinh hỉ, nhưng liền sợ xảy ra ngoài ý muốn. 1. Thạch Hạo suy đi nghĩ lại một phen, truyền âm phải hướng đầu ác thanh muốn một cái cam đoan, lại thêm vào vây công lưu đầu ma nhân. Bởi vì hắn hiện nay còn không muốn rời đi Liệp Ma môn, đi làm một cái tán tu. Một phương diện, nếu như phản môn sự tình bộc lộ, sẽ liên lụy Thạch gia tại Liệp Ma môn địa vị, đồng thời hắn ma đạo danh vọng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ngoài ra, Liệp Ma môn nội bộ có bảo vệ nghiêm mật cơ chế, có thể hiệu quả phòng ngừa ngoại giới đối với hắn ác ý công kích cùng an toàn. Tiếp theo, Liệp Ma môn có thể cung cấp tán tu không cách nào so sánh tu hành tài nguyên, bao quát chân quý tu luyện bí tịch, hi hữu linh dược cùng với pháp khí mạnh mẽ, những tài nguyên này đối với tăng cao tu vi cực kỳ trọng yếu. Một khi trở thành tán tu, sẽ bước đi liên tục khó khăn, khó mà thu hoạch được như thế tài nguyên phong phú duy trì, mà lưu tại Liệp Ma môn, hắn vẫn có thể bảo trì tôn quý lao tổ địa vị, được hưởng trong môn phái cao nhất tôn kính cùng đặc quyền, cái này không chỉ có trợ ở cá nhân hắn phát triển, cũng có thể vì gia tộc mang đến càng nhiều vinh diệu cùng lợi ích. Bởi vậy, hắn nhanh chóng truyền âm đối đầu ác thanh nói, đầu sư chất, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, muốn ta giúp ngươi nhóm đối phó như ma vương cũng không phải không được, thế nhưng, ngươi ta lòng dạ biết rõ, ngươi bản ý muốn đối phó ta. Thạch Hạo nói đến đây cố ý ngừng lại, chính là nhường đầu ác thanh chính mình nói, hắn sau đó phải biểu đạt ý tứ không khó nghĩ đến. Ngươi muốn cái gì cam đoan? Quá phận lời nói liền mời miễn mở tôn ngụm. Hơn nữa, nói đi thì nói lại, đúng là muốn hướng ngươi thu chút lợi tức, nhưng xem ở đồng môn phân thượng, cùng với tông môn không thể thiếu chiến lực của ngươi, chúng ta cũng không định giết ngươi, bởi vậy, ngươi ngược lại là có thể thả chính mình đầu cầu bệnh này. Đầu ác thanh 10 điểm không khách khí trả lời. Hắn đây là có ý lừa dối Thạch Hạo, để xác định dư Diêu cần cái chết cùng Thạch Hạo quan hệ. Quả nhiên, Thạch Hạo hào không đánh đặc ai. Tục nữ nói, hoan gian nên giải không nên kết. Đi qua ta không hiểu rõ sư chất thực lực, cho nên phạm sai lầm, dẫn đến không cách nào vãn hồi cục diện. Nhưng mà, chúng ta người tu đạo dùng truy cầu đại đạo làm mục tiêu, nữ nhân giống như quần áo đạo lý rõ ràng. Hoặc tông môn về sau, ta có thể bồi thường hai ngươi tuyệt sắc hóa thần nữ đỉnh lô làm bồi tội, đồng thời hứa hẹn không tái phạm đồng dạng sai lầm, để bày tỏ thành ý. Ngoài ra, ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi một chút chân quý tu luyện bí tịch, giúp ngươi sớm ngày đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Ngươi nhìn như vậy có thể hay không hóa giải đoạn này oán hận? Thạch Hạo một bên truyền âm cùng đầu ác thanh nói, một bên nhìn một chút vây công như đầu ma nhân bảy đại luyện hư cảnh cường giả. Những này luyện hư cảnh cường giả số lượng đã có tương đương với Liệp Ma môn luyện hư tu sĩ một nửa. Nếu như đầu ác thanh đem này thế lực nhập vào Liệp Ma môn, hắn tại trong môn lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Thạch Hạo sở dĩ muốn không đánh đắc ai, đối với Hại Dư Diêu cần thú nhận mục trực, chính là muốn cùng đầu ác thanh hóa giải thủ kiếp, bởi vì hắn ý thức được đầu ác thanh cũng không phải là Thạch gia có khả năng tùy tiện đắc tội người. Nếu không phải có Liệp Ma môn ở sau lưng duy trì, đầu ác thanh bằng vào hắn thế lực nhằm vào Thạch gia, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo thái độ có thể chuyển biến nhanh chóng như vậy, có thể thấy được hắn là một cái co được giãn được hạng người. Đầu ác thanh nghe thấy huyền âm liền chi kỳ ý, hắn muốn là có lòng đang Thạch Hạo thể nội gieo xuống mano ấn ký, tốt đem cái này kiệt ngạo bất tuần hạng người triệt để trừng khống. Có thể nghĩ lại, giống như Thạch Hạo bực này tâm cao khí ngạo nhân vật, như thế nào cam tâm đem tính mệnh giao cho tay người khác? Hắn meo lại hẹp dài con mắt, đáy mắt hiện lên một ít hung ác nham hiểm. Cho dù đám người hợp lực vây công, mong muốn lông tóc không tổn hao gì bắt Thạch Hạo, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái thằng kia như bị buộc tới tuyệt cảnh, khó đảm bảo sẽ không liều cho cá chết lưới rách. Kể từ đó, ngược lại hỏng lần này phục kích bản ý nghĩ đến đây, đầu ác thanh không khỏi cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vòng sâm nhiên được cong. Đối Thạch Hạo trùng ma nô ấn sự tình, sợ là khó mà như nguyện. Bất quá hắn năm ngón tay chậm rãi đóng lại, đốt ngón tay phát ra ken két giòn vang. Cũng nên thử một lần, mới biết đến tận cùng. Bây giờ Thạch Hạo ý muốn cùng hắn hóa giải thù hận, nhường đầu ác thanh thấy được vòng quanh sách lược, cũng chính là lừa gạt thủ đoạn đối Thạch Hạo gieo xuống ma nô ấn. Bây giờ, Thạch Hạo cố ý cùng hắn hóa giải thù hận, đầu ác thanh nghĩ đến vòng quanh sách lược, tức thông qua lừa gạt thủ đoạn tại Thạch Hạo trên thân gieo xuống ma nô ấn. Hắn biết rõ Thạch Hạo thực lực không yếu, trực tiếp đối cưỡng ép chấn áp có khả năng sẽ để cho Thạch Hạo hiện nay cá chết lưới rách, bởi vậy quyết định áp dụng càng thêm ám độ trần thương thủ đoạn. Đầu ác thanh dự định tỉ mỉ chủ hoạch một trận giả ý hòa giải tiết mục, lợi dụng Thạch Hạo đối hóa giải ân oán khát vọng, đến lúc đó xảo diệu đem Mano ấn cắm vào Thạch Hạo thể nội. Mano ấn một khi có hiệu lực, Thạch Hạo đem thâm thụ đầu ác thanh ảnh hưởng, trở thành đầu ác thanh trong tay khối lỗi, từ đó đạt tới khống chế Thạch Hạo mục đích. Nhưng mà, đầu ác thanh biết rõ Thạch Hạo trí tuệ cùng cảnh giác, âm mưu của hắn có thể hay không đạt được, còn chưa biết. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ là cung sắc lô đỉnh nghèo kết hủ lâu. Ngươi đem ta nhìn thành là cái kia lạnh nhạt hạ người đúng là không nên. Không phải trọng tình trọng nghĩa, ta có thể tại ngắn ngủi hơn 200 năm đem hợp tông phát triển cho tới bây giờ rầm rộ. Đầu ác thanh liên tiếp nhiều cái hỏi lại, tiếp lấy chính mình nói ra nói cầu, thần phục với ta 100 năm, quá khứ ân oán xóa bỏ. Hắn lời nói này được mập mờ, rõ ràng giữ lại có kẻ mặc cả chỗ trống, miễn cho bị Thạch Hạo một nói từ chối. Hắn biết rõ Thạch Hạo tính cách thẳng thắn, một khi trực tiếp cự tuyệt, liền lại không cứu vãn chỗ trống. Bởi vậy, hắn lựa chọn dùng mơ hồ ngôn ngữ để diễn tả mình ý đồ tại không bại lộ toàn bộ lá bài tẩy tình huống dưới, thăm dò Thạch Hạo thái độ. Loại này sách lược vừa có thể lưu lại cho mình đường lui, cũng có thể làm đến tiếp sau đàm phán hoặc hợp tác sáng tạo càng nhiều khả năng. Có thể để cho ngươi phân công 100 năm, nhưng không làm buộc. Thạch Hạo cảm thấy 100 năm đội bằng qua, đầu ác thanh điều kiện này có thể tiếp nhận. Nói mà không có bằng chứng, nếu là ta mong muốn dùng ngươi thời điểm, ngươi ra sức hức từ lời nói, có khả năng ngược lại muốn làm hỏng đại sự của ta. Ngươi muốn thế nào? Để cho ta tại ngươi thần hồn trung hạ cấm chế, ta có thể phát hạ lời thề, không lợi dụng này cấm chế thương tới tính mạng của ngươi. Đầu ác thanh cố ý đề cập điều kiện hạn chế, chính là vì Mano ấn làm yểm hộ. Thạch Hạo nghe xong, não hải suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn mơ hồ cảm thấy đầu ác thanh lời này có dụng ý khác, lại không tìm được một ít manh mối. Đầu ác thanh trong giọng nói tựa hồ ẩn giấu đi nào đó thâm ý, Thạch Hạo ý đồ từ mỗi một chữ từ bên trong tìm kiếm dấu vết để lại, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào bắt được xác thực tin tức. Thạch Hạo đành phải nghĩ biện pháp trước kéo dài một cái, việc này sau cuộc chiến nói chuyện. Có thể. Đầu ác thanh thẳng thắn đáp ứng. Thấy đầu ác thanh sảng khoái như vậy, Thạch Hạo có chút hoài nghi là không phải mình suy nghĩ nhiều, sinh ra một cái ý nghĩ. Thạch Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, đầu ác thanh sảng khoái phải chăng có ẩn tình khác, có lẽ là vì che giấu một ít bí mật. Thạch Hạo quyết định tiếp tục quan sát, không dễ dàng có kết luận. Vừa rồi bởi vì cân nhắc dư diêu cần sự tình, Thạch Hạo đem giao nhâm doanh sự tình đem quên đi. Giao nhâm doanh hiện nay mặc dù không có sự tình, nhưng hắn đối phó nhâm doanh làm sự tình không chỉ có quan hệ đến Thạch Hạo một người, còn liên lụy đến gia tộc tương lai, nhất định phải xử lý thích đáng. Nếu ta có thể vây công như đầu ma nhân lập xuống đại công, giao nhâm doanh sự tình có thể hay không cũng xóa bỏ. Thạch Hạo truyền âm đền bù nói. Đầu ác thanh ý vị thâm trường liếc nhìn Thạch Hạo một cái, lại đi chiến trường kịch liệt bên trên dò xét một phen. Hai người thần thức giao lưu vô cùng cấp tốc, nói nhiều lời như vậy cũng chương 267, ngoài ý muốn có lẽ có kinh hỉ, nhưng liền sợ xảy ra ngoài ý muốn. 2, chương 267, ngoài ý muốn có lẽ có kinh hỉ, nhưng liền sợ xảy ra ngoài ý muốn. 2, mới đi qua nửa phút mà thôi. Mặc dù mới đi qua không đến một phút, nhưng chiến trường tình huống đã có đại biến, đủ thấy song phương thực lực cách xa, như đầu ma nhân cường đại. Hắn thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Thạch Hạo, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm cùng tín nhiệm. Nếu có thể chiếm cứ 8 điểm chi 3 điểm công lao, ta cùng giao sư thúc giảng hòa, liền khi các ngươi nhiệm vụ lần này bình thường thi hành. Dù sao, giao sư thúc tại trong tông môn địa vị cao, ngươi đã làm sai chuyện, tự nhiên muốn đánh đổi khá nhiều. Hơn nữa, chắc hẳn ngươi đã có lấy được mình muốn. Hết thể nhiệm vụ thù lao nàng muốn cầm đầu, điểm ấy ta xem ra vô cùng hợp lý. Đương nhiên, ngươi tự mình lại cho cùng nàng một chút đền bù, cái kia chính là chuyện của chính các ngươi. Kinh đầu ác thanh cái này một nhắc nhở, hắn mới muốn từ bản thân cùng lưu đầu ma nhân còn có lời thề, cũng may mắn phát lời thề thời điểm lưu lại chỗ trống. Đầu ác thanh đều đem lời nói đến mức này, Thạch Hạo cũng không có mặt khác do dự. Đây là đương nhiên. Hắn đáp ứng, lập tức điều khiển càn khôn vòng đối lưu đầu ma người hạ thủ, nhưng trong miệng lại hô to muốn cứu lưu đầu ma nhân. Lưu Vương, ta tới cứu ngươi. Ta đem càn khôn vòng giao cho ngươi sử dụng. Chỉ thấy càn khôn vòng nhanh chóng hạ xuống, lại không có chút nào tính công kích hướng lưu đầu ma nhân trên đầu rơi đi. Càn khôn vòng trên không trung lóe ra thần bí quang mang, lại không mang theo bất luận cái gì tính công kích báo hiệu. Lưu đầu ma nhân trong mắt lóe lên một ít nghi hoặc, nhưng lập tức lại bình thường trở lại. Coi hắn phát giác càn khôn vòng sắt thực không có tính công kích, nghĩ đến mình cùng Thạch Hạo còn có lợi thế đốt thuốc, cùng với Thạch Hạo phản bội giao nhâm doanh ở phía trước. Dùng trước mắt thế cục, Thạch Hạo đầu nhập vào hắn Lưu Ma Vương tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Những này suy nghĩ tại Lưu đầu ma trong lòng người rộng mở trong sáng, hắn vô ý thức đưa tay đón trên đỉnh đầu càn khôn vòng. Càn khôn vòng mặc dù ngoại nhân thoạt nhìn chỉ là lục giai pháp bảo, nhưng hắn trình độ cứng cấp bất luận cái gì lục giai pháp bảo đều không thể với hắn đánh đồng. Càn khôn vòng không chỉ có chất liệu đặc thù, ẩn chứa thượng cổ thần thiết cùng tinh thần chi xa, hơn nữa còn là do thượng cổ cao minh luyện khí thuật luyện chế mà thành, khiến cho tại độ cứng cùng tính bền dẻo phương diện viễn siêu đồng loại pháp bảo. Ngoài ra, càn khôn vòng còn có bản thân năng lực chữa trị, có thể tại chiến đấu bên trong cấp tốc khôi phục tổn thương, cái này khiến nó trở thành trên chiến trường huyền thoại bất hủ. Đối với nhục thân cường đại, lực lớn vô cùng như đầu ma nhân mà nói, nó có thể xưng lý tưởng vũ khí. Như đầu ma nhân lực lượng đủ để dung chuyển sân nhạc, mà càn khôn vòng cứng cỏi đúng lúc có thể thừa nhận được loại này to lớn lực trùng kích, sẽ không dễ dàng tổn hại hoặc biến hình. Càng quan trọng hơn là, càn khôn vòng còn có thể cùng như đầu ma nhân ma lực ngẫu nhiên sinh ra cộng minh, tăng cường hắn lực công kích cùng lực phòng ngự, khiến cho tại chiến đấu bên trong như hổ thêm cánh. Như đầu ma nhân chỗ đáp ứng cùng Thạch Hạo trao đổi, đó là cho rằng Thạch Hạo một khi cùng mình làm khoản giao dịch này, liền dùng nhược điểm rơi vào trong tay chính mình, Thạch Hạo sớm muộn cũng sẽ bị hắn sử dụng, đến lúc đó, càn khôn vòng tự nhiên lại trở lại như đầu ma trong tay người. Càng quan trọng hơn thời điểm, hắn trực giác cho rằng Thạch Hạo biết rồi càn khôn vòng một ít bí mật, hắn cùng Thạch Hạo giao dịch xong toàn bộ là vì thả dây giải câu cá lớn. Nhiều loại nhân tố quấy nhiễu như đầu ma suy tư của người, dùng như đầu ma nhân dần dần đã mất đi đối càn khôn vòng cảnh giác. Trong chốc lát, Thạch Hạo trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Chỉ gặp hắn thần hồn chi lực tuôn ra, càn khôn vòng đột nhiên hiện lên nhất đạo cấm chữ thần phù, giống như cựu thiên lôi đình ầm vang hạ xuống, công bằng chính đội lên như đầu ma nhân đỉnh đầu. Giống, ma nhân ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân ma khí lại như bị rút sống lưng giống như trong nháy mắt ngưng kết, cao ba trượng ma thân lại giống như tượng đất cương tại nguyên chỗ. Cơ hội tốt. Chúng tu sĩ thấy thế đầu chịu chần chờ. Trong nháy mắt kiếm quang như hồng, pháp bảo phá không, tất cả mọi người sát chiêu đều hóa thành đầy trời lưu tinh đánh tới hướng cái kia không thể động đậy như đầu ma nhân. Quản hắn Thạch Hạo dùng thần bí gì thủ đoạn, giờ phút này ngàn năm một thở chiến cơ, chính là ba tuổi hài đồng cũng biết muốn đánh cho đến chết. Cái kia như đầu ma nhân mặc dù danh xưng mình đồng ra sát, giờ phút này lại trở thành địa sống. Đám người chuyên đối móc thiếu sót tổ, cổ họng, ngực những này mệnh môn dặn dò, mỗi một kích đều mang huyết hải thâm cửu chơi liều, bảo ngươi cuồng. Bây giờ nhìn ngươi còn thế nào tránh? Chỉ một lát sau, làm như đầu ma nhân cưỡng ép đột phá thần hồn giam cầm lúc, đã là trọng thương, sức chiến đấu trên diện rộng hạ xuống. Cặp mắt của hắn huyết hồng, máu me khắp người, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên tại đột phá giam cầm quá trình bên trong tiêu hao đại lượng tinh khí thần. Nguyên bản hung mãnh khí thế giờ phút này cũng biến thành vô cùng suy yếu, tứ chi lộ ra bất lực, phản phất lúc nào cũng có thể ngã xuống đất không dậy nổi. Như đầu ma nhân không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì hắn suy yếu mà trở nên nặng nề, tính cả trên người hắn ma khí cũng dần dần tiêu tán, cũng không còn cách nào duy trì trước đó ngông cuồng tự đại uy thế. Người bên ngoài không có chú ý đến là, đầu ác thanh bấm niệm pháp quyết phát động vô hình công kích, ngự nô quyết. Phương pháp này dùng ngự nô quyết trùng ma nô ấn, mấu chốt ở chỗ bị trùng ma nô ấn đối tượng mong muốn thần hồn bị giam cầm trạng thái. Loại này giam cầm không giới hạn chế độ thần hồn tự do, còn khiến cho ý thức ở vào mất đi từ tình trạng của ta. Bị giam cầm thần hồn không cách nào tự chủ suy nghĩ, liền giống với không có rồi bản thân ý thức. Đầu ác thanh nguyên bản cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm tính, cũng không kỳ vọng sẽ có hảo vận như thế, không nghĩ tới vậy mà thành công. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một ít khó có thể tin, phản phất không thể tin được chính mình thật làm được. Hắn cũng không bởi vậy cảm thấy vui sướng, mà là không hiểu nhìn về phía Thạch Hạo. Đầu ác thanh biết rõ, thành công của hắn nhờ vào Thạch Hạo đối ngưu đầu ma nhân thần hồn giam cầm. Thần hồn giam cầm xa không phải đơn giản thần hồn cấm chế, khó khăn kia viễn siêu rất nhiều hắn thần hồn của hắn công kích. Nó yêu cầu cực cao tinh thần lực cùng tinh chuẩn kỹ xảo khống chế, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ bản thân. Nhưng mà, một khi thành công, bị giam cầm thần hồn sẽ thành thi thuật giả trung thành nhất công cụ, vô điều kiện chấp hành bất cứ mệnh lệnh gì. Thần hồn giam cầm trạng thái, đối phương ngay cả ý thức đều không còn. Bởi vậy, đầu ác thanh đối với cái này trạng thái dưới thần hồn trùng ma nô ấn không cần đối phương ý thức đồng ý, ma nô ấn liền có thể gieo xuống. Cứ việc đầu ác thanh nhìn ra Thạch Hạo là mượn nhờ càn khôn vòng mới làm đến điểm này, nhưng hắn vẫn cho rằng Thạch Hạo không tầm thường. Hắn bởi vậy nghĩ đến Thạch Hạo vì cái gì đối càn khôn vòng sẽ cảm cúm kỳ nguy hiểm. Thạch Hạo bởi vì nhận đến như đầu ma nhân lợi thể phản vệ, thần hồn kịch liệt đau nhức khó nhịn, không khỏi ngồi trên mặt đất lộn hai lần, cũng không biết là thật phản vệ quá thống khổ, vẫn là cố ý biểu diễn cho đầu ác thanh nhìn. Hắn sát mặt tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay sâu sắc khảm vào lòng bàn tay, tiên huyết thuận lấy khe hở nhỏ xuống. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bị cố này thống khổ đọc lại, liền một bên cây cối cũng giống như tiếp nhận nỗi thống khổ của hắn, lá cây run nhẹ nhẹ. Đầu ác thanh đứng ở đằng xa, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt lóe ra đắc ý quá mang, không người biết được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Thực ra, nếu không phải Thạch Hạo câu kia ta đem càn khôn vòng giao trả lại cho ngươi sử dụng cùng với nội tâm bên trên thành tâm đem càn khôn vòng còn cho nhu đầu ma nhân, Thạch Hạo nhận đến lời thể phản vệ lớn hơn. Giả thiết hắn không nói sử dụng hai chữ, thiên đạo liền sẽ không phân biệt Thạch Hạo vi phạm lời thể, tương đương với thật muốn kết thúc cùng nhu đầu ma nhân lời thể khế ước. Thế nhưng, nếu như hắn không nói sử dụng hai chữ, nhu đầu ma nhân rất có thể sẽ sinh nghi, thần hồn giam cầm nhất định phải tại nhu đầu ma nhân đỉnh đầu mới có thể có hiệu. Chương 267, ngoài ý muốn có lẽ có kinh hỉ, nhưng liền sợ xảy ra ngoài ý muốn. 3, chương 267, ngoài ý muốn có lẽ có kinh hỉ, nhưng liền sợ xảy ra ngoài ý muốn. 3, lực, vậy hắn liền không cách nào kiến công. Dù sao, Thạch Hạo mới vào tay càn khôn vòng không lâu, hơn nữa thần hồn giam cầm cũng không phải dễ dàng như vậy thi triển thành công. Đầu ác thanh ngoại ý muốn tại nhu đầu ma trên thân người gieo xuống ma nô ấn, trong mắt tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng âm lanh ý cười. Cái này nhu đầu ma nhân nếu là cầm lấy đi đổi công vân, bất quá là làm một cú. Nhưng nếu giữ lại hắn, tên này mặc dù bị trọng thương, toàn thân luyện hư hậu kỳ nội tình vẫn còn, dưới mắt nói ít cũng có luyện hư trùng kỳ năng lực. Hay hơn chính là, hợp tông về sau tại ma tộc địa giới liền nhiều ánh mắt ý niệm tới đây, đầu ác thanh suy nghĩ làm sao không làm ngoại nhân biết chính mình tại ma tộc có cái này nhãn tuyến mới tốt. Mặc dù ở đây rất nhiều người đều coi là người một nhà, nhưng rất nhiều thế lực nội bộ tin tức tiết lộ đúng là do người một nhà gây nên. Xét thấy mưu đầu ma nhân là trọng yếu như vậy chiến lược nhân viên, đầu ác thanh không thể không tăng cường đề phòng. Thế là, hắn nghĩ ra một cái kế sách, nhường mưu đầu ma nhân bắt đi phe mình một con tin, mượn cơ hội đào thoát. Chỉ thấy mưu đầu ma nhân gầm thét tại tứ tượng trận hóa thánh trung ương chiến trận dãy rủa, chiến trận hình thành vô hình linh lực trói buộc tại nó phủ kín hắc mao cánh tay bên trên buộc ra ngấn sâu. Hắn thanh hôi hơi thở phun tại chính đối diện La Thiến trên mặt lúc, La Thiến thu đến đầu ác thanh truyền âm ngón tay, "La Thiến, tin tưởng ta sao? Vì đậu lang, ta liền chết còn không sợ." La Thiến kiên định truyền âm trả lời đầu ác thanh. "Tốt, hiện nay, trượt chân." Thế là, La Thiến cố ý giẫm ở chính mình lỏng lẻo tiên váy dây buộc. Mặt đất phiến đá bên trên huyết thủy chưa làm, đế giày trượt trong nháy mắt, nàng tinh chuẩn nhường binh khí tuột tay. Sau lưng Thi Lý Dự Cửu tiếng kinh hô như bị cắt đứt quạt đều, như đầu ma nhân che kín tiên huyết cự trưởng đã có kèm ở bờ eo của nàng, gãy xương giống như đau đớn nhường trước mắt nàng biến thành màu đen. "Ngu xuẩn." Diệp Ta Tuấn giống giận chỗ xung yếu đi, lại bị đầu ác thanh quát lớn ở La Thiến đang đau nhức bên trong người được ma nhân lão nhà bên trên tán phát lấy hôi thối, mùi hôi nước bọt nhỏ tại nàng đầu vai đốt ra khói xanh. Nàng cắn chốt lưỡi nuốt xuống tiêu thảm, móng tay sâu sắc bóp tiến vào ma nhân phát cứng rắn da thịt bên trong. Cái này hí kịch nhất định phải diễn đến cùng, cho dù vậy đối như đầu ma nhân sung huyết hai mắt gần được có thể chiếu ra nàng run rẩy con người. "Thả nàng, chúng ta thả ngươi một con đường sống." Đầu ác thanh hô to đối Ngưu Đầu Ma Nhân nói, bởi vì có ma nô ấn quan hệ, hắn vô ý thức nói như vậy, những người khác nghe tới lại cảm giác là lạ. Ma nô ấn một khi bị thực hiện, liền sẽ tại thi thuật giả cùng nhận thuật giả ở giữa thành lập được một loại vô hình khống chế dây chuyền. Loại này khống chế không giới hạn tại thân thể, càng thâm nhập đến ý thức chỗ sâu, khiến cho nhận thuật giả không tự chủ được phục tùng thi thuật giả mệnh lệnh. Đầu ác thanh giờ phút này đúng là căn cứ vào loại này tư duy còn nói ra mệnh lệnh, nhưng hắn song ma nô ấn mới trồng ở Ngưu Đầu Ma trên thân người, không có nhanh như vậy có hiệu lực. Đợi đến hắn bí mật truyền âm cho Ngưu Đầu Ma Nhân mới nhớ tới cái này gốc dạng. Hắn âm thầm lại truyền âm cáo chi Ngưu Đầu Ma Nhân bị hắn trồng ma nô ấn, từ nay về sau chính là mình ma nô. Truyền âm bên trong, đầu ác thanh chỉ thị Ngưu Đầu Ma Nô như thế nào mượn La Thiến rời đi, cùng với về sau như thế nào liên lạc. Tại đầu ác thanh mệnh lệnh dưới, tứ tượng trận hóa thanh chiến trận cố ý lộ ra lỗ hổng. Ngưu Đầu Ma Nhân mặc dù còn tại hoang mang đầu ác thanh lời nói, nhưng hắn không lo được nhiều như vậy, nhất định phải rời khỏi nơi này trước. Thạch Hạo điều khiển càn khôn vòng nhường tâm hắn thấy sợ hãi, huống chi hắn hiện nay thương thế không nhẹ, huyết kế sở cả bờ, khí tức hỗn loạn. Mà đầu ác thanh bên này người đông thế mạnh, mặc dù tu vi cũng không bằng Ngưu Đầu Ma Nhân, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ, kiến nhiều cắn chết voi. Ngưu Đầu Ma Nhân biết rõ, một khi lần nữa bị vây nốt, hậu quả khó mà lường được, bởi vậy hắn chỉ có thể bắt lấy cơ hội này, toàn lực phóng tới cái kia lỗ hổng, hy vọng có thể cùng mình phó tướng tụ hợp. Thạch Hạo càn khôn vòng không chỉ có uy lực to lớn, hơn nữa biến hóa khó lường, nhường Ngưu Đầu Ma Nhân cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Thương thế của hắn càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất đao cắt giống như đau đớn, thể lực cùng tinh thần đều đang nhanh chóng tiêu hao. Đầu ác thanh đội ngũ mặc dù tu vi không như Châu Đầu Ma Nhân, nhưng bọn hắn phối hợp ăn ý, chiến đấu linh hoạt, giống như một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện thợ săn, chăm chú truy kích. Ngưu Đầu Ma trong lòng người minh bạch, nếu không thể mau chóng thoát thân, chờ đợi hắn chính là vô tận tra tấn cùng cuối cùng tử vong. Ngưu Đầu Ma Nhân biết rõ, một khi lần nữa bị vây nốt, hậu quả khó mà lường được, bởi vậy hắn chỉ có thể bắt lấy cơ hội này toàn lực phóng tới cái kia lỗ hổng, hy vọng có thể chính mình phó tướng chạy tới tiếp ứng chính mình. Hắn mang theo La Thiến nhanh chóng nhanh rời đi chiến trận vây quanh, trong không khí tràn ngập chiến đấu phía sau mùi máu tươi, trên mặt đất tán lạc nghiền nát vũ khí cùng tàn phá tâm chắn. Không cho phép đuổi tới, không phải vậy ta đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Vừa rời đi không lâu, hắn lại quay đầu thả ra một tiếng uy hiếp, thanh âm tại trống trải trên chiến trường quanh quẩn, phảng phất có thể chấn vỡ lòng người. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp, trong mắt lóe ra hung ác quả mang. Thẳng đến Ngưu Đầu Ma Nhân thoát đi ngàn mét xa, đám người mới chậm rãi bắt đầu đuổi theo, cước bộ của bọn hắn nặng nề, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi đã có tiêu hao thể lực của bọn họ. Ngươi có thể thả nàng. Đầu ác thanh truyền âm mệnh lệnh Ngưu Đầu Ma Nhân. Tiểu tử ngươi là ai? Liên ngươi cái đồ chơi này cũng có thể ra lệnh cho ta. Ngưu Đầu Ma Nhân nhưng không có thông qua truyền âm nói chuyện, trực tiếp quay đầu liếc nhìn đầu ác thanh một cái khinh thường nói. Đầu ác thanh đột nhiên ý thức được chính mình không để ý đến một cái điểm mấu chốt, hắn cùng Ngưu Đầu Ma Nhân dù sao tu vi cùng thực lực các phương diện đều khoảng cách quá lớn, lại là mới gieo xuống ma nô ấn. Kể cả nếu có ma nô ấn cũng không thể lập tức đối Ngưu Đầu Ma Nhân sinh ra chí mạng uy hiếp, nhiều nhất thông qua ma nô ấn công kích Ngưu Đầu Ma Nhân ý thức cùng thần hồn, chớ nói chi là nghe hắn hiệu lệnh thần hồn ảnh hưởng tới. Đây chính là ma nô ấn trong đó tai hại. Đáng chết. Đầu ác thanh trong lòng đột nhiên siết chặt, một cỗ dự cảm bất tường giống như rắn độc chui lên lưng. Giết. Hắn hét to như sấm, âm thanh chấn động bốn phía ngàn mét, một thân nghe lệnh mà động. Đao quang kiếm ảnh cùng pháp thuật giống như thủy triều tuôn hướng tôn này cao ba trượng Ngưu Đầu Ma Nhân. Tất cả mọi người biết rồi, nhất định phải từ mau chóng ma đầu kia tay bên trong đoạt lại La Thiến. Chết. Ngưu Đầu Ma Nhân nghe răng cười trả lời, tiếng như sấm vang nổ vang. Nhưng thấy cái kia phủ kín lân giáp ma chảo đống nhiên nắm chặt, phốc phốc. La Thiến đầu lâu lại như dưa hấu nổ tung. Liền cái kia chạy trốn nguyên thần đều bị ma nhân miệng máu khẽ hấp, hóa thành bổ dưỡng ma khí chất dinh dưỡng. Ma nhân trong mắt huyết quang tăng gọn, đang muốn triệt để nghiền nát La Thiến thần hồn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đầu ác thanh hai một hơi ở giữa đem ngự nô quyết bóc tốt, khống nô quyết hóa thành vô hình lưỡi dao đâm thẳng ma nhân tứ hải. A! Ma nhân ôm đầu gào thét sát na, La Thiến tàn hồn như trong gió trúc hỏa cấp bách đột. Nhưng như đầu ma nhân cố nén kịch liệt đau nhức cũng phải nhường La Thiến hồn phi phách tán, tín hiệu thời khắc mấu chốt La Thiến trên thân cái này kiện luyện hồn tà giáp đột nhiên đũ quang đại tác, càng đem nàng tàn hồn sinh sinh thu nhập giáp trụ bên trong. Bằng không La Thiến thần hồn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lúc trước chuẩn bị phục kích Thạch Hạo trước đó, chúng nữ đều tế luyện hồn tà giáp, không có nghĩ đến cái này thời điểm cứu vãn thần hồn của nàng. Làm đầu ác thanh điều khiển ngự nô quyết dẫn đến Ngưu Đầu Ma Nhân đầu đau muốn nức, đối phương rốt cục phát hiện thần hồn bên trong không thích hợp. Thạch Hạo điều khiển càn khôn vòng phát động thần hồn giam cầm, mặc dù lệnh Ngưu Đầu Ma Nhân lập tức đã mất đi hết thể phản kháng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, mà lại bị ngừng thời gian vô cùng ngắn ngoài. Nhưng mà, đầu ác thanh cái này ngự nô công kích, lệnh Ngưu Đầu Ma Nhân phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, hoàn toàn là sinh tử không chế ở tay người khác mang tới uy hiếp. Đầu ác thanh ngự nô công kích không chỉ có nhường Ngưu Đầu Ma linh hồn của con người cảm nhận được cực độ áp bách, còn đã dẫn phát hắn ở sâu trong nội tâm đối với mình do khát vọng cùng đối không biết lực lượng tính sợ. Mặc dù như thế, Ngưu Đầu Ma Nhân rõ ràng cảm ứng được giờ phút này còn chưa đủ dùng phá hủy thần hồn của mình, nhưng hắn hoài nghi vậy có phải chỉ là ảo giác của mình. Trên thực tế, đầu ác thanh công kích tuy mạnh, nhưng cũng không chạm đến Ngưu Đầu Ma Nhân thần hồn hay tâm, cái này khiến Ngưu Đầu Ma Nhân vẫn như cũ duy trì vẻ thanh tỉnh, ý đồ tìm kiếm cơ hội phản kích. Cái này cũng là bởi vì ma nô ấn còn chưa hoàn toàn có hiệu lực ảnh hưởng. Nguyên bản Ngưu Đầu Ma Nhân thấy phó tướng chạy đến chi viện, dự định hướng đầu ác thanh bọn hắn phản kích, nhưng lập tức thay đổi chủ ý, chịu đựng kịch liệt đau đầu liều mạng chạy trốn. Đám người đuổi tới La Thiến bên cạnh thi thể cũng phát hiện Ngưu Đầu phó tướng đến, vô ý thức tại La Thiến bên cạnh ngừng lại. như đầu phó tướng đồng dạng nắm giữ luyện hư sơ kỳ đỉnh phong tu vi, hơn nữa nơi này khoảng cách ma tộc một cái khác ma vương lãnh địa không xa, nếu là bị như đầu ma nhân kéo tại nơi này, có khả năng muốn rơi vào nguy hiểm. Như đầu ma nhân lãnh địa sở dĩ mới hai cái luyện hư cảnh ma nhân liền có thể trú đóng ở, một mặt là như đầu ma nhân bản thân có luyện hư hậu kỳ thực lực cường đại, mặt khác chính là phó tướng chiến đấu cũng vô cùng dũng mãnh. Cùng như đầu phó tướng giao thủ nhân loại tu sĩ biết rõ, mặc dù hắn chỉ là luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, nhưng bình thường luyện hư trung kỳ tu sĩ cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Bởi vậy, vô luận là tại vạn ma quật chờ đợi trên trăm năm Chu Nhanh Tú, vẫn là mới tới vạn ma quật không lâu Hồng Độc Tú bọn hắn, đều không muốn vào lúc này với hắn giao chiến. Bọn hắn cũng không biết hiện nay như đầu ma người đã là hổ giấy, đối đầu ác thanh e ngại đến muốn mạng. Như đầu ma nhân hiện nay hy vọng nhất tránh đi đầu ác thành, mau chóng tìm một chỗ đem đầu ác thanh gieo xuống ma nô ấn làm rơi. Bởi vậy, cho dù như đầu phó tướng bị bọn hắn vây khốn, hắn cũng không nhất định sẽ lưu lại tới tham chiến. Mặc dù La Thiến cái chết nhường đầu ác thanh vô cùng phẫn nộ, thế nhưng nàng đã chết không cách nào vãn hồi sự tình. Ra ngoài nhất lý trí suy tính cùng lợi ích tối đại hóa lựa chọn, đầu ác thanh không có ý định nhường như đầu ma nhân làm La Thiến đền mạng, mà là muốn vì tương lai lớn nhất lợi dụng. Hắn bị không bại lộ mình có thể điều khiển như đầu ma nhân sự tình, mượn đám người sợ chiến dưới tâm lý lệnh ngồi thạch quan thành. Đáng tiếc, nhà rột còn gặp mưa, bọn hắn tiểu sắp trở về thạch quan thành thời điểm, La Thiến mẹ đẻ La Đạt Linh tìm tới. Nàng luyện hư trung kỳ uy áp toàn lực bộc phát ra, một đoàn người xa xa liền phát hiện nàng, đồng thời cũng minh bạch La Đạt Linh tại sao lại như thế tức sủi bọt mép. La Đạt Linh mặc dù đối nữ nhi quyết thiếu quá nhiều chú ý, nhưng trong lòng mẹ con tình vẫn còn ở đó. La Thiến bị đầu ác thanh gieo xuống ma nô ấn, lại cướp đi trong sạch chi thân, mới vừa trở lại liệt diễm quật doanh địa liền bị La Đạt Linh tìm tới cửa. Hiển nhiên, La Đạt Linh trong bóng tối một mực đối nữ nhi đều có chỗ chú ý bằng không, La Thiến toàn thân luyện hư thuần âm chi thể sớm bị người đánh cắp. La Thiến tu luyện khắc khổ, cùng với biểu hiện ra thiên phú tu luyện vẫn là để La Đạt Linh vô cùng vui mừng. La Đạt Linh hy vọng nữ nhi tu đạo một đường đi được càng xa. Thực ra, tại liệt diễm trong môn, muốn cùng La Thiến thông gia gia tộc cùng đoàn thể đông đảo, vô luận là tìm La Đạt phù hộ vẫn là La Đạt Linh đều bị La Đạt Linh bắt bỏ. Chỉ là những ngày việc mà không để cho La Thiến biết rồi, La Đạt Linh không muốn để cho những sự tình này ảnh hưởng nữ nhi. Làm La Đạt Linh phát hiện nữ nhi đã mất đi hoàn bích chi thần, thực tế không nhịn được không hỏi đến. Nàng bởi vậy biết rồi đầu ác thanh người này. La Thiến biểu thị chính mình là tự nguyện, còn trách cứ La Đạt Linh một mực chưa từng quan tâm nàng, hiện nay không có quyền can thiệp nàng đối đạo lữ lựa chọn, cái này khiến La Đạt Linh nhất thời tức giận, thật không tới hỏi. Thằng đến cảm ứng được La Thiến thần hồn ngọc bài vỡ vụn, hắn mới hối tiếc không kịp. Thế là, có cửa thành sắp cùng đầu ác thanh bọn hắn gặp gỡ một mặt. La Đạt Linh ngay từ đầu còn tưởng rằng La Cạn mẹ con hại La Thiến, đang muốn làm khó dễ, Chu Nhánh Tú ngón tay chỉ đầu ác thanh, ánh mắt bên trong để lộ ra một ít thần tính phức tạp. Dù sao, trên danh nghĩa tới nói, La Thiến cũng là Chu Nhánh Tú nữ nhi. Lúc đó nàng trơ mắt nhìn xem La Thiến chết ở trước mặt mình, cái gì cũng không làm được. La Đạt Linh sửng sốt một chút, lập tức ý thức được chính mình khả năng bị lừa dối. Nàng quay đầu nhìn về phía đầu ác thanh, chỉ thấy đầu ác thanh sắc mặt vô cùng khó coi, tựa hồ sớm đã đoán trước đến giờ phút này đến. La Đạt Linh thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, trong chớp nhoáng đã bắt nạt tới đầu ác thanh trước người. Chu Vũ Đồng cùng Thi Lý Dự Cửu vốn muốn ngăn cản, đã thấy nàng ống tay áo nhẹ phẩy, hai người chiêu thức lại như châu đất xuống biển giống như bị hóa giải. Nguyên bản, Chu Vũ Đồng cùng Thi Lý Dự Cửu không có yếu như vậy, nhưng bởi vì song phương khí thế tồn tại chênh lệch thật lớn, bởi vậy hình thành nhìn như vậy đứng lên thực lực cách xa giả tượng. Một mặt là La Đạt Linh bởi vì nữ nhi cái chết nổi giận mà chiến lược đại trướng, một phương diện khác chính là Chu Vũ Đồng hai người trước đó đã có kinh lịch một trận đại chiến, cùng với xuất thủ đối tượng không phải cựu địch quan hệ, không có đem hết toàn lực xuất thủ. Đợi đám người giật mình lúc, cái kia thon dài bàn tay trắng nõn đã chế trụ đầu ác thanh cổ họng, đầu ngón tay có chút phát lực, đầu ác thanh lập tức mặt như giấy vàng, cổ phát ra rất nhỏ giòn vang, coi là thật mạng sống như treo trên sợi tóc. Bốn phía tu sĩ thấy thế xôn xao, dồn dập rút ra binh khí chỉ hướng La Đạt Linh. Giữa sân bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ, phản phất liền không khí đều kết lạnh. Những cái kia luyện hư cảnh lão quái nhóm lại từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, chỉ có hóa thần cảnh quét ra tách mọi người đi ra, tiếng như hồng trung quát, khoan động thủ đã. La Đạt Linh hướng hắn nhìn lại, hắn lập tức nhắc nhở, La tiền bối, hiểu lầm, tuyệt đối không nên xúc động. Đầu tông chủ không chỉ có là ta hợp tông tông chủ, vẫn là liệt ma môn môn chủ đệ tử, sư tổ cùng dư sư thúc đều là trong môn luyện hư lao tổ, xin nghĩ lại mà làm sao a? Hại nữ nhi của ta, chính là liệt ma môn môn chủ nhi tử ta giết không tha. La Đạt Linh khinh thường nói, nàng mặc dù lời nói hung ác, nhưng không có tiến thêm một bước xuống tay với đầu ác thanh, trực tiếp bắt đi đầu ác thanh hồi thạch quan thành, muốn đích thân thẩm vấn đầu ác thanh là như thế nào hại chết nữ nhi của mình. Quách gia lời nói vẫn là đưa tới La Đạt Linh chú ý, hiện trường liền có nhiều như vậy cái luyện hư cảnh cường giả, nếu là liệt ma môn lại tới mấy tôn thực lực càng mạnh luyện hư cảnh cao thủ, quyền chủ động liền không nhất định ở trong tay chính mình. Nàng trực tiếp đem đầu ác thanh mang về liệt diễm quật doanh địa, trở lại chính mình ở lại nhã huyện. La Đạt Linh đang muốn chất vấn đầu ác thanh, hắn mở miệng trước. Chương 268, hai phần tình thương của mẹ biểu đạt, 1, chương 268, hai phần tình thương của mẹ biểu đạt, 1, tại La Đạt Linh mang đi đầu ác thanh trước đó, đầu ác thanh chỉ tới kịp dặn dò Chu Vũ Đồng cùng Diệp Tà Thuấn đám người coi chừng Thạch Hạo, chờ hắn trở về xử lý Thạch Hạo, không thể để cho Thạch Hạo trước giờ rời đi, đồng thời không thể kinh động liệt ma môn. Đầu ác thanh truyền âm tự nhiên bị Thạch Hạo nghe được. Cứ việc Thạch Hạo không rõ ràng lắm đầu ác thanh truyền âm nói là cái gì, nhưng hắn hiểu được đây nhất định cùng mình có quan hệ, trong lòng liền báo động đột nhiên phát sinh. Trực giác nói cho hắn biết, việc này nhất định cùng mình có quan hệ. Trong điện quang hỏa thạch, hắn thân hình loáng một cái liền muốn xé rách không gian bỏ chạy, nào có thể đoán được Chu Vũ Đồng tay bên trong tử lôi thần phủ ầm vang đánh xuống, lôi đình nổ vang ở giữa ngạnh sinh sinh cắt đứt đường đi của hắn. Muốn đi? Chu Vũ Đồng trong mắt hàn mang tăng vọt, lưỡi búa quấn quanh lấy đùng đùng rung động tự sắc điện xà thẳng đến thạch hạ mặt. Trung quanh những người khác càng là như lang như hổ vây quanh đi lên, linh lực khuấy động ở giữa lại tại phương viên trong vòng 10 trượng kết thành thiên la địa võng. Thạch Hạo bị chiến trận này cả kinh lùi lại nửa bước, mặt mũi tràn đầy vết oan uổng hai chữ, chư vị cái này là ý gì? Ngược lại muốn hỏi ngươi là mục đích gì? Chu Vũ Đồng cổ tay rung lên, đũa phong tại Thạch Hạo chóp mũi ba tốc đầu vạch ra chói mắt lôi quang, trong không khí lập tức tràn ngập lên cháy bỏng khí tức. Đậu sư chất mạng sống như treo trên sợi tóc, ta Thạch Hạo há có thể ngồi yên không lý đến. Hắn đột nhiên thẳng tắp cái eo, toàn thân chân khí giống như đỏ tổ của quận, chấn động đến dưới chân linh gạch từng khúc rạn nứt. Tiếng quát to này lại chấn động đến một bên Quách Gia khí huyết sôi trào, đã sát mặt bạc màu. Dù sao, Quách Gia mới hóa thần hậu kỳ tu vi, kém Thạch Hạo một cái đại cảnh giới. Hừ, vậy tại sao trước đó không xuất thủ chặn đường, ngươi liền trung thực cùng chúng ta trở về chờ hắn trở về, bằng không đừng trách ta thần phụ không có mọc ra mắt. Chu Vũ Đồng đầy đủ không coi Thạch Hạo là Liệt Ma môn lão tổ, trực tiếp uy hiếp nói. Nàng nói xong lại truyền âm đối với những khác người nói, đem đầu ác thanh lúc rời đi nói lời thuật lại một lần. Giao Nhân Doanh vốn định hồi Liệt Ma môn doanh địa tìm Lạc Khôi, nghe đầu ác thanh có như vậy bàn giao, cũng liền tạm thời bỏ đi mượn Liệt Ma môn nghĩ cách cứu viện đầu ác thanh suy nghĩ. Lúc trước đám người cùng lưu đầu ma nhân đối kháng kịch liệt nhất, chỉ có đầu ác thanh ở một bên nhìn chung toàn cục, có tinh lực dò xét Giao Nhân Doanh, phát hiện sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, bên môi ẩn có vết máu, thân hình lay động giống như trong gió lá rụng, thân thể tựa như chịu trọng thương. Bởi vậy, những người khác bề bộn nhiều việc đại chiến bên trong, hắn thì đối phó Nhâm Doanh an tâm đứng lên. Phía sau hắn biết được Giao Nhâm Doanh tự bạo phân thân tổn thương thần hồn, lập tức xuất ra một viên ngũ giai cực phẩm ẩn thần đan, đồng thời hướng ẩn thần đan nhỏ một giọt ngũ giai thiên nguyên dịch, khiến cho đan dược dược hiệu không thể so với lục giai đan dược yếu. Cái này viên ẩn thần đan là hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ mới đổi được tay, vô cùng quý giá, chuyên môn vì chính mình dùng để ứng đối tình huống ngoài ý muốn, ẩn chứa cực mạnh chữa trị thần hồn chi lực. Mà ngũ giai thiên nguyên dịch càng là hi hữu chất quý, ngoại giới vô cùng thưa thớt, có thể tăng lên trên diện rộng ngũ giai hiệu quả của đan dược, bảo đảm Nhâm Doanh thần hồn đạt được trình độ lớn nhất khôi phục. Bởi vì trong đó tăng thêm ngũ giai thiên nguyên dịch nguyên nhân, Giao Nhâm Doanh không chỉ có luyện hóa vận thần đan tốc độ biến nhanh, chỉ dùng tình huống bình thường 1/3 thời gian, thần hồn của nàng tổn thương càng là lập tức chữa trị. Không chỉ có như thế, ngũ giai thiên nguyên dịch bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng thần bí còn cực đại tầm bổ thần hồn của nàng, phản phất nhân họa đắc phúc bình thường, dùng thần hồn của nàng đạt được rõ rệt cường hóa. Loại này cường hóa không chỉ có tăng lên tinh thần lực của nàng, còn tăng cường nàng tại chiến đấu bên trong cảm nhận cùng năng lực phản ứng, khiến cho nàng tại đối mặt cường địch thời gian càng thêm thành thạo điêu luyện. Lúc đó đầu ác thanh đem ẩn thần đan từ đan bình đổ ra nhường nàng mau chóng luyện hóa chữa thương, cái kia ẩn thần đan vừa đến tay, Giao Nhâm Doanh liền cảm giác đan tức giận mờ mịt, thầm nghĩ hẳn là lục giai linh đan không thể nghi ngờ. Chào đón được dự hiệu như thế thần dị, đổi chắc chắn trong lòng phỏng đoán, cái này đan dược nhất định là lục giai chân phẩm không thể nghi ngờ. Cần biết trị liệu thần hồn tổn thương đan dược, ban đầu so bình thường đan dược chân quý trăm lần. Lục giai thần hồn chữa thương bảo đan, đổi là có tiền mà không mua được hiếm thấy chân bảo. Chớ nói tu sĩ tầm thường, chính là luyện hư lao quái hoặc hợp thể lao tổ nhìn thấy cũng sẽ tâm động không thôi. Lại cứ tặng đan người đúng là vị hóa thần kỳ tu sĩ, tại Giao Nhâm Doanh trong mắt, cái này viên ẩn thần đan phân lượng lại nặng 3 điểm. Đợi thương thế dần dần khép lại, Giao Nhâm Doanh não hải bên trong không khỏi hiện lên đầu ác thanh nhân cần bộ dáng. Cái kia hỏi Han Ân cần quan tâm, phối hợp như vậy chân quý đan dược đem tặng, ngược lại để cho nàng trong lòng nổi lên một ít khác thường. Hẳn là cái này tiểu tử này đối với mình cố ý. Ý niệm này cùng một chỗ, nàng chưa phát giác bên thai hơi nóng, vội vàng đem suy nghĩ đè xuống, lại ngăn không được đáy lòng cái kia bôi không hiểu rung động. Nàng như vậy một liên tưởng, sự tình liền trở nên phức tạp, đặc biệt là tình cảm có thể lâu dài không cách nào dùng lý trí đi trói buộc, không tự chủ được liền sinh ra. Nên biết cái kia đầu ác thanh bên cạnh thân thi Lý Dự Cửu, hiển nhiên chính là cái thứ hai Giao Nhâm Doanh, nhường nàng rất dễ dàng dò số chỗ ngồi. Giao Nhâm Doanh trong lòng sáng như gương, cái này thi Lý Dự Cửu rõ ràng là đầu ác thanh đạo lữ đồng dạng nữ nhân. Như vậy vừa nghĩ, sự tình liền bộc phát dây dừa không rõ. Tình một chữ này nhất là mệt nhọc, há lại lý trí có thể buộc lại ngựa hoang. Bất chi bất giác liền gọi người rối loạn tâm lòng. Cũng không phải nói nàng đối đầu ác thanh tích chữ cái gì nam nữ tư tình, chỉ là không duyên cơ chịu người ta ân huệ, luôn muốn có qua có lại thôi. Bởi vậy, nàng mới có thể muốn tìm Lạc Khôi, mượn Liệt Ma môn chi thế tới cứu đầu ác thanh. Nếu là không có tình cảm nhân tố, nàng hồi Liệt Ma môn doanh địa về sau, nhiều nhất thông chi nữ nhi đầu ác thanh xảy ra chuyện, nhường nàng đem đầu ác thanh sự tình báo cáo tông môn. Ở trong đó khác nhau thoạt nhìn không có gì, nhưng ảnh hưởng lại không nhỏ. Phó thiếu vận tại Liệt Ma môn địa vị không cách nào cùng Giao Nhâm Doanh đánh đồng, cũng không có thể đệ nhất thời gian nhìn thấy Lạc Khôi thông báo đầu ác thanh bị bắt, nàng báo cáo sự tình cũng sẽ không phải chịu quá lớn coi trọng. Nếu là gặp được Thạch gia tu sĩ chơi ngang chân, sự tình truyền đạt đến Lạc Khôi nơi đó không biết rồi phải bao lâu. Xem xét lại như Giao Nhâm Doanh trực tiếp tìm tới Lạc Khôi lời nói, sự tình không chỉ có đệ nhất thời gian nhường Lạc Khôi biết được, còn lại bởi vì Giao Nhâm Doanh nhường Lạc Khôi đối giúp đỡ đầu ác thanh đổi coi trọng hơn. Lúc này, Giao Nhâm Doanh nghe nói đầu ác thanh muốn giữ chân Thạch Hạo ban đầu hãm hại chính mình, thế là nàng cũng gia nhập vào nhằm vào Thạch Hạo hành động bên trong đến. Người tốt nhất thứ thời, không phải vậy hai ta còn có một khoản phải cẩn thận tính toán. Nàng một mặt lãnh sắc đối Thạch Hạo uy hiếp nói. Thạch Hạo muốn giải thích lại cảm thấy từ nghèo. Giao Nhâm Doanh năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, kiếm tuệ không gió mà bay. Nàng cười lạnh lấn đến gần hai bước, thanh phong tại trong vỏ phát ra ngâm nga, lông mày đứng đấy như lưỡi dao, trong mắt ngưng sương lạnh, Thạch sư đệ vẫn là biết điều tốt hơn, nếu không, vỏ kiếm trùng điệp đập tại phiến đá xanh bên trên, chấn động đến mái hiên chuông đồng loạn hưởng, ngươi liên hợp Như Ma Vương truy kích ta sự tình, cũng phải cùng Thạch sư đệ cực kỳ tính toán. Thạch Hạo lảo đảo lui lại nửa bước, hầu kết trên dưới nhấp nô. Hắn nhìn qua đối phương bởi vì nội ý mà phiếm hồng đôi mắt, lòng bàn tay chảy ra mỏng hãn, câu chuyện tại đầu lưỡi đánh mấy cái chuyện, cuối cùng là hóa thành thở dài một tiếng, giao sư tỷ, chuyện của hai ta đều là hiểu lầm, ta. Lời còn chưa dứt, thoáng nhìn giao nhâm doanh đầu ngón tay đã ngưng tụ lại ba tấc kiếm mang, đành phải sinh sinh nuốt xuống giải thích, màu đen và táo đảo qua đầy đất thưa thất hoa hải đường cánh. Đám chương 268, hai phần tình thương của mẹ biểu đạt, 2, chương 268, hai phần tình thương của mẹ biểu đạt, 2, người thấy Thạch Hạo bị giao nhâm doanh bỏ đi ý niệm phản kháng, do luyện hư trùng kỳ chu nhánh tú tại Thạch Hạo trên thân bố trí cấm linh phong ấn, nhường hắn tạm thời không cách nào điều động linh lực trong cơ thể. Cuối cùng, bọn hắn đem Thạch Hạo áp giải hồi Bái Sơn giáo tại Vạn Ma quật đại bản doanh, mà chu nhánh tú mang theo La Cạn một mình rời đi. Giao nhâm doanh vốn định giữ hạ giám thị Thạch Hạo một đoạn thời gian, chờ đợi đầu ác thanh tin tức, nhưng thấy chu nhánh tú mẹ con sau khi rời đi, lại nghĩ tới săn giết Nưu Đầu Ma Nhân nhiệm vụ yêu cầu báo cáo chuẩn bị một cái, cũng cáo từ đi thôi. Săn giết Nưu Đầu Ma Nhân nhiệm vụ cũng không phải diệt sát đối mới vừa có ban thưởng, chính là Nưu Đầu Ma Nhân xâm nhập lãnh địa đại sát tứ phương cũng có tương ứng ban thưởng. Chuyến này đem Nưu Đầu Ma Nhân trọng thương, đạt được ban thưởng càng thêm phong phú, chí ít có thể so với lục giai sơ kỳ nhiệm vụ ban thưởng, 5 điểm lục giai công vân. Nếu là theo linh thạch đến coi là, có thể thu hoạch được 1 vạn viên linh thạch cực phẩm, đối với những cái kia tài sản không giàu có luyện hư tu sĩ tới nói, khoản tài phú này có thể xưng phong phú. Linh thạch cực phẩm là lục giai bảo giao dịch tiền tệ, một viên linh thạch cực phẩm là linh thạch thượng phẩm vạn lần trở lên, là tu sĩ cấp cao tiến hành giao dịch cùng trao đổi trọng yếu tiền tệ. Tại tu chân giới bên trong, linh thạch cực phẩm là cực kỳ chân quý tài nguyên, có thể cung cấp năng lượng cường đại duy trì, dùng cho tu luyện, luyện đan, bảy trận cùng cao giai khôi lỗi các loại nhiều loại công dụng. Đối với luyện hư tu sĩ mà nói, cái này 1 vạn viên linh thạch cực phẩm không chỉ có thể gia tốc bọn hắn tu luyện tiến trình, còn có thể tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn, khiến cho bọn hắn tại đối mặt cường địch thời gian càng có ưu thế. Ngoài ra, những này linh thạch còn có thể dùng để trao đổi hy hữu tài liệu hoặc bí pháp, tiến thêm một bước tăng cường thực lực bản thân. Bởi vậy, thu hoạch được như thế số lượng linh thạch cực phẩm, không thể nghi ngờ là một lần cơ hội khó được, đối với nhâm doanh con đường tu hành có ý nghĩa quan trọng. Giao nhâm doanh đi vào nhiệm vụ điện, mới vừa đem nhiệm vụ ban thưởng nắm bắt tới tay, chu nhánh tú mang theo La Cạn về tới một mình ở nhã huyện. Phiến đá xanh cuối đường mòn, hai phiến ôm một cánh cửa nửa đậy trong bóng chiều. Chu nhánh tú hất ra rủ xuống tới trên trán tóc rối, đầu ngón tay lưu lại La Cạn cổ tay ở giữa truyền đến khẽ run. Nàng đẩy cửa ra sát na, dưới hiên thanh đồng chung gió len ken rung động, hù dọa mấy cái nghỉ lại tại tử đằng hoa trên kệ lông chim trà linh tước. Trong đình viện hòa hợp linh đảo nở rộ hương thơm hương, cựu khúc hành lang gấp khúc trên lan can rơi mấy cánh hoa, cấu trúc lấy phương này không gian lịch sự tao nhã. La Cạn đế giày ép qua một mảnh bay xuống màu hồng hoa biện, đỏ sậm chất lỏng tại gạch xanh bên trên nhân mở, cực kỳ giống cùng Nưu Đầu Ma Nhân trận kia ác chiến sau nàng ống tay áo tiêm nhiễm vết máu. Một gốc thất tâm hải đường đập vào mắt, La Cạn đột nhiên ngừng chân. Mái hiên treo lấy đèn lưu ly đem loang lổ quang ảnh quăng tại nàng mặt tái nhợt bên trên, chiếu rõ cái kia bụi mở ra cực diễm diễm lệ đóa hoa, mỗi cánh hoa đều lưu chuyển lên phủ chú giống như kim văn, trong nhụy hoa phun ra nuốt vào lấy thật nhỏ vòng xoáy linh khí. Chu nhánh tú váy dài đảo qua thạch án, thổi tan phía trên rơi đầy hoa đảo. Nàng chú ý tới La Cạn đang theo dõi cửa phía tây hạ bộ kia phượng minh cầm, cầm đầu thân mang chỗ còn giữ nói giữ tận vết rách. Chợt có gió núi phòng ngoài mà qua, đem cầm bên cạnh cái kia quyển chưa khép lại ma tôn bơi ký thổi đến soạt rung động. Hậu viên linh tuyển dâng lên hơi nước tràn qua màn trúc, tại La Cạn lông mi bên trên ngưng tụ thành nhỏ vụ giọt nước. Chu nhánh tú bấm niệm pháp quyết gọi lên chén nhỏ thanh ngọc liên đèn, loan quang chiếu sáng bên suối trên tảng đá lớn ngộ đạo hai chữ, cái kia đầu bút lông bên trong cất giấu hơn 100 năm trước nàng sơ nhập viện này thời gian tâm cảnh. Bốn phía yên tĩnh một lát, đột nhiên hai mẹ con chăm miệng một lời đối lẫn nhau nói ra, tiểu tử kia đối ngươi làm cái gì? Chúng ta đi xem hắn một chút đi. La Cạn bởi vì trên người có đầu ác thanh trùng ma nô ấn, mơ hồ cảm ứng được đầu ác thanh ngay tại liệt diễm quật trụ sở, cách nơi này không xa. Bởi vậy không kịp chờ đợi muốn mẫu thân mang chính mình đi cứu đầu ác thanh. Mặc dù đầu ác thanh đối La Cạn trùng ma nô ấn còn chưa hoàn toàn có hiệu lực, nhưng này trùng xuất phát từ bản năng, cảm nhận được vận mệnh của mình cùng đầu ác thanh chặt chẽ liên kết, bản năng thúc đẩy nàng muốn cứu đầu ác thanh. Mà Chu nhánh tú hỏi như thế, chính là La Thiến biểu hiện nhường nàng suy đoán đầu ác thanh đối La Cạn trồng cấm chế, hoặc cái gì khác khống chế thủ đoạn. Ta thần hồn bên trong bị hắn gieo xuống một loại không hiểu hồn ấn, ta không biết rồi đó là cái gì, người kia còn không có nói cho ta biết. Loại này hồn ấn tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, để cho ta cảm thấy một chút bất an. La Cạn một bên dò xét thần hồn của mình, một bên đem phát hiện của mình miêu tả ra tới. Sự miêu tả của nàng gây nên Chu nhánh tú suy đoán, vội vàng đối La giải thích dễ hiểu, có thể là trong truyền thuyết ma nô ấn, ngươi phóng khai tâm thần, ta tự mình giúp ngươi xem một chút. Làm Chu nhánh tú hồn nghĩ đi vào La Cạn hồn hải, đầu tiên nhìn liền thấy một cỗ phủ văn cấu trúc nô chữ, tựa như môn biển bắt ngang tại La Cạn hồn cung trên đầu cửa. Cái này nô tự do vô số thật nhỏ phủ văn tạo thành, mỗi một cái phủ văn đều tản ra hào quang nhỏ yếu, phản phất như nói nào đó cổ lao chú ngữ. Phủ văn ở giữa đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại lực lượng thần bí tràng, khiến cho toàn bộ hồn cung lộ ra phá lệ thần bí. Chu nhánh tú cảm thấy một cổ áp lực vô hình từ cái kia nô trong chữ truyền đến, nhưng nàng không tự chủ được nín thở. Nàng biết rồi, cái này không chỉ là một cái đơn giản ký hiệu, mà là ẩn chứa thần hồn mạnh mẽ tiêu ký, tượng trưng cho La Cạn đối linh hồn trưởng khống. Hồn nghĩ cùng thần thức tại công năng bên trên khá giống nhau, nhưng hồn nghĩ do hồn độc ngưng tụ mà thành, có đặc biệt đặc tính. Hồn nghĩ không chỉ có thể xâm nhập dò xét hồn hải chi địa, hơn nữa tại cảm nhận và phân tích hồn lực ba động phương diện càng thêm nhạy bén. Bởi vì hồn nghĩ trực tiếp tới bắt nguồn từ hồn độc, nó có thể càng thêm tinh chuẩn bắt được hồn hải bên trong biến hóa rất nhỏ, từ đó làm tu luyện giả cung cấp càng thêm tường tận tin tức. Ngoài ra, hồn nghĩ tại đối mặt một ít đặc thù hồn lực che chắn lúc, thường thường có thể thể hiện ra so thần thức càng mạnh xuyên thấu năng lực, khiến cho thăm dò quá trình càng thêm thuận lợi. Chu Nhánh Tú có thể nhìn thấy hồn ấn hiện ra phù văn chi hình, mà La Cạn chính mình lại chỉ có thể ở hồn hải bên trong nhận ra được nô ấn tồn tại. Đây là ma nô ấn một cái đặc tính. Nếu để cho ma nô ấn đầy đủ có hiệu lực về sau, nô chữ hồn phù liền sẽ lạc La Cạn thần hồn thể chất, cũng chính là thần hồn trên người tiểu nhân, cùng hắn hòa làm một thể. Đây cũng chính là vì cái gì trong ma nô ấn người tại luân hồi chuyển thế về sau, ma nô ấn sẽ còn tại thần hồn phía trên. Trừ phi trùng ma nô ấn người hôi phi yên diệt, cái này ma nô ấn mới có thể hoàn toàn biến mất. Chu Nhánh Tú từ trong điện tịch hiểu rõ đến, La Cạn cái trạng thái này đại biểu ma nô ấn không có hoàn toàn tác dụng tại nữ nhi thần hồn bên trên. La Cạn đã là luyện hư cảnh cường giả, không chỉ có thể tiến hành nguyên thần đoạt xá, cũng có thể hoàn thành thần hồn đoạt xá. Nàng hiện nay tình huống này, thông qua thần hồn đoạt xá liền có thể thoát khỏi ma nô ấn. Chỉ bất quá nàng phải bỏ qua hồn cung, sẽ dẫn đến thần hồn tổn thất lớn. Nhưng có thể thông qua luyện hồn tà pháp đem chính mình hồn cung tế luyện thành chất dinh dưỡng tu bổ thần hồn, để phòng ngừa thần hồn xuất hiện không thể nghịch vết thương. Luyện hồn bí pháp là một loại cổ lão mà nguy hiểm tà thuật, yêu cầu cực cao tinh thần lực cùng tinh chuẩn thao tác, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ bản thân. Nhưng mà dưới loại tình huống này, đây là La Cạn không nhiều lựa chọn. Thông qua luyện hồn bí pháp, nàng hồn cung đem bị phân giải làm thuần túy nhất thần hồn năng lượng, lại cùng thần hồn của nàng đồng nguyên. Những năng lượng này có thể cấp tốc chữa trị bị hao tổn thần hồn. Chương 268, hai phần tình thương của mẹ biểu đạt 3. Chương 268, hai phần tình thương của mẹ biểu đạt 3, khiến cho khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cứ việc quá trình này thống khổ mà lại tràn ngập phong hiểm, nhưng nó có thể bảo đảm La Thiến triệt để thoát khỏi ma nô ấn khống chế, trùng hoạch tự do. Chu Nhánh Tú vừa nghĩ tới La Thiến đầu bị nhu đầu ma nhân bóp nát hình ảnh, liền không nhịn được đối La Cạn hồn hải cái này ma nô ấn cảm thấy sợ hãi, sợ mất đi nữ nhi. Nhưng mà La Cạn cầm giữ có như thế ưu tú tu hành thiên phú, nếu như một lần nữa lọt xá, hết thảy đều thành không biết, thậm chí khả năng hủy đi nàng đời này con đường tu hành. Chuyện này so ma nô ấn trùng trên người mình còn muốn cho Chu Nhánh Tú tình thế khó xử. Đoạt xá không chỉ có mang ý nghĩa muốn từ bỏ hiện tại lục thân tu vi, còn có thể đứng trước thân thể mới thích ứng vấn đề, cùng với tiềm ẩn linh lực xung đột. Ngoài ra, đoạt xá phía sau thân phận tán đồng nguy cơ cũng là không thể coi thường vấn đề, cái này đem ảnh hưởng nghiêm trọng nàng tu hành tâm tính cùng tiến triển. So sánh dưới, ma nô ấn nhường nàng trở thành đầu ác thanh ma nô mặc dù thống khổ, nhưng ít ra bảo lưu lại vốn có tu hành cơ sở cùng ký ức. Chỉ cần nàng thực lực bản thân cương đại, đối đầu ác thanh có giá trị, liền sẽ không bị ném bỏ, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chu Nhánh Tú hồn nghĩ là muốn tra xét rõ ràng nô phủ, lại phát hiện ma nô ấn tựa như phải hướng nàng lan tràn. Cái này khiến nàng cảm thấy dùng cả mình, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại ăn mòn ý thức của nàng. Nàng biết rõ ma nô ấn đáng sợ, một khi bị đầy đủ xâm nhập, không chỉ có sẽ mất đi tự do, thậm chí khả năng mãi mãi thành vì người khác điều khiển công cụ. Cái này khiến nàng càng thêm kiên định tìm kiếm giải cứu nữ nhi phương pháp quyết tâm. Cái này khiến Chu Nhánh Tú nghĩ đến một cái khác giúp đỡ nữ nhi biện pháp, cái kia chính là Đại La Cạn mà tiếp nhận. Mặc dù không sai quyết định này tràn đầy phong hiểm, tương đương với để cho mình trở thành đầu ác thanh Mano, nhưng nàng nguyện ý vì nữ nhi nỗ lực hết thảy. Nàng biết rồi, La Cạn vẫn còn có tốt đẹp tiền đồ, không nên tiếp nhận như vậy vận mệnh. Chu Nhánh Tú nghĩ vô cùng đơn giản, một cái nô phụ chỉ có thể nô khống một người, nhường nô phụ chuyển rời đến Chu Nhánh Tú thần hồn, La Cạn tự nhiên là được cứu. Chu Nhánh Tú giúp đỡ nữ sốt ruột, lại chưa kịp suy nghĩ sâu xa phương pháp này nguyên cơ, cũng không cùng nữ nhi tinh tế giải thích, liền vội cấp bách thôi động thần hồn lý thể, hóa thành một cái bóng mờ lao thẳng tới La Cạn hồn hải mà đi. Nàng như thêm chút suy nghĩ, liền sẽ nghĩ tới cái này nô phủ có lẽ có thể tái giá người khác chi thân. Cho dù tìm tu sĩ khác khó mà làm đến, nhưng La Cạn cha để La Đạt phù hộ chưa chắc không thể thử một lần. Cần biết cái kia La Đạt phù hộ đời này con đường đã đứt, nếu có thể thay nữ nhi tiếp nhận kiếp nạn này, ngược lại cũng tính toán toàn bộ cha con một trận duyên phận. Chu Nhánh Tú nghĩ tới chuyện nô phủ vậy mà thật có thể thực hiện, nhưng vô cùng chậm chạp, hơn nữa tiến hành liền không cách nào kết thúc xuống tới. Nàng phát hiện, cái này phù chú yêu cầu cực cao chuyên chú lực cùng kiên nhẫn, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Để bảo đảm thành công, nàng không thể không ngày đêm không ngừng mà tiến hành nếm thử, giống như hao hết tất cả tinh lực. Bởi vì Chu Nhánh Tú cảm giác chính mình thần hồn bị dính tại La Cạn hồn cùng trên đầu cửa, tạm thời không cách nào rời đi. Nàng nếm thử các loại phương pháp ý đồ tránh thoát, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Chu Nhánh Tú chỉ có thể chờ đợi ma nô doanh chuyển rời đến thần hồn của nàng bên trong, La Cạn liền được cứu, thần hồn của nàng cũng liền có thể trở về thân thể của mình. Tại Chu Nhánh xinh đẹp nho nhã viện đối diện ngàn mét là La Đạt Linh biệt viện, giờ phút này đầu ác thanh bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi chính đang lừa dối, dùng hy vọng hướng La Đạt Linh thêm vào chính mình chính doanh. Ngoài ngàn mét, Chu Nhánh xinh đẹp nho nhã viện ngói lưu ly còn trong bóng chiều lấp lóe, La Đạt Linh biệt viện cũng đã sát khí gợn sóng. Đầu ác thanh tên này lưới nở hoa sen, ba tấc không nát miệng lưỡi quấy La Đạt Linh tâm tư, chữ câu đều mang mê hoặc nhân tâm ma lực. Ánh mắt của hắn giống như điện, ống tay áo tung bay ở giữa đều là lôi kéo khắp nơi chi thế, thể phải đem La Đạt Linh tôn này đại Phật kéo vào nhà mình trận doanh. Cũng thật sự là hắn cảm tưởng, La Đạt Linh ngay từ đầu nhưng là muốn trừng trị hắn ngược lại tốt, còn xin truy người ta làm người một nhà. Hai người dù chưa động thủ, nhưng ngôn ngữ giao phong đã giống như đao quang kiếm ảnh, xung quanh lá rụng không gió mà bay, phản phất liền thiên địa đều đang đợi trận này không có khói lửa đánh cờ kết quả, thành thì tiêu hùng cùng nổi lên, bại thì vạn kiếp bất phục. Bất kể nói thế nào, đều là đầu ác thanh gián tiếp hại chết La Thiến, hắn làm sao dạo biện cũng càng không đổi được sự thật này. Đầu ác thanh thành công ổn định La Đạt Linh, không ai bị đối phương trước đánh một trận, nhờ vào vừa tới đến La Đạt Linh biệt viện nói câu nói đầu tiên, một phen giống như lúc biểu diễn. Đậu Lang, thay ta cực kỳ trông nom mẫu thân. Thanh âm kia huyền chuyển buồn bã cắt, đúng như La Cạn lúc còn sống ngữ điệu. La Đạt Linh nghe được toàn thân chấn động, trong mắt thoáng chốc nổi lên lệ quang. Nàng năm ngón tay không tự giác nắm chặt, khớp xương phát ra ken két nhẹ vang lên. Cái này khẩu kỹ bắt trước được giống như lúc, liền cái kia âm cuối trong mang theo mấy phần nghẹn ngào đều không sai chút nào, thẳng đâm nàng trái tim mềm mại nhất chỗ. Lời này nhường hắn có đồng hồ diễn tiếp cơ hội. Đầu ác thanh lúc này âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không có nhường La Đạt Linh động thủ trước. Hắn mới vừa bước vào biệt viện thời gian câu kia huyền cơ giấu giếm lời nói, giống như trên sân khấu chiêng trống điểm, cho hắn dựng tốt rồi tiếp theo biểu diễn cái bản. Giờ phút này khóe miệng của hắn ngậm lấy ba điểm cười, đáy mắt lại ngưng bảy phần cảnh giác, rất giống chỉ dẫm lên mũi dao khiêu vũ hồ ly. Không biết La tiên tử phải chăng nghe nói qua luyện hồn tà giáp? Thiến Thiến mạng đều dựng cho ngươi, ta là mẹ của nàng, nên ngươi nhạc mẫu đại nhân, La tiên tử cũng là ngươi cái kia kêu sao? La Đạt Linh nghe được nhíu mày lại, đáy mắt hàn mang lóe lên. Cái kia đầu ác thanh trong miệng đề cập luyện hồn tà giáp tuy là vật quý hiếm sự tình, nàng lại không để ý, ngược lại là câu kia La tiên tử xưng hô, sinh sinh đâm vào nàng trái tim bên trong đi. Muốn cái kia đầu ác thanh dù chưa cùng nhà mình nữ nhi La Thiến cử hành qua song tu đại điện, có thể Thiến Nhi băng thanh ngọc khiết thân thể rõ ràng cho hắn, càng làm cho hắn hương tiêu ngọc vẫn. Húng chi La Đạt Linh cảm thấy mình nữ nhi là cao quý, liền giống với nhân gian đế vương gia công chúa. Bởi vậy, nàng cho rằng là đầu ác thanh không xứng đáng nữ nhi của mình, mà không phải đầu ác thanh không đáng cho La Thiến danh phận. Bây giờ đầu ác thanh nhẹ nhàng một câu La tiên tử ngược lại giống như đầy đủ không có có ý thức đến hắn cùng La Thiến tình cảm, đúng là không nên. La Đạt Linh năm ngón tay tại trong tay áo âm thầm nắm chặt, móng tay bóp tiến vào lòng bàn tay. Nàng cái này làm nương, há có thể dung được mới vừa tắt thở khuê nữ vừa mới chết liền nhận đến ủy khuất như vậy. Hôm nay nhất định phải lấy cái minh bạch, tuyệt không nhường Thiến Nhi ở dưới cửu tuyển, còn lạc cái không danh không phận hạ tràng. Đầu ác thanh đơn giản xưng hô La mẫu làm La tiên tử, người ở bên ngoài xem ra không có gì, nhưng làm vì mẫu thân, nàng nhất định phải làm vừa mới chết đi nữ nhi tranh danh phận, không thể để cho nàng công nhận đạo lữ làm một cái đàn ông phụ lòng. Lần này nàng rốt cuộc gáp chế không nổi đối đầu ác thanh động thủ xúc động. Bất quá, nàng động thủ cũng không phải là muốn để đầu ác thanh thụ thương, chỉ là tức giận muốn giáo huấn hắn, nhường hắn bị đau trưởng chỉ nhớ. Thư không đống nhiên ngưng kết. La Đạt Linh một cước đạp nát ba trượng gạch xanh, toàn thân dâng lên mãnh liệt khí lãng, thập nhị trọng kim ô hư ảnh tại sau lưng luân chuyển giống như bóng mặt trời. Năm ngón tay xuề ra ở giữa chín đạo xích hà xiềng xích phá không mà ra, càng đem toàn bộ biệt viện hóa thành xiềng xích lồng giam. Đầu ác thanh hét to, muốn chấn khai ba cây xiềng xích, bạch hổ chu ma đao vung chạm, đao cương mang theo lấy huyết sắc ánh sáng đụng hướng về bầu trời. La Đạt Linh cười chương 268, hai phần tình thương của mẹ biểu đạt, 4, chương 268, hai phần tình thương của mẹ biểu đạt, 4, lạnh nhất trưởng, chư thiên tinh thần lại tại ban ngày ánh sáng bên trong hiện hình, ước vạn quân uy áp nghiền hắn con gối bạo hưởng. Nên đá mặt giống mạng nhện nứt ra, mỗi đạo liệt ngân đều bốc hơi lấy chí dương chân hỏa. Còn dám dùng ma sát huyết khí bí thuật. La Đạt Linh tóc mai ở giữa ngọc châm bắn ra ánh trăng, cựu tiêu bên ngoài rủ xuống thiên hà giống như ánh sáng thác nước. Đầu ác thanh phía sau linh thân ra chỉ hư ảnh mới vừa hiện liền bị cọ rửa hầu như không còn, lỗ chân lông dị ra huyết châu giữa không trung ngưng tụ thành xích sắc băng tinh. Hắn muốn cho chính mình linh thân làm phân thân cùng bản thể dung hợp đến tăng cường thực lực, lại bị La Đạt Linh tùy tiện khám phá, không cho hắn một chút hy vọng. Hắn gào thét tế ra huyền ma thánh giáp, vì chính mình tăng thêm phòng ngự mạnh nhất, chuẩn bị nên đón La Đạt Linh đánh ngược. La Đạt Linh lăng không hư điểm, trong tầng mây nô ra long trảo bắt hắn cái cổ. Hôm nay dạy ngươi hạ vì thiên địa trên dưới. Lôi đình hóa thành 3000 phù triện in dấu vào đầu ác thanh môi in ra thịt, trong đó môi đạo phù văn sáng lên đều làm bình thường hóa thần tu sĩ đều sợ hãi. Thoáng một cái 3000 đạo nhường đầu ác thanh lập tức tiếp nhận, trong đó thống khổ có thể nghĩ, quả thực là sống không bằng chết. Lôi đình hóa thành 3000 phù triện, là gắn tại đầu ác thanh mỗi một tấc da thịt bên trên, mỗi một đạo phù văn sáng lên cũng có thể làm cho bình thường hóa thần tu sĩ trong lòng run sợ. Đầu ác thanh lập tức tiếp nhận 3000 đạo phù triện thống khổ, hắn thống khổ trình độ có thể nghĩ, quả thực sống không bằng chết. Phù triện quang mang giống như liệt nhật thiêu đốt, mỗi một tấc da thịt đều đang thiêu đốt, phản phất bị ngàn vạn cái con kiến đâm ướt, đau đến không muốn sống. A, La, ta biết sai rồi. Thật không phải đầu ác thanh mềm đoạn, thực tế bị dày vò đến không nhịn được rú thảm cầu xin tha thứ. Hắn mỗi một cây thần kinh đều tại thét lên, ý thức dần dần mơ hồ, trước mắt thế giới trở nên vặn vẹo mà kinh khủng. Tại La Đạt Linh không chế giới, đầu ác thanh đã có đạt tới ngũ giai nhục thân sẽ không bị tra tấn phá hủy, ngược lại sẽ đạt được rèn luyện. Nếu như hắn mỗi ngày kiên trì 3 năm canh giờ, tiếp tục nửa năm, nhục thể của hắn liền có thể tăng lên một tiểu giai. Cứ việc nàng căm hận đầu ác thanh gián tiếp đưa đến nữ nhi chết đi, nhưng nàng vì yêu nữ nhi liên lụy yêu hắn, coi hắn là đối nghịch nữ nhi ký thác, xem làm vãn bối của mình. Nàng giờ phút này nhớ lại nữ nhi khi còn sống một chút, những cái kia ấm áp trong nháy mắt nhường nàng tại trong thống khổ tìm tới một ít an ủi. Nàng tin tưởng, nữ nhi trên trời có linh tiên cũng hy vọng nàng có thể thiện đãi đầu ác thanh, bởi vì hắn là nữ nhi trong cuộc đời trọng yếu một bộ phận. Cứ việc sâu trong nội tâm vẫn nộ khó khăn lấy lắng lại, nhưng nàng vẫn là lựa chọn đem phần này yêu kéo dài tiếp, hy vọng dùng cái này đền bù mất đi nữ nhi tiếc nuối, đồng thời đền bù đi qua đối nữ nhi trách móc nặng nề. Nàng tát đè xuống, chỉnh tòa đình viện tùy theo thủ thế sụp đổ thành to bằng hạt cải. Đầu ác thanh toàn thân xương cốt nổ đùng như sấm, đã thấy La Đạt Linh đầu ngón tay đột nhiên ngưng ra một giọt sương ngọt, đúng là dành thời gian phương viên ngàn mét thủy linh tức giận ngưng tụ thành một giọt nước linh tinh tối thể. xương ngọt rơi xuống đất sát na, thời không cuốn ngược trở về hình dáng ban đầu. Đầu ác thanh lão đảo quỳ xuống đất, trước ngực hiện lên huyền ma thánh giáp đã ảm đạm đi. La Đạt Linh váy dài nhẹ phẩy, nghiền nát gạch đá tự đi quý vị, chỉ còn lại hắn cánh tay phải ba đạo xích hà lạc cấn ẩn ẩn làm đau. Còn dám đối ta nữ bất kính, cô phụ nàng một lòng say mê, bản tọa liền rút ngươi toàn thân gân cốt, nhường ngươi từ đây làm cái héo nam. Nàng lưu lại câu nói này, nhường đầu ác thanh tại nơi này điều chỉnh thân thể, chính mình thì trở lại lầu các một mình đau đớn tưởng niệm nữ nhi qua đời. La Đạt Linh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lầu các chỗ sâu, ánh mắt mê ly, phản phất tại truy tìm lấy mất đi ký ức. Nàng cúi đầu trầm ngâm, cúi đầu hy vọng, phản phất tại yên lặng cầu nguyện cái gì. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thở dài, thanh âm rõ ràng mà mạnh mẽ, giống như là tại hướng lên bầu trời kể rõ nội tâm dày vò cùng tự trách. Tùy theo thở dài một tiếng, La Đạt Linh đắm chìm trong sâu sắc yêu thương bên trong, khóe miệng của nàng có chút dương lên, lại lập tức trở nên ai oán đứng lên. Nước mắt lướt qua gương mặt của nàng, thanh âm khàn giọng mà nức nở, phản phất muốn đem đấy lòng thống khổ cùng nhau thổ lộ hết ra tới. Nàng giống như phàm nhân mẫu thân giống như không ngừng mà khóc sụt sùi, giống như là muốn đem tất cả bi thương và tự trách đều lộ rõ trên mặt. La Đạt Linh thanh âm khi thì rõ ràng vang dội, khi thì trầm thấp thì thầm, phản phất tại hướng nữ nhi nói nàng sâu trong nội tâm đau đớn cùng hối hận. Hô hấp của nàng bất quy tắc, trong lúc thở dốc xen lẫn nghẹn ngào, toát ra bất lực cùng nặng nề, cùng liệt diễm quật luyện hư lão tổ hình tượng cung hợp. Tại trong lầu cát, La Đạt Linh động tác trở nên càng thêm thường xuyên, nàng đung đưa lên thân, phản phất muốn tránh thoát cái kia nặng nề gánh vác. Nàng cúi người trên mặt đất, co do thân thể, phản phất tại ý đồ đem nội tâm đau đớn cuộn thành một đoàn. Nàng lại đột nhiên đứng lên, hóp lưng lại như mèo, chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều mang nặng nề cùng thống khổ. La Đạt Linh thanh âm phảng phất là tâm linh phong thích, động tác của nàng thì là ở sâu trong nội tâm tình cảm biểu hiện bên ngoài. Tại trong lầu cát, nàng đắm chìm trong tự trách cùng trong bi thương, mỗi một cái động tác, mỗi một lần hô hấp đều truyền đạt nội tâm của nàng vặn vẹo cùng dày vò. Quỷ dị như vậy trạng thái kéo dài 3 ngày 3 đêm, đột nhiên tâm ma xâm nhập, muốn cướp đi tâm trí của nàng, xâm chiếm thân thể nàng quyền chủ đạo. Ý thức của nàng dần dần mơ hồ, phảng phất đưa thân vào bóng tối vô tận bên trong, bên hai tràn ngập tà ác nói nhỏ, mê hoặc nàng từ bỏ chống lại. Nhưng mà, nàng sâu trong nội tâm một tia thanh minh nói cho nàng, không khuất phục tại cỗ này hắc ám lực lượng. La Đạt Linh khí tức dần dần loạn, thái dương thấm ra mồ hôi dị, ngón tay nhỏ nhắn gắt gao chế trụ song cửa sổ, khớp xương đều hiện trắng. Nàng cắn được cánh môi rớm máu, thiên không chịu để cho cái kia tâm ma thực ý chí đi. Nàng cố gắng tập trung tinh thần, ý đồ hoán tỉnh thể nội ngủ say lực lượng, cùng tâm ma tiến hành quyết tử đấu tranh. Mỗi một lần hô hấp đều trở nên gian nan, mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy, nhưng nàng vẫn như cũ kiên định đối kháng, không muốn nhường tâm ma đạt được. Dưới lầu đầu ác thanh nghe được lầu các tấm ván gỗ kéo kẹt rung động, ngẩng đầu chỉ thấy rèm cửa tung bay giống như điên cuồng cánh bướm. Đầu ác thanh đã nhận ra lầu các bên trên tình huống của nàng, đại khái suy đoán nàng tu luyện ra ngoài ý muốn. Chỉ tiếc, đầu ác thanh cảm giác chính mình kiến thức hữu hạn, lại thực lực quá yếu, muốn giúp đỡ lại hữu tâm vô lực. Lúc trước hắn đã từng gặp qua La Đạt Linh cường đại. Khi đó nàng ở vào thanh tỉnh bên trong, mặc dù dày vò đến hắn đau đến không muốn sống, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Đầu ác thanh một phen cẩn thận phân biệt, nhìn ra La Đạt Linh đã gần như tẩu hỏa nhập ma, hắn như sông đi lên, có khả năng bị nàng một trường mất mạng. Thế nhưng, nhìn xem La Đạt Linh bị tâm ma ăn mòn, triệt để tẩu hỏa nhập ma lại không đành lòng. Vô luận là tu sĩ chính đạo còn là ma đạo tu sĩ, đều có thể gặp tâm ma ăn mòn, nhưng ma đạo tu sĩ bị tâm ma ăn mòn lúc, tính nguy hiểm viễn siêu tu sĩ chính đạo. Một khi tẩu hỏa nhập ma, tâm trí sẽ bị đầy đủ thôn phệ, giống như không có cứu vãn khả năng, chỉ có tại triệt để bị ăn mòn trước đó có nghĩ cách cứu viện cơ hội. La Thiến mặc dù bỏ mình, nhưng hắn thần hồn tại luyện hồn tà giác bên trong còn có hy vọng còn sống, mà La Đạt Linh như bị tâm ma đầy đủ ăn mòn, chẳng khác nào thật chết rồi. Nếu là vào lúc này hắn thấy chết không cứu, cái này mới là thật gián tiếp hại chết La Đạt Linh, tương lai La Thiến có phục sinh một ngày, việc này không tốt hướng La Thiến bằng giao. Hơn nữa, trong lòng hắn còn có một cái suy tính, chính là đem La Đạt Linh thu làm hắn sử dụng, vì tương lai trưởng khống liệt diễm quật đặt vững cơ sở. Hắn có thể thông qua đã chết La Thiến quan hệ, dùng phục sinh La Thiến làm lấy cớ, nhường La Đạt Linh thêm vào chính mình trận doanh. Bởi vậy, đầu ác thân nhất định giúp đỡ La Đạt Linh. Chương 269, nhặt đưa tới 1-2 diễm nô, 1, chương 269, nhặt đưa tới 1-2 diễm nô, 1, đang lúc hắn cảm thấy cháy vội vàng hoàng thời điểm, đột nhiên cảm ứng được phụ cận có một cái thực lực cường đại Mano. Hắn lập tức mệnh lệnh Mano đến giúp đỡ, không nghĩ tới Mano thân phận nhường hắn giật nảy cả mình. Nàng chính là mới vừa thay thế nữ nhi rời Mano ấn đến trên người mình Chu Nhanh Tú. Bởi vì, lần này Mano ấn thế nhưng là trực tiếp in dấu khắc ở Chu Nhanh Tú thần hồn thể chất bên trên, dẫn đến Mano ấn đầy đủ hạ xuống liền có hiệu lực. Bởi vậy, đầu ác thanh mới có thể như vậy rõ ràng cảm ứng được nàng tồn tại. Mà nhận được thần hồn mệnh lệnh Chu Nhanh Tú, mặc dù Mano ấn đã có hiệu lực, nhưng nàng loại tình huống này là thủ, còn có thể sinh ra ý thức phản kháng. Đặc biệt là nàng cảm ứng được mình bị mệnh lệnh đi trước địa phương là La Đạt Linh Nhãn Huyện, nhường nàng suy nghĩ lung tung ở giữa sinh ra càng mạnh ý thức phản kháng. Nhưng Mano ấn chỗ lợi hại vào lúc này liền thể chất hiện ra, Chu Nhánh Tú cuối cùng đem La Cạn giam cầm tại chính mình Nhãn Huyện, một mình đi vào La Đạt Linh Nhãn Huyện. Là ngươi, nhanh đi cứu nàng. Đầu ác thanh đầu tiên là chấn kinh thân phận của người đến, tiếp lấy vô ý thức mệnh lệnh Chu Nhánh Tú tiến đến nghị cách cứu viện La Đạt Linh. Dùng Chu Nhánh Tú lực viện, không cần đầu ác thanh nói, nàng cũng so đầu ác thanh rõ ràng hơn La Đạt Linh tình huống. Bởi vì Chu Nhánh Tú trong ý thức vẫn tồn tại đối Mano ấn phản kháng. Đối với đầu ác thanh mệnh lệnh cũng sẽ có tự trọng, mà không phải giống đầu ác thanh mặt khác Mano, đối với mệnh lệnh của hắn không làm suy nghĩ chấp hành, nhiều nhất đưa ra chính diện đề nghị, dùng tốt hơn hoàn thành đầu ác thanh mệnh lệnh. Bởi vậy, Đầu ác thanh mệnh lệnh này nhường Chu Nhánh Tú sinh ra một loại phiền chán tâm lý. Chu Nhánh Tú muốn nuốt lên loại này không thích cảm xúc, lại không thể vi phạm đầu ác thanh mệnh lệnh, chỉ có thể bản thân an ủi. Thế là nàng đem lực chú ý chuyển rời đến La Đạt Linh trên thân, muốn bắt La Đạt Linh tới làm chính mình nơi chút giận. Nhưng gặp nàng bàn tay trắng non dương nhẹ, một đoạn thúy đột nhiên rơi vào trong lòng bàn tay. Thể nội linh lực giống như giang hà dâng trào, đều rót vào nhu nhược kia cành liễu. Cái này nhìn như đơn giản cành liễu lại không phải vật tầm thường, mà là Chu Nhánh Tú bản mệnh linh thực vật long dây leo, đã là linh thực cũng là linh yêu. Long dây leo chỉ có tại thần bí địa giới Nam Hoa vực thụ tộc trưởng mới có, hắn dây leo giống như long xà giống như bốn lượng, phiến lá lóe ra u lam quang mang, ẩn chứa cường đại tổng hợp năng lực. Nó không chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí phụ trợ tu sĩ tu luyện, còn có thể phóng xuất ra cường đại pháp thuật, là tu luyện giả tha thiết ước mơ bảo vật. Chu Nhánh Tú cùng long dây leo có thâm hậu duyên phận, thở nhỏ thu được một gốc long dây leo mầm non, đồng thời thông qua lâu dài tu luyện cùng câu thông, khiến cho thành vì chính mình trên con đường tu hành trọng yếu trợ lực. Long dây leo không chỉ có thể tăng cường Chu Nhánh Tú pháp lực, còn có thể tại thời khắc nguy cấp bảo hộ nàng, thậm chí hóa thân thành cường đại linh yêu hình thái, trợ nàng chống đỡ cường địch. Chính như lúc này, tương đương với đều không cần nàng tự mình động thủ, long dây leo chính mình nghe lệnh làm việc. Trong nháy mắt dị biến nảy sinh, cái kia cảnh liễu dường như vật sống giống như điên cuồng sinh trưởng, đảo mắt hóa thành mười mấy đầu thanh mãng cũng giống như dây leo. Những này dây leo mang theo tiếng xé gió lao thẳng tới lầu cát, tựa như độc xà thổ tín, trong chớp mắt liền đem La Đạt Linh quân cái giáng chắc. Giờ phút này La Đạt Linh đang cùng tâm ma chiến đấu, hai cô ý thức tại linh đài phương thốn gian chém giết say sưa, nào có dư lực ngăn cản cái này tập kích. Nói cũng kỳ quái, cái kia dây leo quấn thân sát na, nguyên bản như nước với lửa hai cô ý thức lại cùng chung mối thù đứng lên. Chỉ gặp nàng tay trái thành chảo ngoan lệ xé rách, tay phải lại làm kiếm chỉ cấp bách điểm yếu huyệt, một cương một nhú hai loại con đường đồng thời thi triển, giống như là hai người tại dùng chung một bộ thân thể. Quỷ dị như vậy tình trạng, trực khiếu đầu ác thanh thấy không rõ ràng cho lắm. Mặc dù cùng nhau để kháng long đẳng, nhưng La Đạt Linh vẫn là rất nhanh liền thua trận. La Đạt Linh cùng tâm ma đều hiểu, chỉ có đầy đủ trưởng khống thân thể mới có thể đánh bại Chu Nhanh Tú. Vô luận nàng cùng tâm ma như thế nào vứt bỏ hiểm khích lúc trước phối hợp, nhưng lực lượng của thân thể phân tán thành hai cỗ, vẫn là yếu hóa bản thân thực lực tổng hợp. Bởi vậy, tâm ma lại bắt đầu tranh đoạt thân thể quyền chủ động. Tâm ma tập trung hết thể tinh lực đi ăn mòn La Đạt Linh ý thức. Mà La Linh cũng minh bạch, mặc kệ Chu Nhánh Tú ôm cái mục đích gì, tổng không thèm để ý muốn tính mạng của mình, trước mắt tâm ma mới là chính mình địch nhân lớn nhất. Nhưng mà, bởi vì vừa rồi giao thủ tiêu hao, La Đạt Linh trở nên đổi suy yếu. Nếu như không có ngoại lực trợ giúp, ý thức của nàng sẽ nhanh hơn bị thôn vệ. Chu Nhánh mái tóc hiện điểm ấy, quay đầu đối đầu ác thanh nói, tiểu tử ngươi nhanh giúp nàng đi, bằng không thật vô lực hồi thiên. Đầu ác thanh ngược lại không có để ý đối phương xưng hô, bây giờ còn chưa quá thích đứng đối phương trở thành chính mình man ô. Hắn vừa rồi một vừa nhìn Chu Nhánh Tú cùng La Đạt Linh giao thủ, một bên suy nghĩ Chu Nhánh Tú là người như thế nào, cùng với nàng là như thế nào thành vì chính mình man nô chuyện này. Hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình rõ ràng không có đối với hắn trùng man nô ấn, nhưng nàng thật sự lại thành vì mình man nô. Hơn nữa còn là loại kia ký man nô ấn, đã có hiệu lực chín thành man nô khế ước man nô. Bởi vì hắn tại não hải suy nghĩ chuyện, không có kịp thời phản ứng Chu Nhánh Tú thúc giục, La Đạt Linh tình huống lại vô cùng nguy cấp, chậm trễ một hơi liền gia tăng một hơi nguy hiểm. Đùng. Chu Nhánh Tú đành phải một bàn tay đập vào đầu ác thanh trên ông, phát ra một tiếng vang dọn, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Chu Nhánh Tú một tát này chính là đánh La Đạt phù hộ đánh quen thuộc, tiện tay mà làm. Nàng sau khi đánh xong mới ý thức tới chính mình đánh không phải mình đạo lữ, bất quá, bởi vậy sinh lòng một cái tàn niệm. Ý nghĩ này giống như dã hỏa giống như lan tràn, không để cho nàng cấm bắt đầu tưởng tượng như thế nào trả thù La Đạt Linh, cùng với chơi ác La Đạt Linh. Trong nội tâm nàng cười thầm, đến lúc đó có La Đạt Linh cùng La Đạt Linh phân khích biểu lộ. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng lại có chút đắc ý, phảng phất tìm được một loại mới niềm vui thú. Nàng giả ý tự trách chính mình đánh nhầm. Thân thể hướng đầu ác thanh bên người nhích lại gần, dần dần kế sát, thổ khí như lan mà đối với đầu ác thanh lỗ thai nói, tiểu nam nhân, hiện nay chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Ngọc thủ hỗ trợ phủ nhào nặn mới vừa đánh đau cái mông, thực ra có ý khác. Thanh âm của nàng thấp mềm mại mà tràn ngập mê hoặc, phản phất mỗi một câu đều đang treo chọc lấy đầu ác thanh tiếng lòng. Trong ánh mắt của nàng lóe ra rảo hoạt quan mang, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra 10 điểm mị hoặc. Đầu ác thanh cảm nhận được nàng tiếp cận tản ra thản nhiên hương khí, không khỏi có chút tâm thần dập dờn, nhưng ở sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng, lại nói không nên lời cụ thể không đúng chỗ nào. Ta làm sao cứu nàng? Đầu ác thanh vô ý thức hỏi. Ma nô ấn, dùng ma khắc ma. Chu Nhánh Tú thể nội âm thầm vận chuyển sắc lam hương quyết bí pháp, ngọc thủ tiếp tục giúp hắn xoa đánh đau cái mông, như lan xạ hương lặng lẽ xâm nhập đầu ác thanh nguyên thần. Đầu ác thanh chính mình cũng không biết, giống như không muốn rời đi giờ phút này cảm thụ không hiểu ôn nhu bên trong. Nguyên bản trùng ma nô ấn yêu cầu hắn trước tới gần La Đạt phù hộ, nhưng hắn liền đứng tại chỗ kết động thủ quyết thi triển ma nô ấn tiến hành nếm thử. Kết quả, bởi vì La Đạt Linh tại các chế lầu, hơn nữa trên thân bộ phát luyện hư cường giả vô hình khí trạng, đầu ác thanh lần thứ nhất thi triển ma nô ấn không cách nào tiếp cận La Đạt Linh. Giống như tình huống như vậy, chỉ có hắn bóp hảo thủ quyết một khắc cuối cùng, đem ngón trỏ điểm tại La Đạt Linh mi tâm mới được. Hơn nữa, như vậy cũng không nhất định có thể gieo xuống ma nô ấn, yêu cầu La Đạt Linh ý thức tán thành. La Đạt Linh thân thể bị trói lại, ma nô khắc ở La Đạt Linh cùng tâm ma đấu tranh hợp lý hạ tương đương với chương 269, nhặt đưa tới 1-2 diễm nô 2, chương 269, nhặt đưa tới 1-2 diễm nô 2. Kẻ quấy rối, tâm ma không thể không rút ra tinh lực đối kháng, từ đó cho La Đạt Linh ý thức cơ hội thở dốc. Chu Nhánh Tú nhường đầu ác thanh đi nghĩ cách cứu viện La Đạt Linh cũng không chỉ là ma nô ấn là được rồi, mục đích của nàng là bước kế tiếp hành động. Nghe đồn ma nô ấn có thể điều khiển được cao hơn bản thân 3 cái đại cảnh giới mục tiêu, phương pháp này được xưng là ngự ấn nô thần, dùng thân hồn khống chế ma nô ấn giáng lâm đối phương hồn hải, giống như thần hàng thế giới. Chu Nhánh Tú đem chính mình từ cổ tịch nhìn thấy ma nô ấn nghe đồn nói cho đầu ác thanh nghe. Nàng giảng thuật sinh động như thật, lệnh đầu ác thanh nghe được 10 điểm động tâm. Nếu là mình thủ hạ có một cái cao chính mình 3 cái đại cảnh giới ma nô, vậy thì tương đương với có một mặt mình có thể sử dụng cường đại khí thịt. Tỷ như hắn hiện nay liền có thể khiêu chiến đại thừa tu sĩ, cái kia chính là biết bao uy phong lại có cảm giác an toàn sự tình. Thế là, đầu ác thanh dựa theo Chu Nhánh Tú nói xem mèo vẽ hổ, lần nữa thi triển ma nô ấn thủ quyết, tại Chu Nhánh Tú phối hợp xuống bị mang theo đi vào La Đạt Linh bên người. Làm thủ quyết bóp xong, hắn ngón trỏ tay phải điểm tại La Đạt Linh mi tâm thời điểm, hắn thần hồn cũng đi theo xâm nhập đối phương hồn hải. La Đạt Linh trong thức hải, đầu ác thanh thần hồn tiểu nhân đạp trên ma nô ấn ngưng tụ tưởng vân giáng lâm. Cái kia tưởng vân cũng không phải nhu hòa mờ mịt, mà là do vô số ám phủ văn màu vàng xen lẫn mà thành. Mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi nhiếp nhân tâm phách huy áp. Tầng mây cuồn cuộn ở giữa, mơ hồ có thể thấy được vạn mẹo xiềng xích hư ảnh, như cùng sống vật giống như quấn quanh ở thần hồn tiểu nhân chân trần bên trên. Thần hồn tiểu nhân toàn thân bao phủ tại màu xanh tím trong vầng sáng, giữa lông mày ba điểm chu sa giống như ngưng kết huyết châu. Hắn mỗi bước ra một bước, hồn hải liền chấn động ra gợn sóng hình dáng gợn sóng. La Đạt Linh chỉ cảm thấy trong đầu có ngàn vạn căn ngân châm tại quấy. Từ La Đạt Linh ý thức đến xem, đầu ác thanh thần hồn tiểu nhân thật giống là thiên thần chân đạp tường vân giáng lâm. Hắn tường vân chính là mano khắc ở đầu ác thanh thần hồn ra chỉ dưới, tại nàng hồn hải dùng thần phù uy năng thể hiện. Nay thần phù không phải là thần tiên chi thần phù, trong đó thần là thần hồn thần, cũng chính là thần hồn khắc tinh giống như tồn tại. Tại tu chân giới hồn kỹ cùng hồn thuật đều có, lại rất ít có hồn phù, kể cả nếu có cũng là cùng nguyên thần tương quan, do nguyên thần liên quan đến thần hồn đến nhằm vào tu sĩ thần hồn, tỉ như chấn hồn phù loại hình. Bởi vì chân chính hồn phù bị mang theo thần phù hắn uy năng thần kỳ. Ngươi cao hứng cái rắm, ta chính là ngươi, ngươi chính là của ta, tại sao muốn phản kháng? Ngươi muốn thấy rõ sở đó là cái gì? Đó là ma nô ấn, một khi bị gieo xuống, không chỉ cái này sinh xong, chuyển thế vẫn vì người khác chi nô. Chỉ có tiếp nhận ta, ngươi mới có thể trở nên cường đại. Tại ma đạo, không cường đại liền là người khác cường đại tư lương. Nữ nhi mối thủ cần muốn thực lực cường đại mới có thể báo thủ. Tâm ma một câu điểm tỉnh La Đạt Linh. Nàng hiện nay ngược lại là suy nghĩ minh bạch, nàng kết luận La Thiến cũng là bởi vì bị đầu ác thanh chồng ma nô ấn, mới trở thành đầu ác thanh người, cho nên đưa tính mạng của mình. Là ta hại Thiến, nhưng nàng từ đây đời đời kiếp kiếp đều trở thành người khác chi nô. La Đạt Linh tự trách chi tâm lại nổi lên. Ta muốn thay nàng, hướng Thiến Thiến ra hố lửa. La Đạt Linh ý thức làm một cái bản thân hy sinh quyết định. Ta nguyện ý làm ngươi ma nô, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, phục sinh Thiến Thiến về sau, giải trừ nàng thần hồn bên trong ma nô ấn. La Đạt Linh dùng hồn nghĩ cùng đầu ác thanh thần hồn tiểu nhân câu thông. Đầu ác thanh thần hồn còn đắm chìm trong giống như thần hàng thế giới giống như trong trạng thái, bị nàng truyền âm kéo về thực tế. La tiên tử, ta là tới cứu ngươi. Tâm ma đại nhân, ngươi có thể từ đâu tới hồi chỗ nào, ngươi hẳn phải biết chính mình không có cơ hội. Đầu ác thanh ngậm miệng không đề cập tới ma nô ấn. Hừ, bao đầu tiểu tử một cái. Cũng dám ở bản trước mặt đại nhân làm cản, chờ ngươi tâm ma sinh sôi thời điểm ta át tới tìm ngươi, khi đó liền biết bổn đại nhân lợi hại. Tâm ma biết rồi đầu ác thanh nói không giả, đầu ác thanh thần hồn có thần phù gia trì, chính mình cũng không thể tới gần người đối kháng, cho dù ăn mòn La Đạt Linh ý thức, cuối cùng vẫn là bị đầu ác thanh ma nô hạ chẳng. Hơn nữa, tâm ma so côn luân thế giới tu sĩ hiểu rõ hơn ma nô ấn, nếu là tâm ma hoàn thành chiếm cư tu sĩ lại bị trùng ma nô ấn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến côn luân giới vực ngoại tâm ma bản tôn. Thế là, tâm ma lập tức quyết định gãy đuôi mà chạy, không cho bản tôn lưu lại một điểm thai hoàng ẩm. Tâm ma đã là tu sĩ bản thân tâm ma, cũng là nguồn gốc từ tại vực ngoại thiên ma bên trong tâm ma ma tôn. Đương nhiên, tâm ma ăn mòn tu sĩ sự tình đều không phải là tâm ma bản tôn, mà là nàng ức vạn ma niệm phân thân tại tu hành. Tu sĩ tâm ma ngay từ đầu tại chính mình nội tâm sinh sôi, một khi chẳng có nhiều khả năng bản tâm ma thay vào đó, vực ngoại tâm ma liền sẽ giáng lâm ma niệm thôn vệ tu sĩ ý thức, thay vào đó. Nếu là tu sĩ cuối cùng chuyển bại thành thắng, ma niệm hoặc là giấu ở tu sĩ tâm ma bên trong, hoặc là thua chạy. Chân chính có thể loại bỏ ma niệm tu sĩ cực ít, loại tình huống này tương đương với tiêu diệt vực ngoại tâm ma mặc niệm, có thể đối vực ngoại tâm ma tạo thành nhất định tổn thương. Mà đầu ác thanh hiện nay tình huống này, tâm ma không chỗ che thân, như không rút đi liền có bị triệt để tiêu diệt khả năng. Cùng lúc đó, tâm ma ăn mòn quá sâu, giống như liền muốn chuẩn bị thôn vệ La Đạt Linh ý thức, hiện nay muốn rút đi cũng không dễ dàng, cho nên mới yêu cầu nó tự đi gãy đuôi mà chạy. Ma niệm mặc dù chạy trốn, nhưng bởi vì La Đạt Linh ý thức bị tâm ma ăn mòn, tâm ma của nàng lại còn chưa tiêu trừ. Nếu là bỏ mặc lời nói, tâm ma liền che giấu. Các loại La Đạt Linh lần tiếp theo tâm trí gặp khó thời điểm trở ra quấy phá. Đầu ác thanh mặc dù xem được La Đạt Linh hồn hải tâm ma vị trí, lại không biết phải làm sao, hắn chỉ có thể nhìn hướng La Đạt Linh. A, ngươi. La Đạt Linh ý thức đột nhiên cảm ứng được thân thể của mình bị tập kích, không tự chủ được phát ra buồn bực xấu hổ phản ứng. Thực ra, nàng hiện tại cái trạng thái này, bình thường thân thể bị tấn công là không có quá lớn phản ứng, sẽ chỉ do thân thể bản năng xử lý, không cần truyền đạt đến thần hồn chủ quan ý thức nơi này. Hiển nhiên, La Đạt Linh thân thể gặp phải xâm nhập không quá bình thường, mà cái này đặc thủ phương thức tập kích liền đến tất nhiên là đầu ác thanh thân thể. Đây chính là Chu Nhánh Tú cuối cùng tà niệm muốn việc cần phải làm, điều khiển đầu ác thanh xâm phạm La Đạt Linh. Lúc này La Đạt Linh mỹ diệu thân thể mềm mại sớm đã thân không đến sợi vải, cùng đầu ác thanh cùng một chỗ được an trí tại ao suối nước nóng bên trong. Suối nước nóng thủy trong suốt thấy đáy, mờ mịt nhiệt khí xoay quanh tại hai người chung quanh, phản phất vì bọn họ tạo một cái tư mật mà lãng mạn không gian. La Đạt Linh da thịt tại thủy quang làm nổi bật hạ lộ ra càng thêm óng ánh sáng long lanh, Đậu Ác Thanh thân thể mặc dù không có ý thức tại chủ đạo, nhưng ánh mắt của hắn bản năng toát ra một ít si mê cùng ngưỡng mộ. Trong nước hồ bị Chu Nhánh Tú ném hai cái lục giai đặc thù đan dược, một viên là 3 tháng mùa xuân Long Phượng Điên Luân đan, một cái khác viên là Long Phượng Nắng Xuân đan. Cái này hai viên đan dược vừa có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể phối hợp sử dụng. Đơn độc sử dụng yêu cầu tu sĩ ở vào thanh tỉnh trạng thái, do tu sĩ nuốt xuống luyện hóa. Mà 3 tháng mùa xuân Long Phượng Điên Loan phối hợp Long Phượng Nắng Xuân đan dùng nhiều tại tu sĩ ở vào vô ý thức trạng thái tu luyện, thông qua pha tắm thuốc phương thức hấp thu đan dược dược lực. Tu sĩ hấp thu đan dược dược lực còn cần song tu đến luyện hóa trong đó cương liệt dược lực, bằng không tựa như chúng bị độc, không chiếm được hóa giải liền sẽ bởi vì kinh mạch nổ tung mà chết. Nguyên bản, Đậu Ác Thanh hai người thân thể ở vào vô ý thức trạng thái, không cách nào tự chủ hành động. Nhưng đan dược dược lực sẽ gấp rút dùng thân thể chương 269, nhặt đưa tới 1, 2 Diêm Nô, 3, chương 269, nhặt đưa tới 1, 2 Diêm Nô, 3. Của bọn hắn bản năng tìm thuốc giải, trong đó riêng phần mình đều hấp thu đan dược lẫn nhau chính là tốt nhất giải dược. Cuối cùng, loại bản năng này chỉ dẫn bọn hắn tự nhiên tiến hành song tu. La Đạt Linh thần hồn cảm nhận được bị tấn công chính là hai người đến từ bản năng song tu đột phá đến một bước cuối cùng, tiến hành thân mật nhất câu thông. Loại này xâm nhập nhất định là sẽ đối với nàng mang đến mãnh liệt phản ứng. Hơn nữa bởi vì Đậu Ác Thanh tình huống thân thể, Hỏa Long Chui không phải tầm thường, La Đạt Linh bản thân gần bạn năm không có đạo lữ quan hệ, cùng với đan dược dược lực mang tới thân thể phấn khởi cùng xúc tiến tác dụng, nhường thân thể mang tới cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Ta chúng kế Đậu Ác Thanh chỉ có thể lúng túng giải thích mình bị Chu Nhánh Tú bài bố, đem chính mình suy đoán nói ra. Hắn nói chưa dứt lời, tất nhiên sự tình đã có phát triển đến một bước này, không cách nào sửa đổi sự thật liền thuận theo tự nhiên là tốt. Dù sao, hai người không chỉ có là tu sĩ, còn là ma đạo tu sĩ. La Đạt Linh biết được hiện nay lại bị chính mình đã từng cướp đi nam nhân nữ nhân hãm hại, phẫn nộ trong lòng khó mà ức chế, lửa giận công tâm đều khó mà hình dung nàng tâm tình vào giờ khắc này. Tranh thủ thời gian giúp ta diệt tâm ma, ta muốn thu thập cái kia số nữ nhân. La Đạt Linh nghe xong Đậu Ác Thanh giải thích, cố giả bộ bình thản đối với hắn nói: Làm sao làm? Đem cái kia ấn trùng trong cơ thể ta. Vậy ta đi ra ngoài trước. Không phải trong thân thể, là thần hồn thể chất. Nhưng Đậu Ác Thanh vẫn còn không biết rõ làm thế nào, chỉ có thể do thần hồn tay nhỏ đếm thử kết động khống nô quyết. La Đạt Linh lại tựa như đã đợi không kịp, trực tiếp cận thân quấn lấy Đậu Ác Thanh thần hồn tiểu nhân, với hắn tiến hành hồn giao song tu. Nguyên lai, ma nô ấn do Đậu Ác Thanh thần hồn điều khiển, thần hồn của hắn liền viết sách nô phù mực nước, chỉ cần tại nàng hồn thể dùng mực miêu tả chính là gieo xuống ma nô ấn. Chỉ là, hắn hồn thể chỉ có hắn hồn lực có thể phát ra, thần hồn làm mực nước lời nói tương đương với muốn cắt chém phân hồn, đồng dạng không thể được. Chỉ có hồn giao thời điểm, hai cỗ hồn thể không phân khác biệt đạt tới điểm tới hạn mới có thể đem nô phù lưu tại La Đạt Linh hồn thể. La Đạt Linh chính mình thấy vô cùng tấu triệt, lại không tốt biểu đạt ra đến mới trực tiếp hành động. Thế là, hai người từ thân thể đến thần hồn đồng bộ tiến hành song tu, lại bởi vì thay La Đạt Linh tiêu diệt tâm ma, in dấu xuống ma nô ấn, từ đây làm hai người nhân quả chôn xuống điểm xuất phát. Chu Nhánh Tú hư không giới hạn tại thiết lập ván cục thúc đẩy Đầu Ác Thanh xâm phạm La Đạt Linh, làm nàng phát hiện đối phương say mê trong đó, thưởng thụ nhân sinh mừng rỡ. Đặc biệt là phát hiện Đầu Ác Thanh thân thể dị thường, nắm giữ trong truyền thuyết chi vận, ngược lại cảm thấy mình thành toàn nàng. Nàng hận không thể hiện nay đánh gãy bọn hắn song tu, lại bởi vì làm như vậy sẽ thương tổn đến Đầu Ác Thanh, nhận cống tại ma nô ấn không cách nào đi chấp hành phá hư hành động. Hiện nay kết thúc bọn hắn song tu, thì tương đương với ngăn cản Đầu Ác Thanh giải độc, dẫn đến kinh mạch nổ tung mà chết, ma nô ấn tự nhiên sẽ hạn chế ma nô đi làm. Thế là, nàng lại sinh lòng một kế. Nữ nhân ngươi đang chờ người. Chu Nhánh Tú một phong phi kiếm truyền thư phát cho La Đạt phù hộ. Giảng La Đạt Linh ngay tại chính mình biệt viện cùng Tiểu Bạch Kiểm làm vô sỉ sự tình, nhường hắn mau tới đây bắt kẻ thông dâm. Nàng vốn đang có thể đem La Đạt Linh chuyện nơi đây đối toàn bộ liệt diễm quật tuyên dương ra ngoài, nhường La Đạt Linh thân bại danh liệt, nhưng tương tự sẽ nguy hiểm cho Đầu Ác Thanh an toàn nguyên nhân, bị ma nô ấn ảnh hưởng, không có làm như vậy. Phi kiếm truyền thư phát ra ngoài, thế nhưng là chậm chạp không thấy La Đạt phù hộ tới trước bắt kẻ thông dâm, chờ đợi dòng dã 3 ngày đi qua. Mà La Đạt Linh 2 ngày thời gian liền đem tâm ma tiêu diệt, duy trì 3 ngày song tu là thật say mê trong đó, an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sau không nghĩ kết thúc quá sớm. Làm La Đạt Linh phát hiện La Đạt phù hộ tới trước bắt kẻ thông dâm, còn có ý che chắn, không cho Đầu Ác Thanh phát hiện. Thế là, La Đạt Linh phối hợp La Đạt phù hộ, thật tới một trận bắt gian tại giường tiết mục. Đương nhiên, cho dù là ma tu, cũng sẽ không để bất nhã tràng diện nhường ngoại nhân nhìn thấy, tự nhiên không để cho La Đạt Linh nhìn thấy hai người thẳng thắn gặp lại. La Đạt phù hộ mặc dù không có tận mắt thấy La Đạt Linh cùng Đầu Ác Thanh thân mật hành vi, nhưng La Đạt Linh ở ngay trước mặt hắn cùng Đầu Ác Thanh lộ ra vô cùng thân mật. La Đạt Linh tựa như làm Đầu Ác Thanh làm trai lơ, khiến hắn nắm đuốt chính mình ngọc trúc xoa bóp. Xem cái này tràng diện, La Đạt phù hộ quát to một tiếng: Tiện phụ. La Đạt Linh nghe được nhìn về phía một bên chuẩn bị xem kịch vui Chu Nhánh Tú, tự mình lại chuyển âm đối Đầu Ác Thanh giật dây, nàng không phải ngươi ma nô sao? Trước đó hãm hại ta, sao không thừa dịp hiện nay trừng trị một cái nàng? Không bằng. La Đạt Linh có ý tứ là nhường Chu Nhánh Tú thấp chính mình hai các loại, muốn Đầu Ác Thanh mệnh lệnh Chu Nhánh Tú đi làm Đầu Ác Thanh nắn bài bảng. Như vậy, La Đạt phù hộ cái này âm thanh tiện phụ thì tương đương với nói là Chu Nhánh Tú. Bất quá, Đầu Ác Thanh lại hướng nàng tìm hiểu La Đạt phù hộ thân phận. Hắn 10 điểm hiếu kỳ, La Đạt phù hộ chính mình mới hóa thần cảnh, có thể cùng qua hắn hai nữ nhân đều luyện hư cường giả, hai cái nữ nhi La Thiến cùng La Cạn cũng là luyện hư thiên tài. Ở trong đó khẳng định có đại bí mật. Ta Đường tỷ chính là liệt diễm quật tay nâng La Đạt Diễm, chính là hắn thân tỷ, luyện hư trung kỳ đỉnh phong tu vi. Tông môn quá ít lao tổ chính là chúng ta ông tổ nhà họ La, càng là hắn thân thái gia gia, luyện hư đỉnh phong cường giả. Ngoại nhân không biết rồi ta liệt diễm quật chính là hất lên tông môn áo ngoài, thực ra là một cái gia tộc thế lực. Mặt khác họ khác đều là ta La gia quan hệ thông gia, sở dĩ La Đạt Linh vì để cho đầu ác thanh mệnh lệnh Chu Nhanh Tú, làm nhục Chu Nhanh Tú, không giữ lại đem liệt diễm quật vốn liếng nêm thay nói. Đây chẳng phải là so ta liệt ma môn cường đại không ít. Đầu ác thanh nghĩ đến La gia đến chữ lót cứ như vậy nhiều cái luyện hư cảnh tu sĩ, cái kia La Đạt phù hộ bậc cha chú cùng đời ông nội chẳng phải là càng mạnh. Không phải, ta cùng hang chủ mặc dù là họ hàng, nhưng cách lấy không ít đời. Chúng ta tổ tiên lão tổ là quá ít lao tổ huynh đệ, nhưng truyền thừa đến ta đã là đời thứ 12. Ta bài đến chữ lót là bởi vì ta tu luyện đến luyện hư cảnh mà ban cho chữ lót. Quá ít lao tổ nhất mạch bởi vì huyết mạch truyền thừa thiếu, mới có hang chủ, thiến thiến cùng La Cạn ba một thiên tài xuất hiện. La Đạt phù hộ gia gia cùng phụ thân đều không có huynh đệ, chính hắn cũng chỉ có một người tỷ tỷ. Cái kia phụ thân hắn cùng gia gia đều là luyện hư tu sĩ. Gia gia hắn đã từng là, nhưng đã chết, phụ thân hắn cùng La Đạt phù hộ mở dạng, muốn vì bọn họ nhất mạch nhiều khai chi tán diệp, lưu lại nam đinh huyết mạch, bởi vì nguyên dương tiêu hao tổn hại đạo cơ, đột phá luyện hư thời gian không thể vượt qua lôi kiếp, cũng đã chết. Đầu ác thanh từ La Đạt Linh trong miệng đại khái hiểu rõ liệt diễm quật chỉnh thể tình huống. Xảy ra trước mắt việc này, nguyên bản dựa theo suy nghĩ của hắn phương thức, nhất định phải đối La Đạt phù hộ khai thác đặc thù nhất thủ đoạn. Thế nhưng, vô luận là giết người diệt khẩu, vẫn là gieo xuống man nô ấn đều có chút khó khăn. Giết người diệt khẩu không chỉ có khó mà làm được, còn có thể dẫn tới đại hòa mang. Chúng man nô ấn đồng dạng yêu cầu trước tiên đem La Đạt phù hộ trấn áp, lại cưỡng ép chúng man nô ấn. Nhưng dùng La Đạt phù hộ tại liệt diễm quật thân phận địa vị, tay bên trong nhất định có cường đại bảo vệ tính mạng át chủ bài, nói không chừng còn không có đem hắn trấn áp liền xảy ra ngoài ý muốn. Cho dù trấn áp La Đạt phù hộ, thân hồn của hắn cũng có khả năng bị ông tổ nhà họ La bố trí bảo hộ thủ đoạn. Đầu ác thanh vào lúc này nghĩ đến Thạch Hạo, nếu là phối hợp Thạch Hạo thần hồn giam cầm thủ đoạn, đối La Đạt phù hộ chủng ma nô ấn liền dễ dàng rất nhiều. Cũng không biết Nưu Đầu Ma Nhân cái gì tình huống, hắn không khỏi nhớ tới Nưu Đầu Ma Nhân đến. Mặc dù Nưu Đầu Ma Nhân còn chưa có thể đầy đủ chế, nhưng hắn nhưng là đầu ác thanh thủ hạ mạnh nhất ma nô, đối hợp tông tại vạn ma quật phát triển phi thường trọng yếu. Đến tương lai trưởng khống liệt diễm quật, ngươi lại trả thù sự phản bội của hắn đi. Đầu ác thanh cuối cùng vẫn là không nghĩ triệt để chọc giận La Đạt phù hộ, để tránh sự việc đã bại lộ. Hắn cũng không muốn nhường liệt diễm quật tuyệt đối quyền lực hạch tâm biết mình đối liệt diễm quật nhu đồ. Vừa đối liệt diễm quật hiểu rõ, hắn vượt biết mình trước mắt tình cảnh chi nguy hiểm. Ngoại trừ nhu đầu ma nhân, đầu ác thanh dưới tay luyện hư tu sĩ sát thực không ít, nhưng còn chưa đủ mà đối kháng liệt diễm quật như vậy uy tín lâu năm lục giai thế lực. Trọng yếu nhất chính là hắn thực lực bản thân quá yếu, sẽ trở thành cùng thế lực khác cạnh tranh uy hiếp. Đương nhiên, đối liệt diễm quật hiểu rõ càng thêm kích thích đầu ác thanh đem hắn thu về trong túi ý nghĩ. Ngũ giai công đức tăng 1, 1111. Đột nhiên, đầu ác thanh náo hải truyền đến vô lượng công đức châu báo cáo ngũ giai công đức tăng nhiều tin tức. Thu hoạch được 1,6 giai công đức. Không bao lâu, đầu ác thanh náo hải thu đến một cái rung động tin tức truyền đến. Cái này khiến đầu ác thanh lập tức nghĩ đến Nưu Đầu Ma Nhân. Chẳng lẽ Nưu Đầu Ma Nhân dẫn đầu thủ hạ tham gia cùng nhân loại đại chiến, vẫn là trực tiếp tập kích nào đó nhà thế lực? Đầu óc hắn không khỏi sinh ra như vậy suy đoán.